Chương 55, độc đoán Triều Cương lão hoàng đế chương 55, độc đoán Triều Cương lão hoàng đế uống rượu. Hứa Chí Cao nhìn ra hắn ý tứ, bất quá hắn hứa ra cũng không nguyện ý dính vào. Trần Lạc nhìn như lẻ loi một mình, nhưng lão hoàng đế nói không chừng sẽ âm thầm trợ Trần Lạc. Tùy tiện vào cuộc, chỉ sẽ trở thành pháo hôi. Là lấy, hứa ra chỉ muốn nhìn long hổ đấu, ngựa ông đắc lợi. Về phần băng tiên công chúa, hắn tự nhiên cũng là ưa thích, nhưng hắn biết rõ, hắn đời này đều không lấy được băng tiên công chúa. Đã như vậy, băng tiên công chúa gả cho ai cùng hắn lại quan hệ thế nào đâu? Dương Hoàng Văn trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện hắn sợ nhất vẫn là đã xảy ra. Thế gia không đoàn kết lại, nguyên một đám chỉ muốn ngư ông đắc lợi. Thật là những người này cũng không nghĩ một chút, nếu như tất cả mọi người không xuất thủ, bọn hắn ngồi thu cái gì mưu lợi bất chính? Cuối cùng không phải toàn tiện nghi Trần là sao? Ai? Dương Hoàng Văn thở dài một tiếng, đông cảm giác kẻ nhạt vô vị, ôm một nữ tử, tiến vào lệnh trong phòng. Bên trong rất nhanh truyền ra nữ tử yêu kiều. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Trần Lạc liền bị cung nữ đánh thức. Giờ mão liền lên hướng, quá sớm. Trần Lạc nhả rãnh một câu. Hắn tuổi trẻ cũng là không có việc gì, những lao đầu tử kia mỗi ngày 3-4 giờ rời giường, 5-6 điểm muốn tới hoàng cung. Hàng ngày hành hạ như thế, giống như cũng không sự tỉnh. Cổ đại không có văn minh khoa học kỹ thuật, phổ biến ngủ rất sớm. Tắm rửa một phen, Trần Lạc đại mã kim đao ngồi lên kiệu, lắc lắc ung dung chạy tới hoàng cung. Cửa hoàng cung, lục tục ngoe ngoe có cố kiệu, xe ngựa dừng lại, từ đó đi ra quan viên. Có một mình tiến vào hoàng cung, có chờ đợi đồng liêu, hẹn nhau mà đi. Trần Lạc lắc lắc tay áo, long hành hổ bộ tiến vào hoàng cung. Dẫn tới đi ngang qua đám người một hồi kinh ngạc. Trần Lạc một cái thợ săn xuất thân giang hồ lùng cỏ, lần thứ nhất tiến vào hoàng cung, thế nào không có chút nào khiếp đảm. Là đầu hảo hán. Ha ha, xác thực. Đám người mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, quả nhiên là thô bỉ mãng phu, không biết kính sợ. Loại người này ở quan trường đã định trước đi không xa. Hoàng thượng giá lâm. Thời gian vừa đến, liền có một người có mái tóc trắng bệch lao thái giám bóp lấy tiếng nói hô. Nô hoàng bản thuế. Đại Chu hoàng triều cũng không có quỳ lạy lễ, chỉ có trọng yếu điển lễ, hoặc là tình huống đặc biệt mới cần phải quỳ lạy. Lão hoàng đế mặc ngũ trảo long bào, thân thể thẳng tắp cứng rắn, hạt phát đồng nhan, tướng mạo từ thiện nhân hậu, hai mắt nhu hòa sáng tỏ. Mày may nhìn không ra là hôn quân, bạo quân. Chúng ái khanh bình thân. Lão hoàng đế đưa tay hơi nâng, ánh mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại tại Trần Lạc trên thân. Khen, tốt một cái anh hùng thiếu niên, oai hùng bất phàm, người tới, cho võ an hầu ban thưởng ghế ngồi. Tạ bệ hạ long ân. Trần Lạc vẻ mặt vui mừng, không nhúc nhích đứng nửa giờ, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nếu là có cái ghế dựa, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Lão hoàng đế giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Trần Lạc thế mà như thế biết nói chuyện. Hắn nhìn kỹ một chút Trần Lạc tướng mạo, ánh mắt kiên nghị, khí thế trầm ổn, một phái đại gia phong phạm. Nghĩ đến Trần Lạc là giáp đẳng đồng sinh, lão hoàng đế nội tâm hiểu rõ. Hắn thu hồi ánh mắt, nói, "Chúng ái khanh có việc khởi bẩm, vô sự bái triều." "Vậy hạ, thần có việc khởi bẩm." Lập tức có đại thần đứng dậy. "Chuẩn." "Vậy hạ, Sở Thiên Dực chưa chết, mang theo Tô Bạch chạy trốn, thần cảm thấy Tử Dương Tâm Kinh ngay tại trên người người này, còn mời hoàng thượng hạ lệnh truy tra tung tích của hắn." "Chuẩn." "Vậy hạ, Vân Châu lũ lụt, vạn dân trôi dạt khắp nơi, lưu phỉ hoành hành, mời bệ hạ mở kho phát óc, phái binh trấn áp." "Không cho phép." "Bệ hạ quả nhân không có theo Vân Châu thu được một phần thu thuế, Vân Châu thế nào mà tính?" "Dương thượng thư ngươi dám báo cáo sai tình hình tai nạn. Người tới, xiên ra ngoài, trọng đánh 30 đại bản." "Bệ hạ thần đoan buồn a." "Xiên ra ngoài, lại thêm 30 đại bản." "Bệ hạ, Dương thượng thư câu câu là thật, thần có thể nguyện vì Dương thượng thư làm chứng." "Thần cũng bằng lòng." "Xiên ra ngoài, đều xiên ra ngoài, mỗi người 60 đại bản." Trần Lạc vô cùng ngạc nhiên. Lao hoàng đế vào triều như thế bốc đồng sao? Vẫn là nói tất cả cổ thay mặt hoàng đế đều là như thế bó đoán. Trần Lạc lần thứ nhất vào triều, lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế, có chút không hiểu nhiều trong đó quy tắc. Chúng đại thần không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Dương Hưng Liêu thật là Vân Châu Dương gia gia chủ, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, là hoàng đế tâm phúc trọng thần. Vốn cho rằng hoàng đế sẽ tiếp thu Dương Hưng Liêu ý kiến, hoặc nhiều hoặc ít cho điểm, không nghĩ tới lao hoàng đế vẫn là trước sau như một vô tình. Ai dám động đến quốc khố chủ ý, liền thu thập ai. Đây là Dương Hưng Liêu lần thứ nhất bị ăn gậy. Lần này qua đi, Dương Hưng Liêu hẳn là sẽ bị lao hoàng đế đá ra trung tâm quyền lực a. Ngoài ra, Dương Hưng Liêu xem như lão thần, rất rõ ràng lao hoàng đế tính tình, lần này là sao như thế không khôn ngoan. Hẳn là trong đó có âm mưu gì. Chúng đại thần nghĩ như vậy, trên mặt bất động thanh sắc, quyết định bãi triều sau, phái người đi điều tra một phen. Bệ hạ, Dương thượng thư một lòng vì nước là dân, bệ hạ cớ gì trừng phạt Dương thượng thư? Lại có một cái lao thần đứng ra, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Vậy ngươi đến trả lời một chút, Vân Châu vì sao mỗi năm không có thu thuế? Lao hoàng đế thản nhiên nói. Bẩm bệ hạ, Vân Châu nạn trộm cướp nghiêm trọng, giang hồ môn phái chiếm núi làm vua, chùa miếu chiếm cứ đại lượng thổ địa, mỗi năm có lũ lụt, nhập không đủ suất. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói hồi lâu đều không nói tới ý tưởng bên trên. Lao hoàng đế nghe được không kiên nhẫn được nữa, phất phất tay, xiên ra ngoài, ngọ môn chém đầu, di tam tộc. Vị này lao thần như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, toàn thân phát run. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cầu xin tha thứ, đã có kim nô vệ tiến đến, dựng lên hai cánh tay hắn kéo ra ngoài. Kim loan điện bên trong truyền đến hắn thê thảm kêu rên. Đám người câm như hến, lần nữa theo lão hoàng đế trên thân cảm nhận được cái gì gọi là gần vua như gần gọn. Trước một giây vẫn là người người kính ý quan lớn hiển quý, một giây sau liền bị di tam tộc. Quá độc ác. Trần Lạc trầm mặc không nói, lặng lặng nghe lão hoàng đế độc đoán triều cương. Đối lão hoàng đế có lợi liền tiếp thu, vô lợi toàn bộ bắt bỏ. Dám dạo biện liền đánh bằng roi, 30 không đủ liền lại thêm 30. còn có một số thu thuế, có ghi chép ruộng đồng, thu thuế một phần cũng không thể thiếu. Thiếu đi liền đem quan viên chặt, khám nhà diệt tộc. Đồng thời Trần Lạc nghe được một vấn đề. Đại Chu hoàng triều thổ địa, bất kể như thế nào mua bán được trong tay ai, nhất định phải nộp thuế, không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Trước kia Đại Chu hoàng triều luật pháp, cử nhân lão gia ruộng đồng là không cần giao thuế. Chân khí cảnh võ giả cũng không cần nộp thuế. Không đại nhu liền không có giao qua thuế, còn có rất nhiều võ giả giống nhau không nộp thuế, cũng không biết bọn hắn dùng biện pháp gì tránh né triều đình thu thuế. Lão hoàng đế chỉ có vào chứ không có ra, hẳn là rất có tiền a. Trần Lạc thầm nghĩ. Lão hoàng đế chỉ quản thu thuế, còn lại một mực mặc kệ, ngay cả quân đội cũng không phát quân lương. Cho ra lý do cũng rất cường đại, không biết tướng lĩnh mong muốn thuế ruộng liền mang binh vào kinh tới lấy. Tóm lại, liền không có đại thần theo lão hoàng đế trong tay móc ra một phân tiền. Lão hoàng đế độc đoán triều cương phía dưới, khẳng định là có trấn áp thiên hạ vũ lực. Trần Lạc dùng thần niệm cảm ứng một chút ngoài cửa kim nô vệ, tất cả đều là ban huyết võ giả, đội trưởng là chân khí cảnh. Đứng tại bốn phía thái giám, tất cả đều là chân khí cảnh. Đứng tại lão hoàng đế thân biên lão thái giám, là một tôn tẩy tùy cảnh. Bài triều, lão hoàng đế chỉ dùng một giờ, liền đem chính vụ xử lý xong. Trần Lạc vừa muốn rời đi kim loan điện, liền bị một tên thái giám mời được hậu cung đi. Chương 56, băng tiên công chúa không chọn ta tuyển ta ai. Chương 56, băng tiên công chúa không chọn ta tuyển ta ai. Hẳn là lão hoàng đế muốn xuống tay với ta. Trần Lạc vẻ mặt không thay đổi, bước chân trầm ổn đi theo thái giám tiến vào cung đình. Phóng thích thần niệm, xem xét bốn phía. Gặp chuyện không đúng, hắn liền lập tức chạy trốn. Đi vào một cái diễn võ trường, một người mặc giáp trụ trung niên nam nhân, cầm trong tay trường thương. Trần Lạc đến trong nháy mắt, hắn phút chốc mở mắt ra, ánh mắt như chim ưng sắc bén, khí thế khinh người. Ta chính là Kim Nô vệ thống lĩnh Bạch Thành, phụ băng tiên công chúa điện hạ mệnh lệnh, cùng hầu gia luận bàn một phen. Bạch Thành thanh âm âm vang hữu lực, thần sắc lãnh túc. Trần Lạc nhìn chung quanh, cũng không có cảm ứng được kim cương cảnh, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không phải lão hoàng đế muốn giết hắn, mà là băng tiên công chúa không muốn gả hắn, cố ý nhường một cái thối cốt cảnh đến cùng hắn luận bàn. Nói là luận bàn, kỳ thực chính là sinh tử chi chiến, nếu như hắn không địch lại, vậy hôm nay hắn rất khó sống mà đi ra hoàng cung. Nghĩ đến, Trần Lạc tuyển một thanh 1m5 mạch đao, cũng không nói nhảm, đi lên chính là làm. Bạch Thành thương pháp sắc bén bá đạo, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, một chiêu một thức đều có lớn lao uy năng, thực lực so tẩy tủy cảnh tăng hoàng hiên còn cường đại hơn mấy phần. Cái này khiến Trần Lạc không khỏi âm thầm kinh hãi. Bạch Thành thương pháp võ kỹ, cũng không so với hắn Thiên Long đao pháp chênh lệch. Một cái Bạch Thành không đáng sợ, Trần Lạc có nắm chắc chiến thắng. Nhưng một cái Bạch Thành liền lợi hại như vậy, lão hoàng đế đến cùng còn có bao nhiêu cùng loại Bạch Thành dạng này đỉnh tiêm cao thủ? Đại Chu hoàng triều lập quốc hơn 500 năm, không biết rõ tích lũy xuống nắm chắc bao nhiêu lần. Thật tình không biết, Bạch Thành so Trần Lạc càng khiếp sợ. Hán Bạch gia là giữ quốc đồng hữu võ tướng thế gia, Bạch gia thương pháp càng là có 102 thiên hạ. Vốn cho là mình có thể đánh bại dễ dàng Trần Lạc, không nghĩ tới chính mình phản mà rơi vào hạ phong. Lực lượng, chân khí chất lượng, thậm chí võ kỹ, toàn diện rơi vào hạ phong. Trần Lạc thật là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì thợ săn sao? Thế nào cảm giác Trần Lạc là võ đạo đại gia? Phanh! Trần Lạc bắt được cơ hội, một cước đem hắn đá bay, thu đao, đa tạ. Đa tạ hầu gia thủ hạ lưu tình. Bạch Thành sờ lên ngực, thua tâm phục khẩu phục. Trần Lạc rời đi diễn võ trường. Lão hoàng đế mang theo Chu Băng Tiên xuất hiện, tự đắc nói: "Băng Tiên, phụ hoàng cho ngươi chọn con rể không tệ a. Sắp thực có mấy phần thực lực, vượt qua ta đoán trước." Vốn cho rằng Trần Lạc nhiều lắm là cùng Bạch Thành liệu cái tương xứng, nàng lại đem tin tức để lộ ra đi. Như thế, những cái kia thế gia khẳng định sẽ nhịn không được đối Trần Lạc ra tay. Ai ngờ Trần Lạc thực lực mạnh như vậy, ngược lại không tốt lại đem tin tức để lộ ra đi. Kia là tự nhiên, phụ hoàng trước đó hoài nghi hắn đạt được tiên duyên, bây giờ nhìn thấy bản thân hắn, phụ hoàng dám xác nhận, tiểu tử này tuyệt đối phải tới tiên duyên. Ngươi gả cho hắn, cũng có thể được một thế vinh hoa phú quý, có cơ hội tiến vào tu tiên thế giới tu tiên. Lão hoàng đế nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Chu Băng Tiên mím môi không nói. Người khác nhìn không ra, nàng lại thấy rõ ràng, Trần Lạc căn bản không phải đứng đắn kim cương võ giả, mà là một vị tu luyện Tử Dương Tâm Kinh, ngưng tụ ra Tử Dương Hỏa Chủng tiên tiêu. Tử Dương Hỏa Chủng khủng bố đến mức nào, nàng so với ai khác đều tin tưởng. Bởi vì Tử Dương chân quân chính là nàng giết, chính nàng cũng vì này nỗ lực to lớn một cái giá lớn, thân thụ nghiêm trọng nói tổn thương. Cũng chính là bởi vì một trận chiến này, nhường nàng sừng sững thế giới chi đỉnh, thống ngự vô tận hoàn vũ. Chu Băng Tiên có chút hoài nghi, Trần Lạc có phải hay không Tử Dương chân quân chuyển thế? Không phải làm sao lại trùng hợp như vậy đạt được Tử Dương Tâm Kinh? Phải biết Tử Dương Tâm Kinh thật là đỉnh tiêm tiên kinh, tại tu tiên thế giới, người người tha thiết ước mơ thành tiên pháp. Có thể ngày mai tạo nên Tử Dương bất diệt thần thể, Tử Dương hỏa chủng bất diệt, thì tự thân bất diệt bất hủ. Tu tiên giới đều không có Tử Dương Tâm Kinh truyền thừa, phàm nhân quốc gia như thế nào lại có đâu? Nghĩ như vậy, Chu Băng Tiên càng thêm xác nhận Trần Lạc chính là Tử Dương chân quân chuyển thế thân. Một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, theo một cái thợ săn, nhảy lên trở thành danh dương thiên hạ thiên tiêu. Coi như ngươi là Tử Dương chân quân chuyển thế lại như thế nào? Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Tả hữu bất quá là để ngươi sống lâu một hồi mà thôi. Chu Băng Tiên thầm nghĩ. Cầu hoàng đế Dương Hưng Liêu sắc mặt âm trầm như nước. Hắn là thối cốt cảnh, 60 đại bản đối với hắn không tính là gì, cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Nhưng tổn thương tính cũng lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Đây là đối với hắn uy tín chèn ép. Phụ thân, lão hoàng đế tàn nhẫn như vậy vô tình, hắn là muốn cầm ta Dương gia khai đao sao? Dương Hoàng Văn lo lắng nói. Tuyệt đối không thể. Dương Hưng Liêu không chút nghĩ ngợi nói. Dương gia môn sinh cố lại khắp thiên hạ, nếu là diệt Dương gia, Đại Chu hoàng triều thu thuế lập tức liền thiếu đi một nửa. lão hoàng đế trừ phi điên rồi mới làm như vậy. Kia lão hoàng đế vì sao muốn làm nhục phụ thân? Ai? Dương Hưng Liêu thở dài một tiếng, còn có thể là vì cái gì? Tự nhiên là muốn gõ một chút hắn, thuận tiện cảnh cáo hắn, không cho phép lại ngấp nghé băng tiên công chúa. Càng đừng vọng tưởng đánh cắp đại chu giang sơn xã tắc. Phụ thân băng tiên công chúa khả năng không có duyên với ngươi. Dương Hưng Liêu thở dài nói. Dương Hoàng Văn điên cuồng lắc đầu, phụ thân, ta đời này không phải nàng không cưới. Thiên hạ cô gái tốt sao mà nhiều cũng, con ta cớ gì như thế si tình. Dương Hưng Liêu khuyên. Phụ thân, chỉ cần giết Trần Lạc, ta còn có cơ hội. Dương Hoàng Văn kiên định nói. Sợ phụ thân không đáp ứng, hắn lại vội vàng nói bổ sung, phụ thân, lão hoàng đế sống không được bao lâu, hắn vừa chết, thiên hạ nhất định đại loạn, có băng tiên công chúa nơi tay, cũng thuận tiện chúng ta khởi sự, dầu gì, cũng có thể cướp lấy tới càng nhiều lợi ích. Dương Hưng Liêu lắc đầu, hắn làm sao không rõ đạo lý này. Nhưng vô luận hắn thế nào quỳ cầu, Dương Hoàng Văn như thế nào ưu tú, lão hoàng đế chính là không chịu tứ hôn. Hắn có thể có biện pháp nào? Phụ thân, ta Dương gia thế hệ là hoàng thất hiệu trùng, quốc cung tận tụy, hắn lại làm nhục ta như vậy Dương gia, khẩu khí này phụ thân nuốt được đi sao? Dương Hoàng Văn trầm giọng nói. Tự nhiên là nuốt không trôi. Dương Hưng Liêu nói, gia gia cùng tẩy tủy cảnh cung phụng đã đi vào An Hồi phủ, hắn hôm nay hẳn phải chết, nhưng ta không bảo đảm, lão hoàng đế sẽ đem băng tiên công chúa gả cho ngươi. Cảm ơn phụ thân. Dương Hoàng Văn đại hỉ. Chỉ cần Trần Lạc vừa chết, Dương Hoàng Văn có tự tin có thể bắt được băng tiên công chúa Phương Tâm. Dù sao hắn là đương đại Trạng Nguyên, lại là Vân Châu Dương thị con trai trưởng, thân phận tôn quý, là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Băng tiên công chúa không chọn hắn vẫn sẽ chọn ai? Trần Lạc trở lại về phủ đệ, đuổi đi tất cả cung nữ thái giám, đứng tại diễn võ trường bên trong, tu luyện Tử Dương Tâm Kinh. Dương quang hướng hắn hội tụ, dường như vì hắn dắt lên một tầng thần thánh kim quang. Mặt trời vừa rơi xuống sơn, Trần Lạc dừng lại tu luyện, cảm ứng một chút thực lực bản thân, lực lượng dồi dào, sức sống tràn trề. Trần Lạc xuất ra Long Văn Mạch Đao, cho mình vẽ lên một đao, màu vàng nhạt da thịt, hiện hiện một tầng nhàn nhạt vết cắt. Trần Lạc tiếp tục gia tăng cường độ, thí nghiệm chính mình kim cương bất hoại chi thể, phi thường cường đại. Hắn cần phải vận dụng 3 phần sức mạnh, khả năng mở ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Kim cương tông sư trở xuống, dù cho cầm chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí, cũng không phá được hắn nhục thân phòng ngự. Trần Lạc thu hồi Long Văn Mạch Đao, bụng có chút đói bụng, trước lấp đầy ngũ tạng miếu lại tiếp tục tu luyện. Ăn vài miếng thịt dê, Trần Lạc nhấm nuốt động tác dừng lại, lập tức tiếp tục điểm nhiên như không có việc gì nhấm nuốt. Thần niệm phóng thích, quan sát ngoài cửa thái giám cung nữ. Một cái tiểu thái giám nhịp tim so người bình thường mau hơn rất nhiều, xem ra đầu độc người chính là hắn. Chương 57, lại là Túy Hương lâu chương 57, lại là Túy Hương lâu độc này coi như không tệ. Trần Lạc thầm nghĩ, độc này tuyệt đối là trên đời hiếm thấy kịch độc, cho dù là Kim Cương tông sư, trong lúc nhất thời cũng khó có thể luyện hóa. Kim Cương tông sư trở xuống, người chúng hẳn phải chết. Bất quá kia là đối với người khác mà nói, kịch độc đối với hắn mà nói, cái kia chính là cùng linh đan rượu dược không sai biệt lắm thuốc bổ. Bất luận là tiên thiên huyền đạo đồ, vẫn là Tử Dương Tâm Kinh, đều có thể hoàn mỹ luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Lạc điềm nhiên như không có việc gì ăn xong, dùng Tử Dương Hỏa chủng dung luyện, rõ ràng cảm giác được nhục thân chi lực tăng trưởng không ít. Đi ra ngoài, một chỉ đâm chết hạ độc tiểu thái giám. Trần Lạc thi triển kinh công, bay ra phủ đệ. Trong nhà mình đánh nhau, làm không tốt trông nom việc nhà đều đánh không có. Cuối cùng coi như đánh thắng, vậy cũng muốn thua một nửa. Cho nên, vẫn là đi bên ngoài đánh tương đối tốt. Vừa vặn cầm địch nhân thí nghiệm một chút Tử Dương Hỏa chủng uy lực. Bất quá hắn lần này hành vi, trong bóng tối hai người xem ra, Trần Lạc chính là chúng kịch độc, hốt hoảng trốn đi. Hai người vui mừng, không chút do dự đuổi theo. Xách. Trần Lạc trong mắt hiện hiện một vẻ khinh thường, hai người quả nhiên không ngoài dự liệu đuổi tới. Thần niệm cảm ứng một chút hai người tu vi, hai người đều là tẩy tủy cảnh viên mãn. Trần Lạc phi tốc chạy ra thành, đột nhiên quay đầu, một trường bố ra, tựa như một đóa tử kim sắc hỏa vân hướng hai người bao trùm mà xuống. Hai người bị giết trở tay không kịp. Bất quá bọn hắn không chút nào hoảng. Tại bọn hắn điều tra đến trong tin tức, Trần Lạc chẳng qua là chân khí cảnh, chỉ là chiến lực cường đại mà thôi. Mà bọn hắn đâu? Hai người đều là tẩy tủy cảnh viên mãn, chiến lực hoàn toàn vượt trên Trần Lạc. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bọn hắn trả lại Trần Lạc đầu độc. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Trần Lạc lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Vâng. Hai người không lo không sợ cứng rắn Tử Dương Hỏa chủng, trong mắt hiện hiện nhất định phải được chi sát. Sau khi tiếp xúc đến Tử Dương Hỏa chủng, sắc mặt hai người lại biến, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mấy hơi thở, liền bị Tử Dương Hỏa chủng đốt cháy thành cho bụi. Thật mạnh. Trần Lạc thấy âm thầm kinh hãi. Tử Dương Hỏa chủng so với hắn trong dự đoán càng kinh khủng. Phải biết tẩy tủy cảnh xương cốt, so bách luyện tinh thiết đều không thua bao nhiêu, kết quả mấy hơi thở liền đốt không có. Đoán chừng Kim Cương tông sư dính vào Tử Dương Hỏa chủng, cũng biết chết không toàn thây. Nhân vật chính cơ duyên chính là không giống bình thường. Trần Lạc thầm nghĩ, tu luyện nhân vật chính chuyên môn công pháp, Trần Lạc cảm giác chính mình cũng trở thành nhân vật chính, không giống bình thường. Trần Lạc trở lại về phủ đệ, tiến vào tu luyện thất, tu luyện tiên thiên huyền đạo đồ, điên cuồng căn thuốc. Dương gia, Dương Hưng Liêu đợi trái đợi phải, đều không có chờ tới gia gia trở về, một trái tim dần dần bất an. Sẽ không. Dương Hưng Liêu lắc đầu, cố tự chấn định, kia mãng phu là chân khí cảnh tu vi, bất quá là ỷ vào cường đại võ kỹ, chém giết tẩy tủy cảnh. Gia gia cùng Từ Cung Phụng đều là tẩy tủy cảnh viên mãn, đồng thời để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, còn đối Trần Lạc đầu kịch độc, Trần Lạc cho dù có thông tiên trí năng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Để bảo đảm giết chết Trần Lạc, có thể nói là một chút cũng không có đem Trần Lạc làm chân khí cảnh, mà là coi như Kim Cương tông sư đối phó. Đợi đến giờ mão cũng không thấy gia gia cùng Từ Cung Phụng trở về. Dương Hưng Niêu cảm thấy nhất định là hai người bởi vì nào đó một số chuyện làm trễ nải. Hắn mặc vào quan phục, không yên lòng đi vào triều. Khi thấy Long Hành Hộ Bộ, vẻ mặt lãnh túc Trần Lạc, hắn con ngươi đột nhiên co lại. Người tên là gì? Trần Lạc phát giác được dị thường của hắn, mỉm cười hỏi. Bản quan Dương Hưng Niêu, gặp qua hầu gia. Dương Hưng Niêu ổn ổn tâm thần, chắp tay thi lễ. Trần Lạc khẽ bước cằm, cảm thấy tối hôm qua kia hai cái sát thủ, hơn phân nửa cùng lão già này thoát không ra quan hệ. Quay đầu tìm người hỏi một chút Dương gia, đem lão già này diệt. Dám phái người giết hắn, Trần Lạc tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Trần Lạc sải bước tiến vào Kim Luân Điện. Lão hoàng đế làm theo cho Trần Lạc ban thưởng ghế ngồi. Trần Lạc thầm than, lão hoàng đế là thật sẽ đến sự tình. Hắn lúc đầu đối chỉ biết là tìm tiên hỏi lão hoàng đế cũng không có hảo cảm, thậm chí nói bên trên chán ghét. Nhưng thực sự tiếp xúc qua lão hoàng đế, Trần Lạc phát hiện lão hoàng đế không hổ là làm qua thịnh thế đế quân hoàng đế, thủ đoạn phi phàm. Dù là thiên hạ đại loạn, như cũng có thể một mực đem khống thiên hạ đại thế. Hạ hướng về sau, Trần Lạc tìm đến mấy tên thái giám cung nữ, hỏi: "Các ngươi có biết Dương Hưng Liêu là lai lịch gì?" "Biết." Dương Hưng Liêu như vậy nổi danh, là đại chu hoàng triều đỉnh cấp thế gia, cơ hồ có chút phương pháp người, đều nghe nói qua Vân Châu Dương thị. "Khó làm a?" Trần Lạc nhíu mày suy tư, giết Dương Hưng Liêu dễ dàng, nhưng muốn hắn diệt Dương gia, hắn có chút không xuống tay được. Dù sao Dương gia phát triển đến nay, tộc nhân không có một vạn cũng có 8000, đồng thời môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Diệt sạch đó là không có khả năng. Hắn làm không được, cũng sẽ không dắt liền như vậy nhiều vô tội. Trần Lạc cũng sợ chọc tổ ong vò vẽ, bị Dương gia không dứt trả thù. Nhưng là Dương gia giết hắn, cứ như vậy buông tha Dương gia, Trần Lạc hiện tại quả là nuốt không trôi khẩu khí này. Suy tư nửa ngày, Trần Lạc để cho người ta đi bút mực đến. Xoát xoát viết xuống liên tiếp linh đan rượu dược, cùng văn tỏi, quý báo vải vóc một số. Viết tràn đầy vài trang, giao cho một cái tiểu thái giám. Nhường Dương Hưng Liêu trong vòng 3 ngày, nhất định phải cho ta toàn bộ đưa tới, không phải ta diệt Dương gia. A. Tiểu thái giám song tay run run, nhẹ nhàng mấy tờ giấy, đột nhiên cảm thấy vạn cân trọng. Đi thôi, thuận tiện đi thám thính một chút Tô Bạch tin tức. Trần Lạc kín đáo đưa cho hắn 3 mảnh kim diệp tử, phất phất tay. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tiểu thái giám hốt hoảng đi ra phụ đệ, vẫn hoài nghi lời người. Trần Lạc vậy mà nhường hắn đi tìm Vân Châu Dương thị yêu cầu tài vật, không cho còn muốn tiêu diệt Dương gia. Liên hoàng đế đều chuyện không dám làm, Trần Lạc là thế nào dám? Tiểu thái giám nghĩ như vậy, lơm lớm lo sợ đi ra hầu phủ, như là ra hình tra tấn như thế đi vào Dương gia, hai tay run rẩy dâng lên trang giấy. Dương Hưng Liêu tiếp sang xem nhìn, sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống, ánh mắt muốn ăn thịt người. Hắn nói cái gì? Hầu gia nói, không cho liền diện Dương gia. Tiểu thái giám run giọng nói, biết, ngươi trở về đi. Bọn người sau khi đi, Dương Hưng Liêu nổi giận, gào thét liên tục. Phẫn nộ qua đi, hắn hai mắt đỏ ngầu để cho người ta chuẩn bị bồi thường. Không có cách nào, liền vương tử cũng dám giết mã phu, hắn thật không thể trêu vào. Hơn nữa bồi thường cũng tốt. Bồi thường giải thích rõ chuyện liền đi qua. Không cần cả ngày nơm nớp lo sợ lo lắng Trần Lạc giết đến tận cửa. Mấy cỗ xe ngựa chứa đầy bảo vật đưa vào võ an hầu phủ. Nhưng trên đường phố, thấy đỏ mắt không thôi. Trần Lạc tuổi còn trẻ liền phong hầu, cưới đẹp nhất công chúa, đi đến đỉnh phong, tương lai tiền đồ vô lượng. Mà bọn hắn đâu? Dưới chân thiên tử, văn võ song toàn, gia cảnh hậu đãi, vậy mà không sánh bằng Trần Lạc bậc nhất. Hôn kỳ gần, lão hoàng đế đối với chuyện này vô cùng để bụng, an bài ma ma cung nữ tới cửa, bố trí hôn lễ. Trần Lạc xem như người trong cuộc, kia không quan tâm chút nào. Mỗi ngày vào chiều, hạ hướng liền tu luyện, thực lực phi tốc mạnh lên. Cảnh giới, kim cương cảnh sơ kỳ. Căn cốt, cực phẩm căn cốt. Thiên phú, vũ dung tinh thần, kim, mệnh cách, tạo yêu chi tướng, hắc, mệnh số, trung nhân chi tư, bạch, đại họa lâm đầu, hắc. Nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt vai ác. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Chỉ có sơ kỳ ai Trần Lạc đích nói thầm một câu, ánh mắt nhìn về phía khác thuộc tính. Tạo yêu chi tướng mệnh cách, cùng đại họa lâm đầu mệnh số không có bất kỳ biến hóa nào, nói cách khác, tử vong thường bạn thân ta. Mạng sống con người người cũng là thay đổi, theo một cái vai ác tiểu pháo sáng biến thành tiểu phản phái, lại cho tới bây giờ vai ác. Hầu gia, có Tô Bạch tin tức. Tiểu thái giám bay chạy tới, thở hổn hển. Ở nơi nào? Trần Lạc tu luyện, truy vấn. Túy Hương lâu, hắn cho Yêu Yêu Hoa Khôi viết mấy thủ truyền thế tác phẩm xuất sắc, doanh động toàn bộ kinh thành. Lại là Thanh lâu. Trần Lạc lòng tràn đầy im lặng, Tô Bạch ngoại trừ Thanh lâu, liền không có địa phương khác có thể đi sao? Còn đạp ngựa cao điệu như vậy, đây là lại dựng thẳng lên rồi sao? Trần Lạc xách theo Long Văn Mạch Đao, thẳng hướng Túy Hương lâu. Chương 58, ta không gọi Yêu Yêu, nhưng ngươi có thể gọi ta Yêu Yêu. Chương 58, ta không cứ gọi Yêu Yêu, nhưng ngươi có thể gọi ta Yêu Yêu. Yêu Yêu đàn tấu tiếng đàn, nhiều Túy Hương lâu tất cả mọi người nghe được như si như say. Tô Bạch cũng không ngoại lệ, hai mắt nhắm lại, ngón tay gõ mặt bàn, gật gù đắc ý, say mê trong đó. Một khúc kết thúc, đám người dần dần hoàn hồn, bộc phát nhiệt liệt tiếng vỗ tay, ánh mắt si mê nhìn xem Yêu Yêu phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp. Tô Bạch một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, bột một tiếng mở ra quả xếp, khoe miệng mỉm cười, Yêu Yêu cô đường, mượn một bước nói chuyện. Lần trước Khánh Vân Thành, Yêu Yêu đối với hắn thấy chết không cứu. Hắn mặc dù đối Yêu Yêu có oán khí, nhưng cũng biết việc này không trách được Yêu Yêu trên đầu, có lẽ Yêu Yêu có nỗi khổ tâm cũng không nhất định. Ngoài ra, Yêu Yêu thân phận cực kỳ bất phàm, nói không chừng là chân chính tiên tử. Về phần tại sao sẽ lưu lạc phong trần, hắn nếu là có thể làm rõ ràng, nói không chừng có thể giúp một tay, nhường yêu yêu thiếu hắn một cái nhân tình, từ đó ôm vào yêu yêu đuổi. Huống chi, coi như không có cái gì, cũng không sao cả. Yêu yêu tiếng đàn nhường hắn thân lâm kỳ cảnh, như si như say, cảm giác tinh thần đều thăng hoa. Tại yêu yêu trên thân đạt được tốt đẹp như vậy chỗ, hắn tự nhiên muốn báo đáp một phen. Hắn Tô Bạch từ trước đến nay đều là khoái y ân cửu, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Có chuyện nói thẳng. Yêu yêu mí mắt đều không nhấc tiếng nói thanh lãnh phiêu miểu như tiên, lộ ra cự người ngàn dặm lạnh lùng. Tô Bạch sờ lên cái mũi, cười khổ nói, yêu yêu cô nương không cần đối ta như thế phòng bị, ta chỉ muốn tại đủ khả năng phía dưới, là yêu yêu cô nương bài ưu giải nạn mà thôi. Yêu yêu vẻ mặt không có một gợn sóng. Giúp nàng. Tô Bạch vẫn là trước tiên nghĩ một chút như thế nào tự cứu a kia thô bị mãng phu muốn đi qua. Còn có âm thầm ẩn nút rất nhiều cao thủ, chắc là vì đuổi bắt Tô Bạch, ép hỏi ra Tử Dương Tâm Kinh hạ lạc. Cái kia xuẩn hồ ly cũng ở trong đó. Cũng không biết lần này có thể hay không lại đem Túy Hương lâu làm hỏng. Nàng thực sự không muốn chuyển ổ yêu yêu cô nương, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi thương lượng, bỏ lỡ lần này, có lẽ về sau chúng ta đều không có cơ hội gặp mặt. Thấy yêu yêu không hề lay động, Tô Bạch tự giễu cười một tiếng, hắn đường đường chính nhân quân tử, yêu yêu về phần như thế phòng hắn sao? Hắn cũng không có nói sai, lần này tới kinh thành, chỉ vì giết Trần Lạc. Xử lý Trần Lạc, Hồ Kiều Kiều liền sẽ giết hắn, cùng một chỗ chung phó Hoàng Tuyệt Lộ. Nếu như hắn giúp yêu yêu, nói không chừng có thể được tới yêu yêu che chở. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, như thế nào giúp ta? Tô Bạch một mực tất tất không xong, chẳng lẽ mình trong lòng không có điểm bất số sao? Rõ ràng là muốn tìm cầu nàng cứu mạng, cầu người liền phải có chuyện nhờ người dáng vẻ, hết lần này tới lần khác Tô Bạch làm đến giống như nàng cần Tô Bạch trợ giúp như thế. Ta tự có biện pháp. Nghe được yêu yêu thanh âm bên trong tâm tình chập chờn, Tô Bạch trong lòng vui mừng. Hắn không sợ yêu yêu nổi giận, liền sợ yêu yêu dùng nhìn côn trùng như thế ánh mắt nhìn hắn. Chỉ cần có thể kích động yêu yêu cảm xúc, chuyện liền thành. Hắn có hoa hạ trên dưới 5000 năm văn minh, cũng không tin không giúp được yêu yêu. Thi tử ca phú không được, vậy thì bên trên đòn sát thủ, đạo đức kinh. Hắn không tin yêu yêu cái mông còn có thể ngồi yên. Ngươi nói là biện pháp gì? Không biết dùng ngươi đạo văn tới thi tử a. Trần Lạc cưỡi ngựa xông vào Túy Hương lâu, thả người nhảy lên đi vào quan cảnh đại, cười lạnh nói: "Mã phu." Tô Bạch nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đại hận, liền kém một chút. Trần Lạc chậm thêm đến một chút, hắn liền cùng yêu yêu đáp lên quan hệ. Nhìn ngươi ý tứ này, là chuyên môn chờ ta ở đây. Trần Lạc phóng thích thần niệm cảm ứng, bốn phía vô số cao thủ. Nóc nhà còn có trong phòng, cơ hồ đều giấu đầy người. Nghĩ đến những người này là vì đạt được Tô Bạch trên thân Tử Dương Tâm Kinh, mặc dù đây là khúc tương ý tìm người tung ra ngoài lời đồn đại. Nhưng việc quan hệ tiên pháp, phàm là có một tia manh mối, bọn hắn liền không khả năng buông tha. Không tệ, Mã Phu, không nghĩ tới à, ta ở đây bố cục, chỉ vì chờ ngươi mắc câu, không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn, lẻ loi một mình lại tới. Tô Bạch cười lạnh nói. Trần Lạc không thể nhịn được nữa, một bàn tay đem hắn đập bay, thật muốn xé ra hắn đầu góc, nhìn xem bên trong đựng có phải hay không tất cả đều là nước. Lại còn nói tại thanh lâu bố cục chờ hắn mắc câu. Tô Bạch hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, bị vô số cao thủ tìm kiếm tung tích, không hảo hảo trốn đi, thế mà chủ động bại lộ, đây không phải muốn chết sao? Nhìn xem chung quanh có bao nhiêu mong muốn Tô Bạch mệnh người, bọn hắn sở dĩ đến bây giờ cũng không có động thủ, đơn giản chính là không muốn làm chim đầu đàn. Ngoài ra, muốn giết hắn, trực tiếp giết đến tận cửa hoặc là tại hắn vào chiều trên đường chặn giết hắn không tốt sao? Làm gì cởi quần đánh giẫm tại thanh lâu chờ hắn? Tô Bạch lại còn cảm thấy mình tính toán thành công, quả thực chính là đỉnh lão. A không đúng, Trần Lạc đột nhiên hoàn hồn, Tô Bạch vốn cũng không phải là người bình thường. Đến thanh lâu, nói không chừng nơi này có Tô Bạch quý nhân. Cái này mãng phu nhìn ta làm gì? Thấy Trần Lạc ánh mắt trông lại, yêu yêu nội tâm không còn gì để nói. Nàng chính là một cái bán nghệ không bán thân hoa khôi, chính là đẹp ước điểm mà thôi, Trần Lạc rất không cần phải để ý tới nàng. Trần Lạc mũi chân điểm một cái, bay vọt tới diễn tấu trên đài. Yêu yêu quá đẹp, không biết do có bao nhiêu liếm cầu, vạn nhất đợi lát nữa đánh nhau, yêu yêu muốn bảo đảm Tô Bạch, có lẽ sẽ có liếm cầu xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Là lấy, tại không có đánh trước đó, trước thu thập yêu yêu. Trần Lạc đối phó Tô Bạch tích lũy xuống vô cùng thâm hậu kinh nghiệm, nếu muốn giết Tô Bạch, nhất định phải đem Tô Bạch giúp đỡ xử lý, không phải không đùa. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Không được tổn thương yêu yêu cô đường, nếu không ta tất nhiên đi Kim Loan Điện tố cáo ngươi. Mã Phu Túy Hương lâu đám người thấy thế, không khỏi lửa giận ngút trời. Nếu như nói, Băng Tiên công chúa là bọn hắn tình nhân trong động, như vậy yêu yêu chính là bọn hắn cái thứ hai tình nhân trong động. Nếu không phải kiêng kỵ yêu yêu thực lực sâu không lường được, bọn hắn sớm đem yêu yêu bắt trở về trong phòng chân quý. Yêu yêu chính là trong lòng bọn họ bên trong thần nữ, tuyệt không cho phép nam nhân khác khinh nhẫn. Dù cho biết yêu yêu khẳng định sẽ giết Trần Lạc, nhưng là bọn hắn vẫn là rất giận. Trần Lạc xuất hiện, quả thực dơ bẩn yêu yêu thần nữ ánh mắt. Mã Phu Tô Bạch bù mặt, trong mắt lửa giận nhảy lên. Trần Lạc mạo phạm yêu yêu, hẳn là sẽ bị yêu yêu đánh chết ta. Nội tâm của hắn có chút muốn cho yêu yêu đánh chết Trần Lạc, nhưng là lại không phải rất muốn. Nếu như hắn có đủ thực lực, nếu như hắn có thể đứng ở yêu yêu trước người, bảo hộ yêu yêu không nhận Trần Lạc quấy rối, kia thì tốt biết bao. Chúng ta lại gặp mặt, ngươi hẳn là yêu yêu Hoa Khôi a, tên thật là gì? Thấy yêu yêu ánh mắt đạm mạc nhìn xem chính mình, một cái lưu lạc phong trần Hoa Khôi cũng dám khinh bỉ hắn. Trần Lạc nội tâm dâng lên một luồng khí nóng, một thanh bóp lấy nàng cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Nô yêu yêu đôi mắt đẹp trừng lớn, dưới khăn che mặt môi đỏ bị nặn ra, hàm răng óng ánh, cả người nàng đều động. Trả lời ta. Trần Lạc quát, trên tay có chút dùng sức. Nô ta tên thật không gọi yêu yêu, nhưng là ngươi có thể gọi ta yêu yêu. Lấy lại tinh thần yêu yêu, vừa sợ vừa giận, Trần Lạc cũng dám bóp nàng, thật sự là phản thiên. Mong muốn một ánh mắt đang chết Trần Lạc, nhường Trần Lạc hôi phiên diệt, hoàn toàn tiêu vong ở trong thiên địa, nhưng nghĩ lại lại từ bỏ. Trần Lạc bá đạo thô lỗ, vậy mà kích thích nàng tâm tình chợt trợn. Cái này, quá tốt rồi. Thon dài thiên nga cái cổ chậm rãi bò lên trên đỏ ửng, khẽ ngâm trả lời. Trần Lạc, ngươi có phải hay không muốn cứu Tô Bạch?
Không phải.
Tô Bạch tính là thứ gì? Cũng xứng nhường nàng xuất thủ cứu rút. Yêu Yêu đôi mắt hiện lên một tia khinh thường. Cứ việc Tô Bạch có thiên mệnh mang theo, cũng không xứng nhường nàng nhìn nhiều. Cũng là trước mắt ma chết sớm mắc phu, có thể nhường nàng nhìn nhiều hai mắt. Không sai, Yêu Yêu có thể một cái nhìn ra, Trần Lạc khí vận mệnh số, vận rủi bản thân. Nhưng nàng không biết là, đây chẳng qua là Trần Lạc mặt ngoài khí vận mệnh số. Trần Lạc có hồng mông thời không huyễn kinh chân áp tự thân khí vận, vận mệnh vô thường, như là dị số. Chỉ là Yêu Yêu nhìn không ra, cũng không có cẩn thận thôi diễn. Dù sao ai có thể nghĩ tới, Trần Lạc một phàm nhân có ẩn giấu khí vận mệnh số. Trần Lạc khẽ giật mình, chẳng lẽ hắn sai lầm, Yêu Yêu không phải nữ chính? Không nên a, Yêu Yêu xinh đẹp như vậy, lại thân phận thần bí, thấy thế nào đều giống như nữ chính mô bản. Trần Lạc lập tức sử dụng hồng mông thời không huyễn cảnh, xem xét Yêu Yêu mệnh cách mệnh số. Chương 59, đều có tính toán chương 59, đều có tính toán khai thông hồng mông thời không huyễn kính trong nháy mắt, Trần Lạc đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hồng mông thời không huyễn cảnh phản hồi cho hắn một đạo ý thức, nếu như cưỡng ép đẩy diễn tiếp, hắn sẽ bị phản vệ. Trần Lạc lập tức kết thúc xem xét Yêu Yêu, trong lòng hãi nhiên. Nhìn kỹ một chút Yêu Yêu khí chất, phiêu miểu như tiên, Yêu Yêu không phải là chân tiên người a. Trần Lạc buông tay ra. Đã Yêu Yêu đều nói mình không phải cứu Tô Bạch, kia dễ tính. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Kia ngươi đi đi, nơi này sắp buộc phát đại chiến, ngươi lưu tại nơi này không an toàn. Trần Lạc nói rằng. Yêu Yêu đôi mắt chớp chớp, không biết có phải hay không là ảo giác, vừa rồi nàng cảm ứng được một cỗ lực lượng pháp tắc chấn động. Lại cẩn thận cảm ứng một phen, cái loại cảm giác này liền trừ khử vô tung, phản phất là ảo giác của nàng. Nghe được Trần Lạc lời này, Yêu Yêu nhịn không được mắng một câu, thô bị mắng phu. Lại làm cho nàng chuyển ổ, phiền chết. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi thế nào mắng chửi người đâu? Ngươi ra ngoài cũng được, chỉ cần Yêu Yêu không giúp Tô Bạch, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Dù sao đây là một cường giả vi tôn thế giới, Yêu Yêu thực lực sâu không lường được, điểm này tiểu yêu cầu hắn vẫn là có thể hài lòng. Giang giác, Tô Bạch dường như nghe được lòng của mình nát âm thanh, ánh mắt dần dần phóng đại, không cách nào tin Trần Lạc đều mạo phạm Yêu Yêu. Yêu Yêu sao có thể buông tha Trần Lạc? Hơn nữa chỉ cần không mắt mù hai điếc, mặc cho ai nấy đều thấy được Yêu Yêu đối Trần Lạc mắt khác đối đãi. Hắn là Yêu Yêu viết nhiều như vậy bài thơ, Yêu Yêu đều không có đối với hắn mắt khác đối đãi, dựa vào cái gì đối một cái thổ dân mãng phu mắt khác đối đãi? Tô Bạch nội tâm phát điên, cảm thấy tất cả không phải như vậy mới đúng. Theo ta ra ngoài. Trần Lạc một bả nhấc lên hắn cổ áo, đem người ôm ra ngoài. Tô Bạch, chuyện này đối với sao? Tô Bạch hoài nghi lời người. Hắn tại Túy Hương lâu bố cục, tại hắn trong dự đoán, Trần Lạc đắc tội Yêu Yêu, bị Yêu Yêu phất tay đánh chết, hoặc là đánh gần chết. Sau đó bị Yêu Yêu những người theo đuổi cùng nhau tiến lên, loạn đao chém chết. Mà hắn chỉ cần đứng tại xem trên đài, lạnh lùng nhìn xem Trần Lạc chết như thế nào. Dẫu gì, hắn còn có Hồ Kiều Kiều. Nửa bước luyện khí kỳ đại năng, phất tay chém giết Trần Lạc. Có thể sự thật lại là, hắn lại bị Trần Lạc quạt một bạt hai, giống như là kéo giống như chó chết kéo ra ngoài. Hồ Kiều Kiều vì cái gì còn không xuất thủ? Trần Lạc cũng hơi nghi hoặc một chút Hồ Kiều Kiều vì cái gì còn không xuất thủ. Chẳng lẽ muốn chờ hắn giết Tô Bạch lại ra tay sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Trần Lạc một tay nhấc lấy Tô Bạch, trực tiếp cưỡi ngựa ra khỏi thành. Nghĩ ra thành đánh với ta một trận sao? Tốt. Trong phòng Hồ Kiều Kiều, mặt như phủ băng. Nàng không có trước tiên đuổi theo, mà là tiến vào trong một phòng khác, đem bên trong cao thủ toàn bộ hút thành thời khô. Tô Bạch nghĩ đến Túy Hương lâu thông đồng Yêu Yêu. Trần Lạc coi là Tô Bạch là ngu xuẩn, mà nàng chỉ muốn đem kinh thành cao thủ dẫn tới, đem toàn bộ hút khô, khôi phục thực lực. Nàng tìm tới gốc kia Bạch Ngọc Long tham gia, chỉ đủ nàng luyện hóa thể bên trong kiếm ý, nàng bị đạo kiếm ý kia ăn mòn quá nhiều sinh cơ, bị thương quá nghiêm trọng, dù là thương thế khôi phục, thực lực cũng không có khôi phục. Nếu như đem những này người toàn bộ hút khô, kia nàng thực lực hẳn là có thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong 3-4 thành. Giết Trần Lạc đầy đủ. Phanh. Trần Lạc đem người ném lên mặt đất, quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Túy Hương lâu nhiều cao thủ như vậy, thế nào một cái đều không có đổi tới? Hồ Kiều Kiều đâu? Hẳn là bị Túy Hương lâu cao thủ cản lại. Tô Bạch cũng rất mập bức. Hồ Kiều Kiều không phải muốn giết Trần Lạc sao? Người đâu? Người cái phế bật, xem ra Hồ Kiều Kiều từ bỏ ngươi. Trần Lạc sắc mặt tâm trầm, hắn không chỉ có muốn giết Tô Bạch, còn muốn giết Hồ Kiều Kiều. Chuyện này đối với vô sĩ cậu nam nữ nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề lên đường. Không có khả năng. Tô Bạch vô ý thức phản bác. Hồ Kiều Kiều coi như từ bỏ toàn thế giới, cũng không có khả năng từ bỏ nàng. Phải không? Trần Lạc cười lạnh. Ngươi muốn làm gì? Giang giác. A ngoài thành vang lên một tiếng cực kỳ bi thảm gào thét, kinh bay vô số chim bay. Bóp nát Tô Bạch cả người xương cốt, chỉ để lại một mạch, đồng thời còn tại Tô Bạch thể nội lưu lại một đạo tử dương chi hỏa. Thời điểm thiêu đốt hắn sinh cơ, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem đạo này tử dương chi hỏa dẫn nổ, nhường Tô Bạch hài cốt không còn. A, Tô Bạch sắc mặt bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, mồ hôi lạnh cuộn, thanh âm khàn khàn. Hắn biết Lăng Chỉ rất khủng bố, nhưng là Trần Lạc thi cho hắn cực hình, tuyệt đối so Lăng Chỉ kinh khủng gấp trăm lần. Toàn thân xương cốt vỡ vụn kịch liệt đau nhức, cùng hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, không có thể nghiệm qua người, căn bản là không có cách trải nghiệm. Thật ương ngạnh. Trần Lạc thấy âm thầm ngạc nhiên. Tô Bạch một cái không có chút nào tu vi người, thế mà có thể chịu đựng lấy cái loại này cực hình. Thậm chí hắn rất hoài nghi, nếu như hắn không dẫn nổ tử dương chi hỏa, Tô Bạch căn bản sẽ không chết. Đổi lại một cái chân khí võ giả, đoán chừng đã chết tấu tấu, nhưng mà Tô Bạch sửng sốt không có việc gì, còn trung khí mười phần. Dường như vết thương trên người, cùng sinh mệnh lực của hắn không quan hệ như thế. Cái này thật bất khả tư nghị. Tô Bạch ánh mắt toán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lạc, vì cái gì? Trần Lạc vì cái gì ác độc như vậy? Nguyên chủ cùng Trần Lạc làm vài chục năm hàng xóm, khi còn bé vẫn là bạn chơi. Nhưng mà hắn chỉ có điều nhường Hồ Kiều Kiều trộm đi Trần Lạc thuế ruộng, cho Trần Lạc một chút giáo huấn. Trần Lạc tựa như đầu như chó điên, cắn chặt hắn không thả. Bao lớn chút chuyện, cần phải như thế à? Ha ha, Tô Bạch, ta gạo cùng thịt khô ăn ngon không? Trần Lạc không chút nào cảm thấy tàn nhẫn. Có lẽ Tô Bạch chỉ cảm thấy, trộm đi tiền hắn lương thực là chuyện nhỏ, là tiểu đà tiểu nháo, là tiểu trường đại giới, là một trò đùa. Nhưng với hắn mà nói, kia là mệnh của hắn cùng tiền đồ. Tô Bạch muốn cho hắn chết đói, vậy hắn thế nào đối phó Tô Bạch đều không đủ. Mã Phu, ngươi chết không yên lành, Tiểu Kiều nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Bạch chửi đời nói, nội tâm lại là vô cùng tuyệt vọng. Hắn đường đường xuyên về người, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết tại Trần Lạc trong tay sao? Ta cầu còn không được. Trần Lạc ngồi vào tảng đá bên cạnh, theo trong túi chữ vật xuất ra một tấm vải lau lòng văn mạch nào. Trong lòng cầu nguyện, Hồ Kiều Kiều tốt nhất không hề từ bỏ Tô Bạch, chạy tới cứu Tô Bạch. Tiểu Kiều Tô Bạch gầm thét, đau nhức, quá đau. Vô cùng hy vọng Hồ Kiều Kiều lập tức tới, giết Trần Lạc, sau đó kết thúc hắn thống khổ một đời. Bệ hạ, theo ám vệ đến báo, Võ An Hầu đi Túy Hương lâu giết Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều. Lão thái giám thi triển kinh công, đi vào Ngự Hoa Viên tìm lão hoàng đế báo cáo. A, nói tỉ mỉ. Chu Băng Tiên thả ra trong tay lá cờ, nhiều hứng thú nói. Nàng nghe nói qua Tô Bạch, kinh thế đại tài tử, chuyển thế tác phẩm xuất sắc hạ bút thành văn. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Tô Bạch chính là bị đoạt sáng người. Tô Bạch nắm giữ một cái thế giới văn minh, chuyển thế tác phẩm xuất sắc tự nhiên có thể hạ bút thành văn. Lão thái giám nhìn thoáng qua lão hoàng đế, gặp hắn gật đầu, rồi mới lên tiếng. Hồ Kiều Kiều hư hư thực thực nửa bước luyện khí kỳ đại năng, đem tiến về Túy Hương lâu cao thủ toàn bộ hút khô. T. Nửa bước luyện khí kỳ đại năng. Lão hoàng đế mặt lộ vẻ kinh sợ, đống nhiên đứng lên, ngươi xác định? Phải biết nửa bước luyện khí kỳ đại năng, cái kia chính là một chân bước vào tu tiên đại môn, tùy thời đều có thể trở thành luyện khí sĩ. Cùng bọn hắn có tiên phàm có khác, khủng bố như thế tồn tại, làm sao lại tại nhân gian lưu lại? Xác định, đồng thời nàng giống như sẽ hưởng đỏ yêu lực, không giống nhân loại. Lão thái giám trả lời. Kết thúc a. Tiểu tử kia thật sự là mã phu, thế mà liền nửa bước luyện khí kỳ yêu tinh đều trêu chọc, không phải chán sống sao? Lão hoàng đế đi qua đi lại, lắc đầu thở dài, lập tức vừa cười nói, chết cũng tốt, như thế mã phu, không xứng ta hoàng nữ. Chu Băng Tiên thanh lãnh đôi mắt cũng hiện hiện một chút ý cười. Thức tỉnh ở lại tuệ lâu như vậy, cuối cùng nghe được một tin tức tốt. Bất quá nàng đến đi xem một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Trần Lạc bất tử, nàng tốt bổ đao, nhặt thi Hồ Kiều Kiều. Nếu như Trần Lạc bị Hồ Kiều Kiều giết chết, kia nàng liền giết Hồ Kiều Kiều, luyện hóa Hồ Kiều Kiều yêu lực. Chương 60, cùng Hồ Kiều Kiều lấy mạng đổi mạng. Chương 60, cùng Hồ Kiều Kiều lấy mạng đổi mạng. Hưu. Một đạo hỏa hồng thân ảnh hạ xuống Tô Bạch trước mặt, tư thái linh lung nguyện chuyển, xinh đẹp vô song. Tiểu Kiều Tô Bạch lệ nóng doanh trọng, Hồ Kiều Kiều rốt cuộc đã đến. Hồ Kiều Kiều đôi mắt hiện lên một tia đau lòng, lập tức lại chậm rãi lắc đầu, cảm thấy đây không phải nàng công tử. Nàng công tử phong thái vô song, tài tình hơn người, nông nên kiên cường. Cùng trước mắt phế vật không có chút nào dính dáng. Tô Bạch háo sắc lại sợ chết, không có bản sự còn cứng rắn trang, tất cả âm mưu tính toán đều là lời nói dối tuyết, trí lớn nhưng tài mọn. Cái này sao có thể là nàng công tử? Mã Phu, ngươi trả cho ta công tử đến. Hồ Kiều Kiều nghiêm nghị nói, ánh mắt điên cuồng. Ha ha ha, Hồ Kiều Kiều, ngươi rốt cục điên rồi. Trần Lạc cười to, trong lòng thoải mái không thôi. Nhìn ra được, Hồ Kiều Kiều không tiếp thụ được hiện thực, điên rồi, điển hình bị hư ảo vượt trên hiện thực lý trí, đắm chìm trong hư cấu trong tưởng tượng không cách nào tự kiềm chế. Ở cái thế giới này, gọi độc kinh. Ở kiếp trước, gọi bệnh tâm thần. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Hồ Kiều Kiều váy đỏ bay lên, trường kiếm thẳng đến Trần Lạc yếu hại, tốc độ nhanh giống một vệt ánh sáng. Bá. Trần Lạc ánh mắt lạnh lẽo, hai tay cầm đao, chém ra một đạo 10 mét đao quang, quét ngang bát phương. Hồ Kiều Kiều tốc độ quá nhanh, một khi bị cận thân, hắn sẽ ở vào bất lợi trạng thái. Hơn nữa nhìn Hồ Kiều Kiều cái dạng này, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cũng không biết khôi phục thực lực không có. Nửa bước luyện khí kỳ đại năng lại có thủ đoạn gì? Chết. Hồ Kiều Kiều từ trên trời giáng xuống, huyễn hóa ra mười mấy thân ảnh, tựa như thiên nữ tán hoa, kiếm quang sáng chói lóa mắt, phong bế Trần Lạc tất cả đường lui. Bành. Trần Lạc tê cả da đầu, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, Hồ Kiều Kiều là hắn từ trước tới nay gặp phải cao thủ mạnh nhất. Chỉ là một chiêu này, liền để hắn lâm vào nguy cơ sinh tử. Trần Lạc không chút do dự tế ra Tử Dương Hỏa Trùng. Oanh một tiếng, kiếm quang cùng Tử Dương Hỏa Trùng chạm vào nhau, tràn lan kiếm quang cùng hỏa diễm, đem ngọn núi chém ra nguyên một đám hố to, hỏa diễm nổi lên một phía. Trần Lạc lập tức dùng Tử Dương Hỏa Trùng hộ thể, toàn thân bốc lên hừng hực ngọn lửa màu tím bầm, hình thành một màn ánh sáng. Long văn mạch đao huy sái ra mấy chục đạo nóng bỏng ánh lửa. Đây là Tử Dương Hỏa Trùng kèm theo thuật pháp, có thể bám vào tại bất kỳ vũ khí nào bên trên. Đồng thời có thần niệm điều khiển, có thể khống chế đao mang rẽ ngoặt. Thần niệm càng mạnh, lực khống chế liền càng mạnh. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hồ Kiều Kiều một cái nhìn ra chiêu này kinh khủng. Tử Dương Hỏa Trùng rất khủng bố, một khi bị nhiễm, nàng có thể sẽ bị đốt sống chết rơi, nhưng là Trần Lạc không phải tiên nhân, không hiểu được như thế nào vận dụng thuật pháp, chỉ lục lọi ra một chút da lông. Bởi vậy một chiêu này nhìn như uy năng kinh khủng tuyệt luân, nhưng nàng có thể tùy tiện tránh đi phong mang. Hừ. Hồ Kiều Kiều tránh thoát trong nháy mắt, thế ra phi kiếm, giống như là một vệt ánh sáng, thẳng đến Trần Lạc lồng ngực. Trần Lạc nhìn thấy thời điểm, đã tránh không khỏi, bản năng dùng Long Văn Mạch Đao ngăn cản. Làm. Phi kiếm là pháp khí, tùy tiện chặt đứt Long Văn Mạch Đao. Trần Lạc tay mắt lanh lẹ, duỗi tay nắm lấy phi kiếm, bàn tay máu tươi chảy ra. Ông. Phi kiếm rung động, bắn ra kinh khủng kiếm quang, xâm nhập Trần Lạc bàn tay, huyết đục tung bay. Trần Lạc bàn tay hiện hiện tử dương chi hỏa, gắt gao bắt được không buông ra. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không hủy phi kiếm, vậy kế tiếp hắn đem không hề có lực hoàn thủ. Hắn một thân chiến lực đều tại Long Văn Mạch Đao bên trên, mất đi Long Văn Mạch Đao, thực lực tổn thất hơn phân nửa. Trái lại Hồ Kiều Kiều cầm trong tay phi kiếm, khắc đánh xa cả chiến, đánh đâu thắng đó. Trần Lạc có chút ảo não, không có học một chút quyền pháp, trường pháp, chỉ pháp, chảo công, thối pháp. Những vũ khí này, Sở Tuấn Lương trong truyền thừa đều có. Trần Lạc không phải không nghĩ tới tu luyện, chỉ là nghĩ đến chính mình có vô kiên bất tồi Long Văn Mạch Đao, còn có đỉnh phong võ kỹ, Thiên Long Đao pháp. Cái này đã đầy đủ sử dụng. Dù sao một chiêu tiên cật biến thiên, giết địch, một chiêu là đủ. Cho nên có chút thời gian, còn không bằng dùng để nói thêm thăng một chút tu vi, có thể tăng lên một điểm là một điểm. Thế nhưng lại không để ý đến, có người có pháp khí. Hiu. Hồ Kiều Kiều tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Trần Lạc tổn hại phi kiếm, nàng thân ảnh như thiểm điện, đi vào Trần Lạc trước mặt. Trắng nón như ngọc bàn tay trong nháy mắt biến thành lông xù hồ ly móng vuốt, nhanh vuốt tung tùm. Nếu như bị chụp trúng, Trần Lạc không chút nghi ngờ, chính mình sẽ bị bóp nát chán. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Lạc nghiêng người né tránh, bả vai vọt tới Hồ Kiều Kiều. Phanh. Lực lượng thật kinh khủng. Hồ Kiều Kiều bay rất ra ngoài, khóe miệng chảy máu, cảm giác nửa bên bả vai muốn bị đụng nát. Nàng rơi vào trên một tảng đá lớn, cự thạch đầm vang bị đụng nát, đá vụn bay từ phía. Hồ Kiều Kiều bật công, thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, nàng không chút do dự xông đi lên, ánh mắt điên cuồng. Trần Lạc phải chết, dù là nàng nỗ lực tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Phanh phanh phanh. Trần Lạc lấy ra Sở Tuấn Lương tàn phá phi kiếm cấp, cũng có thể miễn cưỡng thi triển Thiên Long Đao pháp. Phi kiếm bị đánh bay sau, Trần Lạc cũng đánh nhau thật tỉnh, hoàn toàn điên cuồng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết Hồ Kiều Kiều, không tiếc bất cứ giá nào, không chọn tất cả thủ đoạn. Dùng nắm đấm, bả vai, đầu lâu, hai chân, đầu gối, khuỷu tay, dùng hết toàn thân có thể công kích địa phương giết chết Hồ Kiều Kiều. Dầm dầm dầm. Hai người lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn điên cuồng. Thật mạnh ý chí chiến đấu. Núp trong bóng tối Chu Băng Tiên, thấy âm thầm kinh hãi. Nàng sống vô số tuế nguyệt, thấy qua vô số thiên kiêu nhân kiệt, biết có chút thiên kiêu, trời sinh chính là chiến sĩ, nắm giữ cực kỳ khủng bố đấu chiến thiên phú, đánh nhau căn bản không muốn sống, một lòng chỉ muốn đánh chết đối phương, hoặc là bị đối phương đánh chết. Trước mắt Trần Lạc chính là, quanh thân bốc lên hừng hực tử dương chi hỏa, không để ý thương thế, cùng Hồ Kiều Kiều lấy mạng đổi mạng. A không đúng, tử dương chân quân căn bản không có khủng bố như vậy đấu chiến thiên phú. Chu Băng Tiên đột nhiên nhíu mày, cảm thấy Trần Lạc rất không thích hợp, không giống như là tử dương chân quân. Đấu chiến thiên phú là trời sinh, là thiên tính của con người, không lại bởi vì ngày mai xấu cảnh, hoặc là chuyển thế trọng sinh, liền có thể nắm giữ. Nhát gan người sợ chết, coi như luân hồi trọng sinh, vậy vẫn là nhát gan sợ chết. Tử Dương Chân Quân nếu là có như thế không lo không sợ đấu chiến thiên phú, như vậy lúc trước chết người chính là nàng. Nghĩ đến cái này, Chu Băng Tiên ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch, hô hấp lập tức trì trệ. Lại là thiên đạo lọt mắt xanh kẻ may mắn, đến giết Trần Lạc gặp phải đại cơ duyên, nàng cả đời tích đức làm việc thiện, công đức vô lượng, hôm nay nên nàng phát tài. Chu Băng Tiên nén xuống kích động trong lòng, theo trong rừng cây đi ra. Thật đẹp. Tô Bạch nhìn thấy Chu Băng Tiên, trong nháy mắt bị nàng kinh thế dung nhan hấp dẫn tâm thần, si ngốc nhìn qua Chu Băng Tiên. Nữ tử một bộ lộng lẫy cung trang, kim ngọc châm đem đầu đầy tóc xanh dựng thẳng lên, tử sắc dây cột tóc theo sợi tóc rủ xuống, cùng hoa lệ quần trang hòa làm một thể. Chu Băng Tiên băng cơ tiên mạo, thanh lãnh xa cách, giống như trên trời mong muốn không thể thành sáng trong trăng sáng. Nhưng khóe mắt trái dưới có ba viên mỹ nhân nốt rồi nước mắt, vì nàng thanh lãnh bằng thêm một cỗ nhu tình, nhìn qua tự phụ thanh lãnh, như là trên trời tiên, mỹ lệ tuyệt trần. Ngươi hiểu rõ Trần là sao? Chu Băng Tiên có chút nhíu mày, đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét. Đều bị đánh thành cái này bức dạng, Tô Bạch thế mà còn có thể bị mỹ mạo mê hoặc. Thật là một cái phế vật đồ bẩn. Uổng phí cái này một thân đại khí vận. Theo lý mà nói, Tô Bạch không nên chán nản đến tận đây mới đúng. Phàm là đạt được thiên đạo lọt mắt xanh thiên tiêu, đều là trấn áp một thế thiên mệnh tồn tại. Bất luận thân ở như thế nào nghịch cảnh, đều có thể quật khởi mạnh mẽ, tất cả thiên địa động lực, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trừ tà lui tránh. Trần Lạc. Tô Bạch nghe xong Trần Lạc danh tự, trong nháy mắt hoàn hồn, ta đương nhiên hiểu, hắn chính là ta hàng xóm, Trần Lạc chính là tâm ngoan thủ lạt mã phu, một lời không hợp liền lấy đao chém người. Hắn vẫn luôn là như thế sao? Không sai, đáng hận, lúc trước ta hảo tâm tha cho hắn một mạng, hắn lại đối ta không dung tha, một lòng làm cho ta vào chỗ chết. Tô Bạch nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Sớm biết Trần Lạc vận khí tốt như vậy, đến tiên duyên lại phải tiên quả, hắn nhất định sẽ giết Trần Lạc. Hắn lúc nào thời điểm học được Tử Dương Tâm Kinh? Chu Băng Tiên không hứng thú nghe Tô Bạch vô năng cùng nộ, trầm giọng hỏi. Cái gì? Hắn thi triển chính là Tử Dương Tâm Kinh. Chương 61, Hồ Kiều Kiều hóa thành cho tàn truy tìm công tử. Chương 61, Hồ Kiều Kiều hóa thành cho tàn truy tìm công tử. Cô nương xác định không có nhìn lầm sao? Tô Bạch con ngươi đột nhiên co lại. Tử Dương Tâm Kinh bị ai đánh cắp một mực là bí mật. Tô Bạch mặc dù một mực xác nhận là Trần Lạc đánh cắp, nhưng trong lòng lại không cảm thấy như vậy. Một là Trần Lạc căn bản không có khả năng biết Sở Thiên Dực sân động, hai là Trần Lạc cũng không có kia cái thời gian. Hơn nữa Trần Lạc một mực tại dây dưa Sở Thiên Dực, nhường hắn chuyển thụ Tử Dương Tâm Kinh. Cho nên nghe được Chu Băng Tiên lời này, hắn phản ứng đầu tiên thì là không tin, cảm thấy có phải hay không Chu Băng Tiên nhìn lầm. Chu Băng Tiên, hắn tu luyện chính là Tử Dương Tâm Kinh, còn ngưng luyện ra Tử Dương Hỏa Chủng, hắn nhanh như vậy trở thành Kim Cương tông sư, toàn bởi vì Tử Dương Hỏa Chủng dung luyện tự thân, tu thành Kim Cương bất hoại chi thể. Hóa ra là ngươi trộm đi Tử Dương Tâm Kinh. Nghe nói như thế, Tô Bạch nội tâm là điên cuồng. Tử Dương Tâm Kinh vậy mà như thế người tiền, ngưng luyện ra Tử Dương Hỏa Chủng, liền có thể lập tức thành liền Kim Cương bất hoại chi thể. Nếu như Tử Dương Tâm Kinh không có bị Trần Lạc trộm đi, như vậy thành tiểu Kim Cương bất hoại chi thể, một người địch một nước tông sư, chính là hắn Tô Bạch. Trần Lạc đây là đoạn hắn con đường thành tiên, a thù này hận này không đội trời chung, giả dích vô tuyệt kỳ. Tô Bạch thân thể dâng lên một luồng lệ khí, mong muốn đứng lên cùng Trần Lạc liều mạng, đem Trần Lạc băm cho ăn. Trộm đi? Trộm ai? Chu Băng Tiên truy vấn. Tử Dương Tâm Kinh là Tử Dương Tông truyền thừa tiên pháp, Tô Bạch ánh mắt oán hận, thêm mắm thêm muối, không để lại dư lực bôi đen Trần Lạc. Trần Lạc lại dám trộm đi thuộc về hắn cơ duyên, thực sự đáng hận đến cực điểm. Hắn đối Trần Lạc hận ý đã siêu việt tất cả, hắn có thể không sống, Trần Lạc phải chết. Thì ra là thế. Chu Băng Tiên đã hiểu. Trần Lạc căn bản không phải Tử Dương chân quân chuyển thế, mà là một cái phổ thông thợ săn. Sở dĩ có tu vi hiện tại, Tô Bạch sở dĩ thảm như vậy, toàn bởi vì Trần Lạc chặt đứt Tô Bạch cơ duyên. Tô Bạch hẳn là xui xẻo nhất thiên mệnh chi tử đi. Rõ ràng có một thân đại khí vận, có thiên đạo lọt mắt xanh, vốn nên cơ duyên không ngừng, đợi người huy hoàng sáng chói, lại bị Trần Lạc cắt ngang quật khởi tình thế. Chỉ là không biết rõ Trần Lạc đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà chặt đứt thiên đạo lọt mắt xanh nhân vật chính cơ duyên. Cái này thật bất khả tư nghị. Cô nương, Trần Lạc tâm tư ác độc, ngươi có thể hay không đi trợ tiểu kiều một chút sức lực, giết hắn? Tô Bạch mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua nàng. Chu Băng Tiên mỹ lệ tuyệt luân, khí chất xuất trần thoát tục, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tô Bạch có một loại trực giác, cảm thấy nữ tử trước mắt có thể là tiên nhân, thực lực cường đại. Nói không chừng phất tay liền có thể chém giết Trần Lạc. Có lẽ tùy tiện cho hắn điểm linh đan rượu dược, liền có thể nhường thương thế hắn khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như hắn cho Chu Băng Tiên viết mấy bài thơ tử, có lẽ có thể ôm vào Chu Băng Tiên đùi, nhường nàng mang chính mình tiến vào tu tiên thế giới. A. Chu Băng Tiên quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt đạm mạc, như là nhìn một cái trên mặt đất núc nhích rồi bỏ, xấu xí không chịu nổi. Nhường nàng đi giết Trần Lạc. Tô Bạch cũng là thực có can đảm muốn. Nàng đối Tô Bạch lời nói cũng không toàn tin tưởng, chỉ coi Tô Bạch là tại vô năng cùng nộ, vô năng vô lực chửi bới Trần Lạc. Tình huống thật khẳng định không phải như vậy. Nếu như Trần Lạc thật sự là 10 phần ác độc các nhân, như vậy Trần Lạc sẽ không cùng Hồ Kiều Kiều ăn thua đủ. Song phương càng giống là có không chết không thôi huyết ỉu. Cô nương Tô Bạch trong lòng lộn bộ một tiếng, một trái tim nhấc đến cổ họng. Trước mắt mỹ lệ như tiên nữ tử, sẽ không phải cũng cùng yêu yêu như thế lạnh lùng a. Chu Băng Tiên không thèm để ý một đầu phế chó, tại nàng vọng khí thuật hạ, Tô Bạch khí vận cực tốc tán loạn. Đồng thời có một cỗ thai ách hắc khí cuốn thân, hiển nhiên Tô Bạch đại họa lâm đầu, không còn sống lâu nữa. Chu Băng Tiên ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc cùng Hồ Kiều Kiều. Khi thấy Trần Chuồng Trần Lạc, nàng vẻ mặt không được tự nhiên chuyển khai ánh mắt. Lập tức vừa muốn nói, xem ra ta đạo tâm còn chưa đủ kiên định, lại bị chỉ là túi ra ảnh hưởng tâm cảnh. Chu Băng Tiên ổn ổn đạo tâm, tiếp tục xem, nàng muốn Trần Lạc trợ nàng tôi luyện đạo tâm. Trần Lạc cùng Hồ Kiều Kiều quyết tử đấu tranh, bất quá cũng không quên chú ý một cái Tô Bạch. Nhìn thấy Tô Bạch cách đó không xa có một cái giai nhân tuyệt sắc, khí chất thoát tục xuất trần. Trần Lạc trong lòng lộ bột một tiếng, cái này không phải là Tô Bạch quý nhân a? Làm chú ý tới Chu Băng Tiên không nháy một cái nhìn mình cảm chạm, Trần Lạc đông cảm giác một hồi nóng mặt, mắng thầm, đây là nơi nào tới lớn hoàng nha đầu, không có chút nào e lệ. Trần Lạc đội vàng tăng lớn khống chế Tử Dương chi hỏa, hình thành hai đạo vòng bảo hộ, đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, nhất là trọng yếu bộ vị. Xoẹt. Phanh. Hồ Kiều Kiều móng đuốt xuyên qua Tử Dương chi hỏa hộ thuẫn, kéo xuống Trần Lạc một khối huyết đủ. Trần Lạc một quyền đưa nàng đánh bay, thể nội Tử Dương hỏa trùng tại dần dần ảm đạm, mơ hồ có dập tắt xu thế. Hắn sở dĩ có thể cùng Hồ Kiều Kiều đánh đến bây giờ, toàn bởi vì có Tử Dương chi hỏa hình thành hộ thuẫn, suy yếu Hồ Kiều Kiều võ kỹ đa số vi năng. Có thể thương tổn được Hồ Kiều Kiều cũng là bởi vì Tử Dương chi hỏa. Tử Dương chi hỏa một khi dập tắt, vậy hắn căn bản không phải Hồ Kiều Kiều đối thủ. Hồ Kiều Kiều vận dụng yêu lực, đem bám vào ở trên người Tử Dương chi hỏa bắn ra. Nàng vận công trong nháy mắt, thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Mã Phu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hồ Kiều Kiều nghiêm nghị nói. Nàng tiếp tục xông đi lên cùng Trần Lạc cận chiến, một bên lấy thần niệm điều khiển bị Tử Dương chi hỏa đốt cháy phải có chút phi kiếm hư hại, cho Trần Lạc tạo thành to to nhỏ nhỏ vết thương. Trần Lạc tâm không sợ hãi, một lòng chỉ muốn lộng chết Hồ Kiều Kiều. Điều khiển Tử Dương hỏa trùng chữa thương, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tử Dương hỏa trùng cũng mở đi mấy phần. Đánh lâu như vậy, Trần Lạc thấy rõ mình cùng Hồ Kiều Kiều thực lực sai biệt. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, vậy hắn sớm muộn sẽ bị Hồ Kiều Kiều mà chết. Bất quá Trần Lạc lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn một mực tại quan sát Hồ Kiều Kiều thế nào sử dụng tu tiên giả thủ đoạn, thế nào thi triển thuật pháp. Hắn tại lần lượt liều mạng tranh đấu bên trong học tập, chỉ đợi một cái cơ hội, một kích xử lý Hồ Kiều Kiều. Trần Lạc yên lặng vận chuyển Tử Dương tâm kinh, lấy thần niệm khống chế Tử Dương hỏa trùng. Một con hồ ly móng đuốt bắt đến, trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Trần Lạc gạ diện liền tiêu thăng, bắt được cánh tay nàng, một quyền đánh phía ngực nàng. Vang một tiếng, Hồ Kiều Kiều bay rất ra ngoài, cả người vòng quanh Tử Dương chi hỏa. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, trung quanh có hỏa diễm thiêu đốt. Phúc. Giữa sân vang lên lợi kiếm xuyên thấu vật thể thanh âm. Trần Lạc vẻ mặt không có một gợn sóng, đem sâu đâm thủng ngực phi kiếm rút ra. Chỉ là đau đớn không tính là gì. Tử Dương hỏa trùng thiêu đốt tận sau cùng hỏa diễm, dập tắt trong nháy mắt, đem thương thế hắn ngừng. Trần Lạc sắc mặt thương trắng bệnh. Tử Dương hỏa trùng mặc dù giúp hắn khôi phục vết thương chí mạng, nhưng là huyết đục thiếu thốn như cũng nhường hắn bị thương nghiêm trọng, lại hao hết tinh khí thần. Cũng may, hắn xử lý Hồ Kiều Kiều. Trần Lạc theo trong túi trữ vật lấy ra một cái quần, nhanh chóng mặc vào. Mã Phu, ngươi vì sao còn không chết? Ta không cam tâm a. Hồ Kiều Kiều không nhìn liệt hỏa đốt người thống khổ, trong mắt tràn ngập hận ý, nàng đem hết toàn lực. Dù là như thế, vẫn là không thể giết chết Trần Lạc. Tử Dương Hỏa Chủng Quán Nguyên Tiên có thể trợ giúp Trần Lạc ổn định vết thương chí mạng, đồng thời còn có thể phục hồi từ từ huyết đủ. Như thế nghịch thiên tiên pháp, nàng chưa từng nghe thấy. Nàng hao tổn đem hết toàn lực, lấy mạng đổi mạng, mắt thấy là phải mài chết Trần Lạc, lại vô ý cờ kém một chiêu. Trần Lạc bất tử, nàng chết không nhắm mắt. Hồ Kiều Kiều, ngươi hận ta như vậy làm cái gì? Trách ta hủy ngươi công tử? Có thể có phải hay không là ngươi trước bức ta sao? Trần Lạc ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ta bức ngươi? Hồ Kiều Kiều khẽ giật mình, điên cuồng ánh mắt dần dần lùi bước. Đúng vậy a, là nàng trước bức Trần Lạc, đem Trần Lạc ép lên tuyệt lộ. Trần Lạc lấy cái chết liều mạng, nàng tài nghệ không bằng người, cũng không có cái gì tốt oán hận. Hồ Kiều Kiều cười thảm một tiếng, nàng chật vật đi đến Tô Bạch trước mặt. Kiều Kiều nhìn thấy Hồ Kiều Kiều ngực bị đánh xuyên, trên người vòng quanh ngọn lửa màu tím bầm. Tô Bạch há to miệng, ánh mắt bi thống, cùng sợ hãi thật sâu. Hồ Kiều Kiều bại. Hồ Kiều Kiều vừa chết, có phải hay không liền đến phiên hắn? Ngươi không phải ta công tử. Hồ Kiều Kiều tỉ mỉ nhìn hắn một hồi, lắc đầu, thất hồn lạc phách lui lại. Công tử, ta tới tìm ngươi. Hồ Kiều Kiều bung ra yêu lực áp chế, cả người vang một tiếng, như liệt hỏa đấu dầu, mấy hơi thở liền bị đốt thành tro. Kiều Kiều Tô Bạch hỏng mất. Triệu Thanh Giao ở trước mặt hắn bị giết. Bây giờ đến phiên Hồ Kiều Kiều, hắn yêu nhất nữ nhân, ở trước mặt hắn hóa thành tro tàn. Tô Bạch đau lòng tới không thể thở nổi. Còn có Hồ Kiều Kiều trước khi chết những lời này là có ý gì? Không đồng ý hắn, là hối hận theo hắn sao? Vì sao lại dạng này? Tô Bạch tâm loạn như ma, cảm thấy chuyện không phải là dạng này. Tại không có bị Trần Lạc đưa vào tượng cô quán trước đó, Hồ Kiều Kiều còn vô cùng mê luyến hắn. Ra tượng cô quán, Hồ Kiều Kiều mặc dù không cách nào tiếp nhận, nhưng vẫn là yêu hắn. Có thể đến tuột cùng là nguyên nhân gì nhường Hồ Kiều Kiều bỏ hắn? Chẳng lẽ là bởi vì sợ chết sao? Thử hỏi ai không sợ chết a. Chương 62, khí vận chi lực. Chương 62, khí vận chi lực. Tô Bạch, Hồ Kiều Kiều chết, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Trần Lạc đi đến trước mặt hắn, dẫn nổ dấu ở trong cơ thể hắn Tử Dương chi hỏa. A, không cô nương cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ngày khác tất có thâm tạng. Tô Bạch vẫn là không muốn chết, lập tức không để ý tới đa sầu đá cảm, ánh mắt nhìn về phía Chu Băng Tiên. Trần Lạc còn chưa có chết, hắn còn không có là Hồ Kiều Kiều, Triệu Thanh Giao báo thủ, hắn không thể chết. Trần Lạc vẻ mặt cảnh giác, trường kiếm trong tay bắn ra kiếm khí, âm thầm tụ lực, chỉ muốn cái này lớn hoàng nha đầu có chỗ gì động. Vậy hắn trước hết giết Tô Bạch, lại cùng cái này lớn hoàng nha đầu quyết nhất tử chiến. Chu Băng Tiên giống như không có nghe được Tô Bạch thanh âm như thế, đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Trần Lạc. Cơ ngực rộng lớn, bắp thịt cả người đường cong rõ ràng, tràn ngập lực bộc phát. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dung mạo khuynh hướng lạnh lùng hình, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cẩu thả hán sức lực. Cái này mãng phu nhìn xem liền rất có sức lực. Xem ra ta đạo tâm còn chưa đủ kiên định, còn cần lại ma luyện ma luyện. Chu Băng Tiên thầm nghĩ, nàng tuyệt đối không phải là vì túi ra sắc đẹp, tất cả cũng là vì tu hành. Bởi vì cái gọi là tu đạo trước tu tâm, nếu là tâm cảnh không tốt, tu vi lại cao hơn, cũng chẳng qua là không chung lâu các mà thôi. Cô đương cứu ta, ta nguyện vì ngươi làm thơ. Ba thủ, không, mười thủ. Tô Bạch hoảng sợ kêu to. Chu Băng Tiên lại không cứu hắn, hắn liền bị đốt cháy thành bộ xương khô. Ồ nào. Chu Băng Tiên nhíu mày, con ngón búng ra, một đạo huyền băng chân khí đánh vào Tô Bạch thể nội. Cái gì rác rưởi đồ chơi cũng dám cầm tới trước mặt nàng khoe khoang. Chu Băng Tiên thống ngự vô tận hoàn vũ, chứng kiến qua vô số văn minh kết tinh, trải qua bạc kiếp. Chỉ là đạo văn tới thi tử, cũng nghĩ mê hoặc nàng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Huống chi thi tử cũng liền như thế, cũng không phải là mỗi người đều ưa thích, chỉ cần không bị Tô Bạch khí vận ảnh hưởng, thi tử ca phú chính là đạo giả tình thao có cũng được mà không có cũng không sao đổ vận. A, Tô Bạch thoáng chốc hưởng thụ được băng hỏa lưỡng trọng thiên, cảm rất đau, đau đến không muốn sống. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin. Hắn mới vừa rồi cùng Chu Băng Tiên nói nhiều lời như vậy, vốn cho rằng là bằng hữu. Trần Lạc chính là cái tính tình ngoan độc bãi ác. Chu Băng Tiên vì cái gì không cứu hắn ngược lại trợ giúp Trần Lạc? Chẳng lẽ hai người nhận biết? Không có khả năng. Nếu là nhận biết, cũng sẽ không dương cung bạt kiếm giằng co. Ngươi không phải đến giúp Tô Bạch? Trần Lạc kinh ngạc nói. Không trách hắn ngạc nhiên, thật sự là bị Tô Bạch quý nhân tương trợ cùng Tô Bạch diễm phúc cao chiếu làm sợ. Ai nói ta muốn trợ giúp một đầu bại quyển? Trần Lạc không giết Tô Bạch, nàng cũng sẽ giết Tô Bạch, cướp đoạt trên người hắn khí vận. Vậy là tốt rồi. Trần Lạc gầm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại thật thái hư, hơn nữa giết đôi cậu nam nữ này gần ngay trước mắt, thực sự không muốn tái sinh khó khăn chắc trở. Trần Lạc một kiếm chém về phía Tô Bạch, kiếm quang muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà trong tưởng tượng một phân thành hai cũng chưa từng xuất hiện. Có thể chém giết Kim Cương Tông sư kiếm quang, tại Tô Bạch trên thân mở một đường vết rách. Tại sao có thể như vậy? Trần Lạc trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn Tử Dương chi hỏa, liên Hồ Kiều Kiều cái này bán tiên đều có thể tiêu chết, thật là sửng sốt đốt không chết Tô Bạch. Còn có Chu Băng Tiên Huyền Băng chân khí, giống như cũng không thể so với hắn Tử Dương hỏa chủng chiến lệnh, kết quả cả hai cùng lên trận, cũng không thể giết chết Tô Bạch. Có thể chặt đứt Kim Cương Tông sư kiếm quang, cũng đúng Tô Bạch vô hiệu. Đây cũng quá trái ngược lẽ thường. Chu Băng Tiên lại cảm thấy rất bình thường. Trần Lạc không biết rõ, nàng quá biết. Tô Bạch nhìn như là không có chút nào tu vi phàm nhân, kỳ thực có khí vận chi lực hộ thể. Khí vận chi lực huyền chi lại huyền, có thể khiến người ta phùng hung hóa cát, gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, khí vận chi lực sẽ chủ động hộ thể, tránh đi chí mạng yếu hại, bảo vệ mạng nhỏ. Tại khí vận chi lực không có hao hết trước đó, Trần Lạc có thể giết được Tô Bạch, nàng mới phát giác được kỳ quái đâu. Cũng may mắn Trần Lạc chặt đứt Tô Bạch đại cơ duyên, nhường Tô Bạch khí vận tán loạn, không phải Trần Lạc sẽ bị khí vận phản vệ, bởi vì các loại nguyên nhân tử vong. Nghĩ đến, Chu Băng Tiên môi đỏ khẽ mở, ngươi là giết không chết hắn, không bằng để cho ta đến giết đi. Ngươi? Trần Lạc sắc mặt một hồi biến ảo. Theo ngắn ngủi hai câu nói bên trong, không khó nghe ra, trước mắt lớn Hoàng Nha đầu thực lực phi phàm, hơn nữa biết rất nhiều. Thật là Trần Lạc không rõ, Chu Băng Tiên vì cái gì mưu cầu danh lợi giết Tô Bạch? Chẳng lẽ giết Tô Bạch có chỗ tốt gì? Có khả năng này. Dù sao Tô Bạch thật là một cái nhân vật chính, giết hắn nói không chừng có không tưởng tượng nổi đại tạo hóa. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc quả quyết tự tuyệt, cũng vận sức chờ phát động, chuẩn bị tùy thời cùng cái này lớn Hoàng Nha đầu đoạt đầu người. Chu Băng Tiên nhìn ra Trần Lạc tâm tư, đạm mạc nói, giết hắn thật có đại tạo hóa, nhưng cũng có thể là có lớn vận rủi, sớm tối đột tử. Tô Bạch sau khi chết, khí vận sẽ phản hồi thiên địa. Cho dù là tiên nhân chân chính, cũng cấp không đoạt tới được một tia khí vận, ngược lại bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, hạ xuống vận rủi. Nàng có thể cướp đoạt Tô Bạch khí vận, không cần lo lắng bị phản vệ. Đó là bởi vì nàng có nghịch thiên bí thuật, cùng chí bảo trấn áp, có thể nghịch thiên đoạt vận. Trần Lạc có cái gì? Ta không tin. Trần Lạc không cách nào phân biệt trong lời nói của nàng thật giả, càng không quan tâm trong miệng nàng vận rủi. Giơ trường kiếm lên, đối với Tô Bạch một trận chém lung tung. Mã phu. Chu Băng Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như không ăn nhân gian khói hỏa tiên tử, xuất trần thánh khiết. Nàng cũng không ngăn cản, chậm rãi nói, ngươi là chết sớm mệnh cách, mặc dù không biết rõ ngươi dùng thủ đoạn gì chặt đứt Tô Bạch cơ duyên, nhưng là ngươi sớm tối đột tử, tuyệt không ngoại lệ. Trần Lạc phản sát Tô Bạch, nhưng là tuyệt đối không thể mỗi lần đều có thể phản sát đối thủ. Mênh mông vô ngần cựu thiên tiên giới, cường giả rất nhiều. Dù cho cường đại như nàng, có thể thôi diễn thiên cơ, xem quá khứ tương lai, cũng vận chuyển không tự do, thân tử đạo tiêu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần Lạc dừng lại bộ ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. Hắn tự nhiên biết mình có chết sớm mệnh cách, kiếp trước kiếp này đều có. Có lẽ sau khi chết, chết sớm sẽ còn nương theo. Bất quá kia là trước kia. Trần Lạc đạt được Hồng Mông thời không huyễn kính về sau, liền hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh. Bởi vậy, hắn đối Chu Băng Tiên lời nói, khịt mũi coi thường. Cũng đã nhìn ra, Chu Băng Tiên nói với hắn nhiều như vậy, khẳng định là đối hắn có mưu đồ. Nếu như đối với hắn có lợi, vậy hắn không ngại hợp tác với nàng, nếu như đối với hắn vô lợi, cùng lắm thì mở lại. Chu Băng Tiên nội tâm rất là im lặng. Là nàng biểu hiện không đủ thần bí, vẫn là hiện ra đến không đủ cường đại. Trần Lạc không sợ nàng dưới cơn nóng giận, phất tay đánh giết sao? Quả nhiên là đoạn mệnh mã phu. Chu Băng Tiên, ngươi có thể từng nghe nói một câu, lúc tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Nghe nói qua. Trần Lạc gật gật đầu. Tô Bạch chẳng phải là tất cả thiên địa đồng lực nhân vật chính a, bất luận đi đến nơi nào, đều là thế giới bên trong tâm, quý nhân tương trợ, mỹ nhân tìm tới, cơ duyên không ngừng. Kia ngươi có muốn hay không tiến vào tu tiên thế giới? Có muốn hay không trường sinh cửu thị? Trần Lạc trầm mặc nhìn xem nàng. Đột nhiên cảm giác cái này lớn Hoàng Nha đầu không chỉ có háo sắc không biết xấu hổ, còn có thể là thần côn. Thần phục ta có thể mượn vận cho ngươi, dẫn ngươi tu thành bất diệt chân tiên, trường sinh cửu thị, ngồi xem bạn cổ tuế nguyện biến tiên. Đang khi nói chuyện, Chu Băng Tiên tự nhiên mà vậy toát ra phong độ tuyệt thế, tựa như siêu nhiên tại thế thần nữ, để cho người ta không hiểu kính sợ cùng tín phục. Nàng vốn là muốn giết Trần Lạc, nhưng đó là không biết rõ Trần Lạc nền tảng dưới tình huống. Bây giờ thấy Trần Lạc có khủng bố như vậy thiên phú chiến đấu, hơn nữa Trần Lạc tu hành thiên phú cũng không kém. Mấu chốt là Trần Lạc tài giỏi phế một cái thiên đạo lọt mắt xanh nhân vật chính. Nếu như đem Trần Lạc thu làm thủ hạ, kia Trần Lạc có thể giúp nàng làm chuyện nhiều lắm. Về phần cùng Trần Lạc thủ, nàng cùng Trần Lạc căn bản không có thủ, muốn giết Trần Lạc chỉ là bởi vì Trần Lạc muốn cưới nàng, phòng ngừa Trần Lạc đánh cắp Đại Chu Giang Sơn, giúp Chu Thông báo thủ, kia là tiện tay mà làm. Trên thực tế, nàng căn bản chưa thấy qua Chu Thông, càng không quan tâm hắn chết sống. Nàng đời này chí tại đại đạo, là truy cầu vô thượng đại đạo, không có cái gì là không thể bỏ qua. Chương 63, kim sắc khắc trùng mệnh, đại họa lâm đầu. Chương 63, kim sắc khắc trùng mệnh, đại họa lâm đầu. Trần Lạc ánh mắt hoài nghi, Chu Băng Tiên có thực lực kia sao? Nếu như Chu Băng Tiên thật có thể mượn vận cho hắn, đồng thời phù hộ hắn trưởng thành, vậy hắn đi theo Chu Băng Tiên làm việc cũng không tệ. Dù sao đây là đưa đến trong tay đại kim chân, không ôm cái kia chính là đồ đần. Nhưng liền sợ Chu Băng Tiên là vô liếng, cho hắn làm cục. Chính mình cái dám bản sự không có, để hắn làm trâu ngựa. Nghĩ đến, Trần Lạc dùng Hồng Mông thời không huyễn kính tra nhìn một chút nàng sâu cạn. Lần này Hồng Mông thời không huyễn kính không có truyền ra sẽ bị phản vệ tin tức, rất thuận lợi liền xem xét tới Chu Băng Tiên nội tình. Tính danh: Chu Băng Tiên, Băng Tiên tử chuyển thế. Cảnh giới: Chân khí cảnh. Ân. Trần Lạc sững sờ. Chu Băng Tiên không phải liền là hắn chưa quá môn công chúa vị hôn thê đi? Hóa ra là tiên tử chuyển thế, khó trách biết đến nhiều như vậy. Trần Lạc trong lòng hiểu rõ. Khi thấy Chu Băng Tiên cảnh giới thời điểm, Trần Lạc có chút im lặng. Chu Băng Tiên khí chất khối này nắm đến xích sao, phản phất tại trên trán một mực hàn lấy xinh đẹp thiên tiên, khí chất bất phàm, có lai lịch lớn. Cho dù ai đều sẽ cảm giác cho nàng là luyện khí đại năng, hoặc là luyện khí kỳ trở lên. Không nghĩ tới liền cái này, thật sự là mở mắt. Căn cốt, băng cơ lưu ly ngọc cốt. Thể chất, băng linh thể. Thiên phú, trời sinh cần nói, kim. Tài tình vô song, kim. Mệnh cách, nghịch mệnh người, kim. Mệnh số, khắc chồng, kim. Khổ tận cam lai, kim. Phúc vận diên miên, kim. Trời sinh cần nói, trời sinh thân cận đại đạo, nộ tính nghịch thiên, có thể tùy thời thiên nhân hợp nhất đốn ngộ, đột phá cảnh giới thế như trẻ tre, không tồn tại bình cảnh. Tài tình vô song, thế gian bất kỳ kỹ nghệ, liếc mắt nhìn liền biết, học một lần liền tinh thông, tu hành bất kỳ thần thông thuật pháp đều có hóa mục nát thành thần kỳ chi lực. Nghịch mệnh người nắm giữ nghịch thiên cải mệnh chi lực, tương lai một mảnh hỗn độn, có khả năng bị thiên đạo phản vệ, cũng có thể trở thành vô thượng tồn tại. Khắc chồng, có số khắc chồng, có khả năng bị nàng địch nhân hoặc người theo đuổi chém giết, cũng có khả năng bị chính nàng chém giết. Khổ tận cam lai, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, làm lâm vào tuyệt cảnh, có khả năng vận cực tất phản, cực điểm thăng hoa, nghịch thiên cải mệnh. Phúc vận diên miên, trời sinh người có đại khí vận, phúc vận diên miên không dứt, hảo vận liên tục, vạn sự đều như ý, cũng có thể phúc phận thân nhân hảo hữu. Trần Lạc thấy kinh hãi không thôi. Chu Băng Tiên cũng quá nghịch tiên, thiên phú, mệnh cách, mệnh số, vậy mà tất cả đều là kim sắc đỉnh phối. Còn có khắc chồng. Đây là chăm chú sao? Hẳn là nhận thật sao? Trần Lạc nghĩ đến chính mình cùng Chu Băng Tiên hôn ước, hôn kỳ gần, hắn đại họa lâm đầu. Hắn hiện tại từ hôn còn kịp sao? Trần Lạc trầm ngâm một hồi, nói, ta chí tại tu tiên, cũng hướng tới vô câu vô thúc, giết Tô Bạch cùng Hồ Kiều Kiều sau, ta sẽ rời đi Đại Chu hoàng triều, tiến vào tu tiên thế giới tu tiên. Mã Phu, mong muốn làm tự do bay lượn hướng, kia cũng phải nhìn có hay không thực lực kia, ngươi cũng không muốn ngày nào vô duyên vô cớ đột tử a. Chu Băng Tiên có chút nhíu mày, linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh thanh âm mang theo lớn lao cảm giác các bách. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Trần Lạc cũng không muốn ngày nào bị Chu Băng Tiên cắt chết, coi như giải trừ hôn ước, đoán chừng cũng không nhiều lắm tác dụng. Dù sao Chu Băng Tiên kim sắc khắc chồng mệnh cách quá kinh khủng. Chu Băng Tiên là băng tiên tử chuyển thế, địch nhân không biết rõ mạnh bao nhiêu, cho nên khắc tuyệt đối không mẹn mẹn có trợ phù, đoán chừng còn bao gồm bên người nàng nam tính. Đáng tiếc, Chu Băng Tiên nghe vậy, đôi mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Nàng hết lời ngon ngọt, Trần Lạc vẫn là như thế chấp mê bất ngộ. Đã Trần Lạc như thế không tức thời, vậy vẫn là giết ta hơn nữa hôm nay cùng Trần Lạc nói nhiều như vậy, đây đều là bí mật, nhất là liên quan tới khí vận phương diện, tuyệt đối không thể bại lộ. Bất quá tại động thủ trước đó, vẫn là trước diệt trừ Tô Bạch, để tránh nàng cùng Trần Lạc đánh nhau, bị Tô Bạch thừa cơ chạy thoát. Chu Băng Tiên vung tay lên, xuất hiện một trương băng tinh vương tọa, nghi thái vạn phương ngồi lên, thần sắc lười biếng lưu luyến, mỹ nhân như vẽ. Lần sau ta cũng chuẩn bị một cái ghế. Trần Lạc thầm nghĩ, tuy tiện tuyển một khối đá ngồi xuống, ngồi đợi Tô Bạch khí vận hao hết. Cô đương, ngươi vì sao muốn trợ chủ vi ngược? Trần Lạc tuyệt không phải người tốt, ngươi đừng bị hắn biểu tượng lừa gạt. Chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta nguyện đi theo ngươi. Thấy hai người nói xong, Tô Bạch vẫn không buông bỏ nói rằng, trong mắt lộ ra mãnh liệt cầu sinh dục. Hắn đã bị ép vào tuyệt cảnh, duy nhất có thể cứu hắn, đoán chừng chỉ có trước mắt tuyệt sắc tiên tử. Tô Bạch nghe lâu như vậy, cũng rốt cuộc biết chính mình là thủ, hắn có đại khí vận hộ thể. Trần Lạc muốn giết hắn, Chu Băng Tiên muốn cướp đoạt trên người hắn khí vận, cũng không biết hắn đầu nhập vào Chu Băng Tiên, có thể hay không ngăn cản Chu Băng Tiên mổ heo bàn. Hiu, Chu Băng Tiên cong ngón đúng ra, một đạo huyền băng chân khí đem cổ của hắn trở lên băng phong. Chỉ có chết Tô Bạch mới là tốt nhất Tô Bạch. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tử Dương chi hỏa đã đốt hết, hai người thay nhau ra tay, một chút xíu mài rơi Tô Bạch khí vận chi lực. Tại sao có thể như vậy? Tô Bạch cảm nhận được sinh cơ đang trôi qua, hai mắt toát ra mạnh mẽ không cam lòng. Hắn đường đường xuyên về người, có đại khí vận hộ thân, lại bị một cái thổ dân mãng phu hãm hại đến tận đây. Đi vào thế giới này lâu như vậy, chẳng làm nên trò chống gì, ngoại trừ ngay từ đầu chấn áp Trần Lạc, về sau vẫn bị Trần Lạc chèn ép. Trái lại Trần Lạc trở thành một người địch một nước tông sư, phong hầu bái tướng, cưới lại Chu đệ nhất mỹ nhân. Là ngươi trộm đi ta tất cả, chặt đứt đi cơ duyên của ta đúng hay không? Tô Bạch có loại mạnh mẽ trực giác, cảm thấy Trần Lạc trộm đi hắn sáng chói lời người. Trần Lạc tất cả vốn nên là hắn mới đúng. Trộm? Ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Lạc khinh thường nói. Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ cùng Tử Dương Tâm Kinh cũng không phải Tô Bạch. Tô Bạch bằng khí vận, các loại cơ duyên xảo hợp đạt được cơ duyên, hắn bằng bản sự chặt đứt. Huống chi đạt được cái này hai môn nghịch tiên tiên pháp, hắn cơ hồ không có buông lòng qua, một lát không ngừng cổ tu. Trái lại Tô Bạch đang làm gì? Hàng ngày vào thành trang bức, cua nữ chính, đi dạo thanh lâu. Nếu như Tô Bạch không là nhân vật chính, coi như nhường Tô Bạch đạt được tiên pháp, cũng là một phế vật. Mã Phu, ngươi thật là ác độc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc sắp chết, Tô Bạch ánh mắt toán độc, hắn thật hối hận, lúc trước nhất thời nhân tử, thả hổ về rừng. Nếu như còn có đời sau, hắn tuyệt sẽ không lại nhân từ nương tay. Phanh. Thấy Tô Bạch khí vận rốt cục hao hết, Trần Lạc một quyền đem Tô Bạch đánh thành phấn vụn. Trần Lạc một mực tại âm thầm chú ý nàng nhất cử nhất động, muốn trộm nhìn nàng lịch tiên đoạt mệnh bí thuật, nhìn xem có cơ hội hay không học trộm. Nhưng mà nhìn hồi lâu, Chu Băng Tiên ngoại trừ ra tay ma diệt Tô Bạch khí vận chi lực, chuyện gì đều không có làm. Hắn làm được so Chu Băng Tiên càng nhiều, ngay cả Tô Bạch đều là bị hắn một quyền đấm chết. Thật là hắn khí vận không có một tia tăng trưởng, mệnh cách mệnh số cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi dường như rất mê hoặc. Chu Băng Tiên dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, thấy Trần Lạc gật đầu, Chu Băng Tiên không có vì Trần Lạc giải đáp thiệt tâm, trầm giọng hỏi, cuối cùng cho một lần lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Trần Lạc bản thân bị trọng thương, vừa không có Tử Dương hỏa chủng, lúc này chính là giết Trần Lạc thời cơ tốt nhất. Chờ một chút. Trần Lạc bị khí thế của hắn quá chặt, đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Chu Băng Tiên cho hắn cảm giác áp bách, so Hồ Kiều Kiều càng lớn, dường như bị một cái không thể địch kinh khủng tồn tại để mắt tới. Chương 64, Dận Sông Băng Tiên công chúa chương 64, Dận Sông Băng Tiên công chúa chờ một chút. Trần Lạc thực sự không muốn cùng nàng đánh nhau chết sống. Ta chí tại tu tiên, lập tức liền rời đi kinh thành, an bài tốt thân người về sau, liền đi tìm tiên hỏi. Chu Băng Tiên khẽ giật mình, Băng Tiên công chúa ngươi không cưới sao? Không cưới? Trần Lạc vốn là không thích Chu Băng Tiên, cứ việc Chu Băng Tiên xinh đẹp thiên tiên. Ngươi mạng phu, sẽ không biết ta là ai a? Chu Băng Tiên hoài nghi Trần Lạc nhìn qua chân dung của nàng. Không phải tại sao có thể có nam nhân không muốn cưới một cái dung mạo tuyệt thế, tài tình vô song, thân phận tôn quý công chỗ đâu? Trần Lạc vào kinh lâu như vậy, cũng không thấy đến từ hôn, ngược lại tùy ý hôn lễ đúng hạn cử hành. Ta biết ngươi chính là Băng Tiên công chúa, cũng biết ngươi chỉ có chân khí cảnh. Trần Lạc không có không thừa nhận, còn cố ý điểm ra nàng cảnh giới, nhường nàng đừng giả bộ tiên tử. Giết ngươi, chân khí cảnh tu vi là đủ. Nàng mặc dù không có pháp lực, nhưng nàng thần hồn phi thường cường đại, lại có thần niệm, có pháp khí, có tự sáng tạo các loại võ kỹ, còn có chuyên môn vì đối phó Trần Lạc mà luyện chế đòn sát thủ. Chu Băng Tiên có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Trần Lạc. Dù sao Trần Lạc hiện tại vẫn là nhục thể phàm thai, giống như nàng. Băng Tiên công chúa, ta đối với ngươi, còn có Đại Chu hoàng triều không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, ngươi làm gì cùng ta sinh tử tương kiến? Trần Lạc trầm giọng nói, giết ngươi không cần lý do. Chu Băng Tiên đạo tâm kiên định, biết rõ một cái đạo lý, không phải đồng đạo cái kia chính là địch nhân. Dù cho bây giờ không phải là, không có nghĩa là về sau cũng không phải. Huống chi Trần Lạc biết được nhiều lắm. Chu Băng Tiên cầm trong tay băng lăng trường kiếm, quả quyết ra tay, một kiếm đâm ra, bắn ra chín đạo ngưng tụ không tan kiếm mang. Trần Lạc như gặp đại địch, bởi vì cái này chín đạo giống như có linh tính như thế, một mực đuổi theo hắn, theo bốn phương tám hướng mà đến, đuổi sát hắn không thả. Chín đạo băng lăng kiếm mang chỗ đến, cây cối hoa cỏ biến thành băng điêu. Trần Lạc cảm thấy một hồi rét lạnh, động tác đều có chút chậm chạp. Rầm rầm rầm. Trần Lạc một bên né tránh, một bên tìm cơ hội đánh nát băng lăng kiếm mang. Còn không tới kịp buông lỏng một hơi, Chu Băng Tiên vào đầu vung xuống một bão thuốc bột. Trần Lạc, mẹ nó a, đường đường băng tiên tử chuyển thế, thế nào cũng dùng một chút không ra gì hạ lưu thủ đoạn. Còn muốn hay không băng tiên tử tôn nghiêm? Vô sỉ. Trần Lạc chửi ầm lên. Mã phu, trên đời không có vô sỉ hèn hạ, càng không có thiện ác chi phần, chỉ có kẻ thắng làm vua. Chu Băng Tiên thi triển khinh công, hoa váy tung bay, giống như trên trời quảng hàn cùng tiên tử hạ phàm, thánh khiết xuất trần. Nàng đôi mắt không vui không buồn, lại lần nữa huy sái ra chín đạo băng lăng kiếm mang, đem Trần Lạc tất cả đường lui phong tỏa. Trần Lạc thi triển thân pháp, cực hạn ra rắn tẩu vị, một bên âm thầm vận chuyển Tử Dương Tâm Kinh luyện hóa. Nhưng rất nhanh, Trần Lạc liền phát hiện, chính mình căn bản không luyện hóa được một chút. Thân thể càng thêm khô nóng nóng hổi, cảm giác muốn nổ tung. Mã phu, Hợp Hoan tán cũng không phải độc dược, nó là dục vọng chi độc, sẽ thôn phệ lý trí của ngươi. Chu Băng Tiên môi đỏ hơi bệnh, hôm nay nàng liền cho Trần Lạc cái này vô nào mãng phu miễn phí học một khóa. Những cái được gọi là độc dược cùng thuốc mê, chỉ có quỷ nghèo mới sẽ sử dụng. Cấp cao thợ săn thường thường sẽ sử dụng dục vọng chi độc, chỉ vì có chút công pháp có thể luyện hóa bất độc, độc dược có đôi khi thậm chí là thuốc bổ. Mà ham muốn nhìn đến độc liền không giống như vậy, đây là bản năng của thân thể, cũng là linh hồn sâu nhất dục vọng, là nhân loại lớn nhất ác niệm. Hợp Hoan tán chỉ là đem ác niệm vô hạn phóng đại, cho đến xâm chiếm lý trí. Chu Băng Tiên, ta muốn giết chết ngươi. Chu Băng Tiên không hổ là lao quái vật, quá âm hiểm hèn hạ. Trần Lạc hai mắt xích hồng, khí thế ầm vang bộc phát, quanh thân lượn lờ tiên tiên chân khí, đem kiếm mang từng cái nát bấy, giống như phong ma phóng tới Chu Băng Tiên. Không ổn, Chu Băng Tiên nội tâm dâng lên một cỗ không rõ dự cảm. Trần Lạc thực lực thật to vượt qua nàng đón trước. Vốn cho rằng Trần Lạc cùng Hồ Kiều Kiều một trận chiến, bản thân bị trọng thương, lại không tử dương hóa trùng, một thân thực lực mười không còn một. Nhưng nhìn Trần Lạc địa bộ này, thực lực cũng không có có tổn thất nhiều ít. Không đúng, vừa rồi giết Tô Bạch thời điểm, Trần Lạc âm thầm phục dụng không ít linh đan diệu dược, nhường hắn khôi phục lại. Xem ra Trần Lạc ngoại trừ Tử Dương Tâm Kinh, còn có một môn công pháp cao cấp. Bất quá chỉ là như thế, kia ngươi hôm nay chết chắc. Chu Băng Tiên đôi mắt hiện lên một đạo u quang, thẳng chạm Trần Lạc linh hồn. Nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau chân linh trở về, linh hồn viễn siêu nửa bước luyện khí kỳ, giết một phàm nhân, dễ dàng. Nói đến, nàng tự sáng tạo các loại võ kỹ, còn có dục vọng chi độc, kỳ thật đều không phải là nàng chân chính đòn sát thủ, công kích linh hồn mới là. Có nhiều như vậy thủ đoạn, cũng không tin giết không được Trần Lạc. Rất nhanh nàng liền trợn tròn mắt, công kích linh hồn giống như mất hiệu lực như thế, đối Trần Lạc không có tác dụng gì. Cái này mãng phu có lẽ có linh hồn phòng ngự pháp bảo. Chu Băng Tiên thầm nghĩ, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, chuẩn bị chờ Trần Lạc hoàn toàn đánh mất lý trí, nhất kiếm nữa giải quyết Trần Lạc. Thậm chí không cần động thủ, Trần Lạc liền sẽ bị dục vọng chi độc thôn phệ, chân khí trong cơ thể bạo loạn, nhẹ thì gân mạch hủy hết, nặng thì bạo thể mà chết. Nghĩ tới đây, Chu Băng Tiên muốn đi, thật là Trần Lạc như lạ như bóng với hình đi sát đằng sau. Nàng căn bản không có cơ hội thoát khỏi Trần Lạc. Hiu hiu hiu. Chu Băng Tiên thân pháp phiêu miểu, ở ngoài thành trong rừng cây lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trần Lạc theo sát phía sau, tựa như một đầu phát cuồng mãnh thú, mỗi một kích đều dùng hết toàn lực, chỗ đến, cây cối núi đá vỡ vụn. Hai người ở ngoài thành ngươi truy ta đuổi, trong lúc bất chi bất giác, tiến vào rừng sâu núi thẳm. Thế nào còn không có mất lý trí? Chu Băng Tiên thấy âm thầm lo lắng. Nàng tự sáng tạo dị loại võ kỹ, tăng thêm pháp khí gia trì, uy năng vô tận, có thể uy hiếp được kim cương bất hoại chi thể. Nhưng là nàng hiện tại chính là gia dọn, căn bản ngăn không được kim cương tông sư một quyền. Một khi bị Trần Lạc đánh trúng, vậy thì hoàn toàn kết thúc. Chu Băng Tiên, ta bắt được ngươi Trần Lạc truy ở sau lưng nàng, ngửi được nàng lưu lại yếu ớt mùi thơm cơ thể, càng thêm khó chịu muốn bạo tạc, lý trí dần dần mơ hồ. Hắn không để ý Chu Băng Tiên đâm tới một kiếm, đưa tay bắt được nàng cổ tay trắng, trường kiếm xuyên qua bả vai hắn. Trần Lạc còn sót lại lý trí, nhường hắn rút ra trường kiếm, dùng sức ném ra ngoài. Mã phu Chu Băng Tiên hoa dung thất sắc, trở tay một quyền đi qua, nhưng mà không có pháp khí gia trì, nàng huyền băng chân khí căn bản không thể cho Trần Lạc kim cương bất hoại chi thể tạo thành vết thương chí mạng. Nếu như là bình thường tông sư, kia nàng huyền băng chân khí tự nhiên có thể đem người băng đông thành khối băng. Nhưng Trần Lạc tu luyện tiên pháp, hơn nữa còn không phải một loại tiên pháp, kim cương bất hoại chi thể giống như một khối kim thiết. Cực hạn băng hàn ngược lại nhường Trần Lạc khôi phục mấy phần lý trí. "Thả ta ra, chúng ta ân oán hai tiêu, ta còn đi cho ngươi mấy nữ tử tới." Chu Băng Tiên linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh tiếng nói lại ẩn chứa mấy phần run rẩy. Dù là nàng sống vô tận tuyết nguyệt, thống ngự vô tận hoàn vũ, tại thiên giới xưng đế, vạn tiên túi đầu. Nhưng giờ này phút này, đối mặt bên trên Trần Lạc đỏ bừng điên cuồng ánh mắt, nàng cực sợ. "Băng Tiên công chúa ngươi thơm quá." Ai Trần Lạc toàn thân nóng hổi, ôm Băng Tiên tử băng băng lạnh lạnh thân thể mềm mại, thân thể nàng tán phát ra trận trận mùi thơm. Thiếu nữ mùi thơm tại chóp mũi quấn quẩn, Trần Lạc dần dần trầm luân. Chu Băng Tiên một cử động nhỏ cũng không dám, âm thầm xúc kình, chuẩn bị chờ Trần Lạc mất lý trí, một kích mất mạng. Cơ hội tốt thấy Trần Lạc hai mắt mê ly, Chu Băng Tiên trong lòng vui mừng, một quyền đánh tới hướng hắn chán. Trần Lạc mặc dù lý trí không còn, bất quá bản năng phản ứng còn tại. Phát giác được nguy cơ, Trần Lạc bản năng tránh đi, Huyền Băng quyền ấn đánh trên mặt sông, thoáng chốc đánh ra băng tinh hoa, chung quanh nước sông cực tốc kết thành băng. Lại đến Chu Băng Tiên đôi mắt ngưng tụ, sờ lên cánh tay hắn rắn chắc cơ bắp, Trần Lạc ngang ngược khí tức rất nhanh yên tĩnh lại. Một quyền tiếp một quyền đánh đi ra, đều bị Trần Lạc bản năng phản ứng né tránh. Chu Băng Tiên hoàn toàn từ bỏ. Bên trong lòng không khỏi có chút hối hận, không phải hối hận giết Trần Lạc, mà là hối hận không có chuẩn bị sung túc. Ván này, nàng trung quy là không đủ bước vàng. "A, Mã Phu, ta muốn giết ngươi rất nhanh." Núi rừng bên trong, truyền ra một tiếng xé rách màng nhĩ thét lên, kinh bay vô số chim bay tẩu thú. Chương 65, Tâm tính sập băng tiên tử chương 65, Tâm tính sập băng tiên tử Trần Lạc tìm tới chỗ tháo nước, tận dụng mọi thứ, phảng phất là không biết mệnh mỏi mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới. Cũng không biết trôi qua bao lâu, mặt trời lặn mặt trăng lên. Trần Lạc cúi đầu xem xét, Chu Băng Tiên như vẽ như tiên trên dung nhan có nhàn nhạt nước mắt. Thanh lãnh xa cách trên mặt bởi vì có ba viên mỹ nhân nốt rồi nước mắt, cùng nước mắt nguyên nhân, tiểu nhan vũ mỹ đa tình, sở sở độc lòng người. Trần Lạc đôi mắt hiện lên một tia giãy giụa, lập tức làm bộ chính mình không có thanh tỉnh, đem Chu Băng Tiên đưa đến một địa phương khác tiếp tục thao tác. Trước đó hắn đối Chu Băng Tiên chẳng thèm ngó tới, nhưng ngọt lên về sau mới phát hiện thật là thơm. Chu Băng Tiên không chỉ có bề ngoài hoàn mỹ không một tí vết, ngay cả bên trong cũng mỹ diệu không cách nào hình dung. Có lẽ là thể chất nàng đặc thù nguyên nhân, lại có lẽ là nàng tu luyện đặc thù công pháp. Nếu không phải hắn tu luyện Tử Dương Tâm Kinh, đoán chừng đã bị hút khô. Thô bị mắng phu. "Tha cho ta đi." Chu Băng Tiên chửi mắng không ngừng, còn có khóc chít chít cầu xin tha thứ, thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo tiếng nói nhiều hơn mấy phần mùi khói lửa. Nội tâm không ngừng tiêu khổ, thầm nghĩ, mãng phu quả nhiên rất có sức lực, thật đúng là hại khổ ta mặt trời mọc lên ở phương đông. Trần Lạc đi vào đỉnh núi, nên đón mặt trời mới mọc, hấp thu thiên địa chí dương chi khí, cùng sáng sớm bộc phát tử khí sinh cơ. Trải qua cùng Hồ Kiều Kiều một trận chiến, Trần Lạc khắc sâu cảm nhận được Tử Dương Hỏa chủng nghịch thiên. Tử Dương Hỏa chủng có thể hộ thể, gia trì võ kỹ uy năng, cùng chữa thương. Tử Dương Hỏa chủng chính là bảo mệnh thần thông hạt giống, Tử Dương Hỏa chủng bất diệt, hắn thì bất tử. Không có Tử Dương Hỏa chủng, tương đương với không có một đầu vô hạn thanh mạn ạ. Chu Băng Tiên ngủ ở dưới bóng cây, trong trắng thấu phấn nước gương mặt non nớt, treo nhàn nhạt nước mắt. Nàng hô hấp đều đặn, ngủ say sưa. Thẳng đến mặt trời cao chiếu, nàng mới bị nóng rực không khí bừng tỉnh. Tỉnh lại trước tiên, Chu Băng Tiên cảm giác toàn thân đau đớn, thân thể dường như bị giày vò tan thành từng mảnh như thế. Chu Băng Tiên lấy thần niệm xem xét tự thân, trắng nõn như ngọc da thịt xanh một miếng tử một khối. "Ngươi thật đáng chết a." Chu Băng Tiên đôi mắt phun lửa, còn có chút sụp đổ. Nàng Băng Tiên tử thống ngự vô tận hoàn vũ, vạn tiên túi đầu, lại bị Trần Lạc như thế làm nhục. Đây tuyệt đối là nàng cả đời sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Liếc qua đang tu luyện Trần Lạc, Chu Băng Tiên chịu đựng đau đớn, lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Trước đó cũng không phải là Trần Lạc đối thủ, bây giờ Trần Lạc một lần nữa ngưng tụ ra Tử Dương Hỏa chủng, nàng càng không khả năng là đối thủ. Nhưng đây chỉ là nhất thời. Nàng Băng Tiên tử, liền Tử Dương chân quân cũng có thể làm rơi, chỉ là một mã phu, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chu Băng Tiên hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nàng mượn nhờ sen lẫn trí bảo, đã ngưng tụ ra băng linh thể, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Đợi cho thoát thai niết bàn thời điểm, có thể một lần hành động tái tạo băng phách thân thể. Đến lúc đó coi như Trần Lạc thoát thai niết bàn ra Tử Dương bất diệt thần thể, cũng tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Đi Trần Lạc chú ý nàng rời đi, nội tâm có mấy phần thất lạc, lại có mấy phần nhẹ nhõm. Chu Băng Tiên ngẫm lại giết, hắn vốn là muốn giết Chu Băng Tiên. Nhưng là giận bọt lên Chu Băng Tiên một ngày một đêm, Trần Lạc không xuống tay được, càng không biết như thế nào đối mặt nàng. Mỗi lần nghĩ đến Chu Băng Tiên, nàng nước mắt như mưa hoa mang mưa giọng nói và dáng điệu liền hiện lên ở não hải. Mặt trời lặn hoàng hôn. Trần Lạc ngưng tụ ra Tử Dương Hỏa chủng, trở về Võ An hồi phủ. Vừa nhắm mắt lại, náo hải lại xuất hiện cùng Chu Băng Tiên thẳng thắn đối đại hình tượng. Nước mắt như mưa, khóc chít chít cầu xin tha thứ, yếu đuối đáng thương. T. Không thể muốn không thể muốn. Trần Lạc lắc đầu, đem bất nhã hình tượng bung ra náo hải. Một bên khác, Chu Băng Tiên cũng ngủ không được, nội tâm tràn ngập lửa giận đồng thời, tổng là nhớ tới bị Trần Lạc tùy ý dạy vò loay hoay hình tượng. Mãng phu thật đáng chết, ta không tha cho ngươi không đúng không đúng, tâm tình ta có thể nào kịch liệt như thế, chỉ là túi ra chi dục mà thôi, không thể để cho ảnh hưởng tới tâm cảnh. Chu Băng Tiên hít thở sâu một hơi, mặc niệm băng tâm quyết, rất nhanh liền nặng nề lâm vào giấc ngủ. Ngủ chưa phát giác Trần Lạc dứt khoát đứng lên, đi diễn võ trưởng tu luyện quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, chảo pháp, thối pháp, tận sức đem toàn thân mình đều luyện thành giết người hung khí. Bởi vì có vũ dũng tinh thần thiên phú, tất cả võ kỹ, Trần Lạc tu luyện một lần liền tinh thông, luyện thêm một lần liền tiểu thành, đại thành. Quả nhiên kỹ nhiều không ép thân a. Trần Lạc tu thành tất cả công phu quyền cước, dường như đạt được thăng hoa, cả người khí chất cũng thay đổi. Trước kia hắn có một cỗ sắc bén bá đạo khí thế, ai cản ta thì phải chết đau thế. Nhưng hôm nay, cả người giống như nội liễm hung thú, thu hút tâm thần người ta. Một chút cung nữ thái giám nhìn thấy hắn, liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân rung động. Mặc dù biết Trần Lạc sẽ không giết bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được bản năng sợ hãi. Đây cũng là một người khí thế. Khí thế mỗi người đều có. Một chút ở lâu thượng bị người cầm quyền, trên người có cô uy nghiêm, để cho người ta không hiểu kính sợ cùng tin phục. Mà người tập võ cũng có khí trận. Tu luyện công pháp gì, liền có cái gì khí thế, thậm chí còn có thể cải biến một người tâm tính. Cảnh giới, kim cương cảnh sơ kỳ. Căn cốt, cực phẩm căn cốt. Thiên phú, vũ dung tinh thần, kim, mệnh cách, tạo yêu chi tướng, hắc, mệnh số, nhân trung long vượng, bạch, đại họa lâm đầu, hắc. Nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt vai ác. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Ta trung nhân chi tư biến thành nhân trung long vượng chết sớm mệnh cách cùng đại họa lâm đầu không có bất kỳ biến hóa nào, ta muốn không nên rời đi kinh thành. Trần Lạc nhíu mày suy tư. Hắn muốn đi, nhưng là lại không muốn đi. Chu Băng Tiên là hắn làm người hai đời một nữ nhân đầu tiên, nhường hắn khó mà dứt bỏ. Nhưng mà Chu Băng Tiên chỉ muốn giết hắn. Trần Lạc suy tư nửa ngày, quyết định lại đi gặp một lần Chu Băng Tiên. Hầu ra. Lúc này, một cái tiểu thái giám đi tới, lơm lớm lo sợ nói rằng, hôm qua có thật nhiều quan to hiển quý đưa lên bái thiếp, yêu cầu bái kiến hầu ra, bọn hắn còn đưa tới rất nhiều kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược. Đây là quà tặng danh sách. Trần Lạc lấy tới, mở ra nhìn một chút, đọc nhanh như gió. Thì ra, hắn cùng Hồ Kiều Kiều một trận chiến đã chuyên ra. Đoán chừng những người này không chỉ có kính sợ thực lực của hắn, càng muốn đánh hơn dò xét Tử Dương Tâm Kinh hạ lạc. Muốn biết Tử Dương Tâm Kinh tại không ở trên người hắn. Trần Lạc trầm ngâm một chút, nói, toàn bộ cự tuyệt, mặt khác nói cho bọn hắn, Tô Bạch Hồ Kiều Kiều căn bản không có Tử Dương Tâm Kinh, Tử Dương Tâm Kinh tại Khổng Hạo Nhiên trên thân. Là, hầu ra. Tiểu thái giám không người lui ra. Mấy cái cung nữ tới, hầu hạ Trần Lạc rửa mặt thay quần áo. Sử nữ mùi thơm tại chóp mũi quen quần, Trần Lạc có chút khó mà cầm giữ. Nhìn qua cung nữ mỹ lệ dung nhan, thon hạ tư thái, thầm nghĩ, khó trách người người đều muốn trở thành quyền quý, tình nắm quyền thiên hạ, say nằm mỹ đầu gối. Trần Lạc trước kia vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng ăn tủy về sau, hắn hiểu được. Ngồi lên điệu, lắc lắc ung dung đi hoàng cung. Trước cửa cung, rất nhiều quan viên tập hợp một chỗ, tựa như là đang chờ người. Nguyên một đám mặt lộ vẻ u sầu, ai thanh thở dài, dường như chết cha mẹ như thế khó chịu. Cũng không phải, gia tộc cường giả bị Hồ Kiều Kiều xử lý, tổn thất không chỉ có là gia tộc trưởng bối, vẫn là gia tộc Định Hải Thần Châm. Nội tình dày gia tộc cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng nội tình mỏng, mất đi cao thủ mạnh nhất, cái này đã lung lay tới bọn hắn căn cơ. Tới, Cố Kiệu lắc lắc ung dung đi vào trước cửa cung dừng lại, một đám quan viên lập tức gạt ra định nọn đủ cười, cùng nhau tiến lên. Chương 66, hóa ra là bảy nát lao hoàng đế. Chương 66, hóa ra là bảy nát lao hoàng đế bái kiến hầu gia. Hầu gia thần công cái thế, thiên hạ đệ nhất cao thủ, không phải hầu gia không ai có thể hơn. Hầu gia, ta có một tiểu nữ, Hoa Dung Nguyệt Mạo, bị nhan dính lý Hoa Dung Nguyệt Mạo. Bị nhan dính lý. Dung mạo có Chu Băng Tiên xinh đẹp, da thịt có Chu Băng Tiên non mịn bóng loáng, dáng người có Chu Băng Tiên hoàn mỹ sao? Trần Lạc đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nghiêm mặt nói rằng, "Chư vị, ta đời này chí tại tu tiên, đối sắc đẹp không có hứng thú. Ngoài ra, Tử Dương Tâm Kinh không tại trên người của ta, hai người bọn họ căn bản không có Tử Dương Tâm Kinh, nếu là đạt được, vậy bọn hắn khẳng định sẽ trốn đi tu luyện thành tiên, sao lại đến kinh thành chịu chết? Đương nhiên, chư vị cũng có thể hoài nghi ta nói dối, chi bằng tới tìm ta đánh qua một trận, ta tùy thời phụng bồi đến cùng." Dứt lời, Trần Lạc hất lên tay áo, Long hành hộ bộ tiến vào hoàng cung. Một đám văn võ đại thần hai mặt nhìn nhau, có người nhịn không được hỏi, lão sư cảm thấy hắn lời ấy có mấy phần thật mấy phần giả. Nên là thật. Là cực, cái này Mãng Phu thần sắc bằng phẳng, hơn nữa cũng đúng như hắn lời nói, nếu là Tô Bạch có Tử Dương Tâm Kinh, như thế nào lại khắp thế giới chạy loạn. Đám người đối Trần Lạc lời nói tin mấy phần. Đương nhiên, cái này toàn bởi vì kiêng kỵ Trần Lạc thực lực. Phàm là Trần Lạc thực lực yếu một chút, bọn hắn thà rằng giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua. Từ xưa đến nay, phàm là cùng tiên pháp dính vào một chút quan hệ, không phải cử thế vô địch, cái kia chính là cả nhà chết hết, bao quát thân bằng hảo hữu. Hôm nay triều đình phá lệ yên tĩnh, cơ hội chính là đi ngang qua sân khấu. Lão hoàng đế theo thường lệ hỏi một câu, không chờ văn võ đại thần khởi bẩm, trực tiếp tuyên bố bái triều. Đem Trần Lạc mời được ngự hoa biên, lão hoàng đế vuốt ve sợi râu, tán thán nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Liên nửa bước luyện khí kỳ đại năng đều không phải là Trần Lạc đối thủ, bây giờ Trần Lạc đã vô địch khắp thiên hạ. Thiên nhân chi dưới đệ nhất người, cũng khó trách Trần Lạc dám một thân một mình vào kinh. Đi vào hoàng cung cũng mảy may nhìn không ra khẩn trương. Đem nữ nhi gả cho Trần Lạc, hắn yên tâm. Vậy hạ, ta chí tại tu tiên, cũng không biết lão hoàng đế có không có hoài nghi hắn có Tử Dương Tâm Kinh, có phải hay không cũng mổ heo bàn. Trần Lạc không dám uống trước mắt nước trà, bị Chu Băng Tiên lên bài học, hắn không thể không cẩn thận. Chính mình tiên tiên huyền đạo đồ cùng Tử Dương Tâm Kinh có thể luyện hóa độc dược, thuốc mê, nhưng lại không luyện hóa được dục vọng chi độc. Một khi bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trần Lạc trực tiếp cho thấy thái độ, chính mình đối thế gian quyền thế không có hứng thú. Đồng thời phóng thích thần niệm, xem xét bốn phía có hay không mai phục. Ha ha, ta tự nhiên sẽ hiểu ngươi một lòng tìm tiên hỏi, đối thế gian quyền thế không có hứng thú, như đổi thành ta có tiên duyên, ta cũng một lòng tìm tiên hỏi. Lão hoàng đế cười ha ha một tiếng, ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Hoàng đế mặc dù tốt, nhưng hoàng đế cũng tránh không được sinh lão bệnh tử. Hắn đã hơn 100 tuổi, nhìn xem chính mình một chút xíu ra đi, thân thể ngày càng lụ bại, hiểu hơn tu tiên đáng ngưỡng mộ, cũng càng khát vọng tu tiên, mong muốn nắm giữ một bộ vĩnh viễn không sinh bệnh cường kiện thể phách, cùng vĩ lực tập vào một thân, tiêu giao giữa thiên địa. Đáng tiếc hắn không có tiên duyên, dù cho có tu tiên công pháp cũng xem không hiểu. Tiên nhân tay nắm tay giáo, hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ trong đó huyền chi lại huyền ảo diệu. Nghe nói như thế, Trần Lạc đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này lão hoàng đế không có đế hoàng uy nghiêm, ngược lại như cái từ thiện nhân hậu lao đầu tử. Lời nói ra cũng cùng bình thường khát vọng tu tiên lao đầu không có khác nhau. Thật là lão hoàng đế không phải một mực trầm mê ở tìm tiên hỏi, vì thế liền Giang Sơn đều không để ý sao? Tiểu Lạc ca, ngươi dường như rất nghi hoặc. Lão hoàng đế bước dâu, cười ha hà nói. Trần Lạc gật gật đầu. Lão hoàng đế uống một hớp nước trà, ánh mắt tràn đầy hồi ức chi sắc, buồn bã nói, bị phụ hoàng đẩy lên hoàng vị sau ta liền lập chí muốn trở thành một gã minh quân, nhân quân. Thật là nói đến đây, hắn dừng một chút, thở dài một tiếng, thật là, nhân lực có lúc hết, ta là thiên hạ chi quân, nhưng thanh âm của ta tại quần quận sự kiện lớn trước ra sao nhỏ bé, ta chi phối không được ý chí của bọn hắn. Hắn học giàu năm xe, tài hoa hơn người, đăng cơ sau, chăm lo quản lý mấy chục năm, quốc lực hương thịnh tới cực điểm. Thật là quốc cường không có nghĩa là dân giàu. Đại Chu hoàng triều như cũ thiên tai nhân họa không ngừng, bách tính trôi dạt khắp nơi, tiểu lại mánh như hổ, mặc vào quan phục như là thiên uy. Thế gia thâm căn cố đế, giống như quốc trung chi quốc. Bất luận hắn như thế nào giết tham quan đều vô dụng, tại tiền tài cùng quyền lực trước mặt, người người chạy theo như vịt, hàng năm không biết rõ có bao nhiêu bách tính chết đói chết quóng. Liên cái này, tại cả triều văn võ trong miệng, lại là thịnh thế chi cảnh, cái này sao mà buồn cười. Lão hoàng đế du lịch thiên hạ, tìm kiếm cải cách phương pháp, tìm mấy chục năm, vẫn không có tìm được. Bởi vì hoàng quyền cùng thế gia quyền quý vốn chính là cộng sinh, nếu như không có thế gia quyền quý ủng hộ, không có ngàn vạn quan viên duy trì triều đình vận chuyển, vậy hắn vị hoàng đế này còn có người nào có thể dùng? Về phần dùng khoa cử đi lên lệnh môn tử đệ làm quan. Nếu như thế, người ta học hành gian khổ 10 năm, vì làm quan càng là tan hết gia tài, làm quan trước tiên, khẳng định là nghị trăm phương ngàn kế kiếm tiền. Bất luận quốc gia hưng suy, bách tính vẫn như cũ khốn khổ. Ngược lại những cái kia võ đạo tông môn che chở cho địa vực, bách tính an cư lạc nghiệp, miễn cưỡng có thể ăn no mà ấm. Cũng là tại thời điểm này, hắn hiểu, hắn là thiên hạ chi quân, nhưng là thiên hạ lại không phải hắn, hắn chỉ là đại diện quân vương mà thôi, thiên hạ lẽ ra nên là người trong thiên hạ. Lão hoàng đế bỏ mặc tông môn trưởng thành, bỏ mặc võ giả huyền hành, tự phế trưởng thành. Thiên hạ quả nhiên thay đổi tốt hơn. Tiểu quan tiểu lại không còn dám ức hiếp bách tính, người người cảm thấy bất an, sợ hãi bị giang hồ hiệp sĩ làm cầu con giết. Thế gia môn phiệt cũng bị võ giả suy yếu, tại tranh đoạt địa bàn bên trong, liên tục bại lui. Thế gia môn phiệt lại không dám đem bách tính vào chỗ chết bước, bởi vì bọn hắn không xác định, bọn này tay trói gà không chặt trong dân chúng, có hay không dị bẩm thiên phú hài đồng, tổ tiên có chưa từng xuất hiện lợi hại võ giả. Về phần bách tính, trở thành võ giả hoặc thế gia tá điển, so thành vị quốc gia tá điển thật tốt hơn nhiều. Người người đều có cơ hội tập võ, người người đều có cơ hội trở thành võ giả lão gia, vạn vật cạnh tự do. Từ đây, không còn có võ giả đối với hắn kêu đánh kêu giết, mặc dù vẫn là tránh không được bị chửi cầu hoàng đế. Lão hoàng đế đem các con phân đất phong hầu ra ngoài, đem nữ nhi tìm một nhà khá giả gả đi. Về sau người thân lăn lộn thành bộ dáng gì, sống hay chết, toàn xem chính bọn hắn bản sự. Hắn đã không có tiếng mới, chính là ít nhiều có chút thật xin lỗi tổ tông. Bất quá cũng không quan hệ rồi, tổ tông chôn sâu dưới mặt đất, lại không đẩy cũng không thể đem hắn thế nào. Trần Lạc vẻ mặt im lặng. Làm nửa ngày, thì ra ngươi là bảy nát hoàng đế. Lão hoàng đế cười ha hả, "Tiểu Lạc à, ngươi còn nhỏ, không có sinh ở ta thịnh thế bên trong, nhưng ta dám cam đoan, nếu như ngươi sinh ở ta thịnh thế bên trong, ngươi tuyệt đối sẽ không nhớ nhung quá khứ." Vậy hạ nói là, giai cấp cổ hóa, võ giả không có ngày nổi danh, dù cho ta là võ giả, cũng muốn tại bụng đầy ruột phì hạng người vô năng thủ hạ làm việc, là ấm no mà bôn ba. Trần Lạc trầm ngâm nói rằng, không sai. Tại hoàng quyền áp chế xuống, trừ phi ngươi là một người địch một nước tông sư, nếu không ngươi liền phải biến thành thế gia chó săn, không phải ngươi liền vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Tại thịnh thế, căn bản không có võ giả lão gia, chỉ có thô bỉ vũ phu, là người hạ đẳng. Muốn chia ruộng điểm, kia không có khả năng. Nhưng bây giờ liền không giống như vậy, ban huyết võ giả liền có thể nắm giữ không thấp địa vị. Tóm lại có bản lĩnh võ giả, vì tu hành tài nguyên, sẽ bỏ tiếp theo thân dốc thịt cùng thế gia tranh lợi. Người người đều có cơ hội trở thành quyền quý lao gia. Bệ hạ thật sự là Trần Lạc vẫn cho là lão hoàng đế là vì tìm tiên hỏi mà phong ma cầu hoàng đế, không nghĩ tới bệ hạ là đại ái vô cương hoàng đế. Trần Lạc cùng lão hoàng đế hàn huyên hồi lâu, lúc này mới đưa ra muốn gặp băng tiên công chúa. Chương 67, có cái vậy mà vượng phu chương 67, có cái vậy mà vượng phu tại cùng nữ dẫn đầu hạ, Trần Lạc đi vào Chu Băng Tiên cung điện. Chu Băng Tiên vẫy lui tất cả mọi người, thanh lãnh xa cách hình tượng trong nháy mắt không kèm được, nghiến răng nghiến lợi mắng, "Mã phu, ngay từ đầu ngươi là bằng lòng gả cho ta, hiện tại lại vì cái gì không muốn đâu?" Trần Lạc cùng lão hoàng đế trò chuyện rất nhiều, trong đó có liên quan tới Chu Băng Tiên. Chu Băng Tiên ngay từ đầu mặc dù phản đối, nhưng ở lão hoàng đế quy bảo, cam tâm tình nguyện gả hắn. Trần Lạc cảm thấy, hơn phân nửa là Chu Băng Tiên bỗng nhiên thức tỉnh tiếp trước ở lại tuệ, trong nháy mắt cảm thấy hắn là cương hạt. Chuyển thế trọng sinh là Chu Băng Tiên bí mật, có lẽ hắn có thể dùng cái này nhỏ nhỏ nắm một chút Chu Băng Tiên. Có liên quan gì tới ngươi? Chu Băng Tiên mặt lạnh lấy trách móc. Trần Lạc đưa tay đem người ôm vào trong ngực, đặt vào trên đùi mình, không chờ nàng báo nổi, nghiêm túc hỏi, "Thật là ta nhóm đã có vợ chồng chi thực, ngươi thật không nguyện ý sao? Nếu như Chu Băng Tiên bằng lòng gả cho hắn, vậy hắn không ngại Chu Băng Tiên có khắc chồng mệnh cách. Ngược lại mạng hắn cứng rắn, còn có Hồng Mông thời không huyễn kính lịch thiên cải mệnh. Không nguyện ý, ngươi đi nhanh đi." Chu Băng Tiên cảm nhận được kinh khủng đồ vật, trong nháy mắt trung thực, một cử động nhỏ cũng không dám. Trần Lạc trong mắt lóe lên vẻ mất mát, bất quá cũng không có cơ cầu, "Vậy chúng ta một lần nữa a." không cần. Gió êm sóng lặng qua đi, Trần Lạc vẻ mặt hài lòng. Còn không mau cút đi. Chu Băng Tiên mặt như phủ băng. Nàng băng tiên tử vậy mà lại bị một phàm nhân mãng phu giận bật lên, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a hử, ta nhìn ngươi cũng rất cấp trên, hơn nữa vừa lúc gặp mặt, ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Lan. Chu Băng Tiên thẹn quá hóa giận, một cước đem người đá xuống giường thơm. Nàng tuyệt không phải lớn hoàng nha đầu, nàng chỉ là muốn nhường Trần Lạc giúp nàng tôi luyện đạo tâm mà thôi, nàng có lỗi gì? Trần Lạc trở về Võ An hầu phủ, tiến vào diễn võ trường, tu luyện Tử Dương Tâm Kinh. Mặt trời một chút sơn, liền lập tức tu luyện Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ, điên cuồng cắn thuốc. Ngày thứ hai, không đi vào triều, trực tiếp tu luyện Tử Dương Tâm Kinh. Trần Lạc đóng cửa từ chối tiếp khách, một lòng tu luyện. Cảnh giới phi tốc kéo lên. Không xong hầu ra, một cái tiểu thái giám chạy tới, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Xảy ra chuyện gì? Trần Lạc nhướng mày. Ta nhận được tin tức, có tiên nhân đến tới hoàng cung, chuẩn bị mang Băng Tiên công chúa nhập tu tiên thế giới tu tiên. Băng Tiên công chúa cùng hầu gia hôn sự, tiểu thái giám run lẩy bẩy, nói đến đây, có chút nói không được nữa. Sợ Trần Lạc nổi giận, một bàn tay đem hắn chụp chết. "Biết, đi xuống đi." Trần Lạc phất phất tay. Chờ lao thái giám tới, cung cung kính kính nhận thánh chỉ, thuận tay lấp hắn một bình đan dược. "Hỏi, câu công, thuận tiện tiết lộ một chút vị kia tiên nhân tin tức sao?" Hầu gia khách khí. Lao thái giám không để lại dấu vết nhận lấy đan dược, cười tủm tỉm nói, "Là Bổ Thiên Thần giáo tiên sư, tên là Diệp Bản Tiên." "Vậy hắn thế nào đột nhiên đi vào Đại Chu hoàng triều?" Bộ Thiên Thần giáo có phải hay không mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến thế gian thu đồ? Trần Lạc truy vấn, lại lấp hắn một bình đan dược. Cũng không phải là như thế, tiên sư rất ít đến thế gian thu đồ, cơ bản đều là có người đột phá thoát thai cảnh, liền sẽ có tiên nhân đến tiếp dẫn nhập tiên giới tu tiên. Lão thái giám cũng cảm thấy kỳ quái, lần này tiên nhân vì cái gì bỗng nhiên đi vào thế gian thu đồ? Hơn nữa lần này còn không phải thu Chu Băng Tiên một người, mà là mặt hướng tất cả mọi người. Tất cả có tư chất người đều có thể tiến vào tu tiên thế giới tu tiên. Tin tức này vừa truyền ra đi, thiên hạ đều vỡ tổ, vô số người chen chúc mà đến. Đưa tiễn lao thái giám, Trần Lạc xem xét mệnh cách của mình mệnh số. Cưới đều lui, lần này mệnh cách mệnh số hẳn là sẽ có chút cải biến á cảnh giới, kim cương cảnh trung kỳ. Căn cốt, cực phẩm căn cốt. Thiên phú, vũ dung tinh thần, kim, mệnh cách, tạo yêu chi tướng, hắc, mệnh số, nhân trung long vượng, bạch, đại họa lâm đầu, hắc. Nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt vai ác. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh. Dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng, vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào a. Trần Lạc sắc mặt tâm trầm, cũng không biết là Chu Băng Tiên như cũ muốn giết hắn, vẫn là đây chính là hắn số mệnh. Hiu, một bóng người lặng yên vô tức đi vào Trần Lạc trước mặt. Chu Băng Tiên mặt như phủ băng, trong mắt chứa sắc cơ, mãng phu, cùng ta ra khỏi thành một trận chiến. Nàng cướp đoạt Tô Bạch khí vận phóng đại, tất cả thiên địa động lực, đi ra ngoài một chuyến, tìm tới vài quả bảo dược. Sau khi phục dụng, tu vi phóng đại, đã đột phá tới tẩy tủy cảnh. Là lấy, quả quyết tới giết đi Trần Lạc, rửa sạch quất đủ. Trần Lạc hô hấp trì trệ, trong lòng có chút khó chịu, bất quá vẫn gật đầu, đi theo ra ngoài. Chu Băng Tiên muốn giết hắn. Tiếp sau a lúc này không giống ngày xưa, Trần Lạc đột phá tới trung kỳ sau, thực lực so trước đó gần cường đại gấp đôi. Thể phách càng là có bay vọt về chất, còn có võ kỹ. Trần Lạc còn đem Tử Dương Hỏa chủng dung nhập võ kỹ ở trong, uy năng cường đại không biết bao nhiêu lần, cả người giống như cỗ máy giết chóc. Sự thật cũng như hắn sở liệu, bất luận Chu Băng Tiên chiêu thức như thế nào tinh diệu, Trần Lạc đều có thể từng cái hóa giải, cả người không có kẽ hở. Bắt được phi kiếm của nàng con ra, đem người kéo vào trong rừng cây. Một trận thao tác mạnh như hổ. Mãng phu sáng sớm ngày thứ hai, Chu Băng Tiên phá phòng, một tay xoa tinh tế vòng eo, thanh linh nhãn mắt sưng đỏ, hùng hùng hổ hổ đi. Chu Băng Tiên tâm tính rất sụp đổ, nàng la đến giết Trần Lạc rửa sạch quất đủ, kết quả, Trần Lạc tu luyện một ngày, trở về Võ An hầu phủ ngủ một giấc. Ngày thứ hai, nhìn thấy ý người bên ngoài. "Tương Y, thì sao ngươi lại tới đây?" Trần Lạc thần sắc có chút không được tự nhiên. "Mãng phu, vị kia đến thu đồ tiên sư, chính là cho ta coi bói Diệp Bán Tiên tiên sư, chúng ta đi tìm hắn, có lẽ có thể thay đổi vận mệnh của ta. Chúng ta đi nhanh đi, hắn ngay tại hoàng cung." Ta vào không được, ngươi tới giúp ta dẫn gặp một chút. Khúc Tương Y liền ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng. Chờ một chút. Nghe nói như thế, Trần Lạc đội vàng gọi lại nàng. Lúc này mới nhớ tới, hắn còn không có cho Khúc Tương Y tra xét vận mệnh. Trần Lạc không thích nhìn trộm người khác bí mật, như không tất yếu, sẽ không tùy ý xem xét người khác mệnh cách mệnh số. Tính danh, Khúc Tương Y liền cảnh giới, kim cương cảnh trung kỳ. Căn cốt, hổ phách linh cốt. Thiên phú, thượng võ dung mãnh, đỏ, mệnh cách, thiên mệnh bai ác, đỏ, mệnh số, danh môn quý nữ, bạch, mệnh đồ nhiều thăng trầm, thanh, vừa phu, thanh. Thượng võ dung mãnh, cực kỳ sùng thượng vũ lực, thiên tính dung mãnh hiếu chiến, đối võ kỹ thần thông thuật pháp có cực cao lực lĩnh ngộ. Thiên mệnh bai ác, đã định trước cùng thiên mệnh chi tử đối lập, cả đời cùng thiên mệnh chi tử là địch. Danh môn quý nữ, sinh ra ở danh môn gia đình phú quý, cẩm y ngọc thực. Mệnh đồ nhiều thăng trầm, cả đời nhiều tai nạn, rời rạc tại sinh tử một đường, cho đến chết. Vợ phu, tính cách chính liệt, lấy chồng lấy phu là trời, có thể làm phu quân diện trừ địch nhân, thu liễm tiền tài, trấn nhiếp đạo trích. Trần Lạc thấy mặt mũi tràn đầy hỏi, Khúc Tương Y gì có thượng võ dung mãnh thiên phú, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao Khúc Tương Y thì chính là đi thẳng về thẳng mãng phu, hơn nữa nàng có hổ phách linh cốt, có hổ hùng tính, thị sát hiếu chiến. Khúc Tương Y thì là bai ác, vậy cũng nói còn nghe được. Nàng không thích thi tử, cũng nghe không rõ thi tử ý cảnh, một lòng muốn giết chết Tô Bạch là đệ đệ rửa sạch quất đủ, là vai ác rất bình thường. Cùng nhân vật chính đối nghịch nhiều tai nạn, cho đến chết cũng rất bình thường. Nhưng là bị Thịnh truyền khắc chồng khúc tương y lìa, vậy mà vượt phu. Có cái vượt phu, người đây dám tin? Như vậy vấn đề tới, cái kia tiên sư vì cái gì truyền khúc tương y lìa là khắc chồng, lại vì cái gì liên tiếp mua ba môn việc hôn nhân, vị hôn phu đều ngoài ý muốn tử vong. Chương 68, âm độc lá bán tiên. Chương 68, âm độc lá bán tiên. Cái này tiên sư có vấn đề lớn. Trần Lạc Cơ hồ một cái mắt, nghĩ đến trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Tiên nhân không có khả năng vô duyên vô cớ nói xấu khúc tương y lìa khắc chồng, làm như vậy khẳng định có tính toán của mình. Đã khúc tương y thì không thể phu, như vậy khúc tương y lìa định giá hôn ước vị hôn phu, rất có thể chính là vị này tiên sư thủ bút. Trần Lạc ánh mắt liếc về phía hổ phách linh cốt bên trên, nói không chừng vị này tiên sư chính là coi trọng khúc tương y lìa hổ phách linh cốt, sợ khúc tương y lìa sớm lấy chồng, cho nên không thể không dùng khắc chồng đến nói xấu khúc tương y lìa thanh danh. Mã phu, nhìn đủ chưa? Bị Trần Lạc một mực nhìn lấy, khúc tương y lìa gương mặt từng đỏ, không được tự nhiên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong lòng ngọt ngào. Tương y lìa, kỳ thật ta sớm liền đạt được tiên duyên, ta có thể nhìn thấu mệnh cách của người khác mệnh số. Trần Lạc do dự một chút, tìm cái cớ, đem người kéo đến gian phòng, nói như thế. A, khúc tương y kinh hô một tiếng, lập tức trên mặt hiện hiện thích thú nụ cười. Nàng đã sớm hoài nghi Trần Lạc đạt được tiên duyên, không phải không có khả năng dễ dàng như vậy tìm tới Tử Dương Tâm Kinh. Nhưng là nàng quả thực không ngờ tới, Trần Lạc tiên duyên vậy mà lợi hại như vậy, có thể khám phá người khác mệnh cách mệnh số. Đây chẳng phải là nói, cũng có nhìn trộm người khác cơ duyên vận thế, thậm chí tương lai vận mệnh năng lực. Kỳ thật ngươi không chỉ có không thể phu, ngươi còn rất vượt phu. Ta hoài nghi kia tiên sư mưu đồ người hộ phách linh cốt. Trần Lạc đem chính mình suy đoán nói ra. Khúc Tương Y Lìa khẽ giật mình. Không thể phu, nàng vượt phu. Khúc Tương Y Lìa đôi mắt dần dần phóng đại, kích động đến toàn thân phát run. Từ khi bị Diệp Bán Tiên lợi bình là bạch hổ khắc trùng mệnh, mặt ngoài nàng không thèm để ý, còn ra vẻ thoải mái biểu thị, đây càng tốt, càng có lợi hơn chính mình một lòng tu luyện. Nhưng chỉ có chính nàng tin tưởng, đây cơ hồ trở thành ép trong lòng nàng cự thạch, có đôi khi thở không nổi. Không nghĩ tới đây hết thảy đều là âm mưu, là Diệp Bán Tiên làm mưu nàng hổ phách linh cốt làm cục. Ta nhất định phải giết hắn. Khúc Tương Y Lìa trong mắt sát ý sừng sững. Người trước lánh tính một chút, hắn hiện tại trở thành tiên sư, chúng ta không phải là đối thủ. Trần Lạc Quyên, ta biết, nhưng ta còn là rất tức giận. Khúc Tương Y Lìa nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải lão già này làm cục, nàng có lẽ đã trở thành Trần Lạc phu nhân. Bất quá cũng may, Trần Lạc không có cưới băng tiên công chúa, hiện tại biết gắn liền với thời gian không muộn. Kia đi thôi, chúng ta đi chiếu cố lão già kia. Ân. Trần Lạc không nhanh không chậm lưu trữ, lúc này mới mang theo nàng tiến vào hoàng cung. Cái gì bỏ an hậu? Nói không thấy liền không thấy. Trong đại điện truyền đến lão giả không nhịn được thanh âm. Tiên sư, là ta. Khúc Tương Y thì trực tiếp xuống bảo, nhìn lão giả, tiên sư còn nhớ rõ ta Khúc Tương Y đi. Lão giả dơ bẩn ăn đùi gà động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Tương Y đi, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Mười năm không thấy, không nghĩ tới Khúc Tương Y đi vậy mà trổ mã đến như thế tuyệt sắc. Hắn lập tức lộ ra nụ cười, chỉ là cái nụ cười này thấy thế nào hèn mọn. Nhớ kỹ nhớ kỹ, ngươi chính là cái kia bạch hổ nữ à? Tìm đến lão phu có chuyện gì? Tiên sư, ta quả nhiên là bạch hổ khắc chồng mệnh cách sao? Khúc Tương Y đi đè nén lửa giận hỏi. Ngươi không tin lão phu? Diệp Bán Tiên sầm mặt lại. Đổi thành người bình thường, có lẽ đã sợ đến kinh sợ, dù sao tiên phàm khác nhau. Nhưng Khúc Tương Y thì không sợ chút nào, không có không tin, chỉ là muốn lần nữa xác nhận một chút, thuận tiện tuân hỏi một chút tiên sư, mệnh cách của ta nên như thế nào cải biến. Đối mặt Khúc Tương Y thì hùng hổ dọa người dáng vẻ, Diệp Bán Tiên có chút nổi nóng. Hắn làm như vậy còn không cũng là vì Khúc Tương Y thì tốt. Khúc Tương Y thì có hổ phách linh cốt, hắn muốn tiếp cận Khúc Tương Y thì tiến vào tu tiên giới tu tiên, cái này mới không được đã vì đó mà thôi. Nhưng mà Khúc Tương Y thì lại như thế không tức thời, quả nhiên là không biết tốt xấu tiểu nha đầu. Có lòng muốn giao hấn một chút Khúc Tương Y Lìa, nhưng nghĩ tới nàng có hổ phách linh cốt, là ăn mềm không ăn cứng mã phu, Diệp Bán Tiên lại nghỉ ngơi ý định này. Cười ha hả nói, nghịch thiên cải mệnh rất khó khăn, lão phu không có bản sự kia, nhưng muốn phá giải ngươi khắc chồng mệnh cách cũng đơn giản, tìm mệnh cứng rắn người chính là. Khúc Tương Y Lìa sắc mặt khó coi, cái kia không biết tiên sư nhưng biết hai mệnh cách cứng rắn. Lão phu có một cái tôn nhi, mệnh cách cùng ngươi cực kỳ xứng đôi. Lão giả dầu mơ mắng bước, không có chút nào ngại bẩn bước trong râu, cười tủm tỉm nói, là ai? Hắn tại Bổ Thiên giáo tu hành, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Tiểu nha đầu ngươi tính tình quá bốc lửa, hắn chưa hẳn để ý ngươi. Lão giả lắc đầu, nói như thế. Cáo tử, chờ một chút. Lão giả ngữ khí bất đắc dĩ, tràn đầy trưởng bối đối van bối trách cứ. Ngươi tiểu nha đầu liền không thể van cầu lão phu sao? Có lẽ lão phu nhất thời vui vẻ, đáp ứng đâu? Ám chỉ chi ý quả thực không nên quá rõ ràng. Khúc Tương Y thì tự nhiên đã hiểu, chỉ cần mình mở miệng, lão giả không chỉ có giúp nàng dẫn kiến, sẽ còn mang nàng tiến vào tu tiên thế giới. Đối mặt như thế ngập trời dụ hoặc, đoan chừng là người đều ngăn cản không nổi. Dù sao đây chính là cá vượt long môn. Lột sắc là tiên cơ hội, nhưng Khúc Tương Y Lìa biết lão giả này tính toán, biết lão giả này không có ý tốt. Nàng theo lão giả lời nói rằng, vậy ngươi dẫn ta đi tu tiên thế giới a? Ai, được thôi, đem phần này cưới khế thiếu a. Gặp nàng thái độ như thế qua loa, lão giả bất đắc dĩ thở dài, xuất ra một phần hôn ước. Khúc Tương Y Lìa ánh mắt lạnh lẽo, chờ nhìn thấy người rồi nói sau, không phải cái gì a mèo a chó đều có thể trở thành ta Khúc Tương Y Lìa bị hôn phu. Dứt lời, nàng trực tiếp rời đi. Diệp Bán Tiên lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt hiện hiện nổi nóng. Hắn một vị tiên nhân, hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, còn ban cho Khúc Tương Y thì thiên đại tạo hóa. Khúc Tương Y thì không mang ơn, lại còn đối với hắn vung sắc mặt, quả thực không biết tốt xấu. Cũng may hắn lửa giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Diệp Bán Tiên uống một ngụm rượu, chậc chậc nói, chậc chậc, tốt một cái của cái, có tiểu tử thúi kia chịu được, ta chỉ phụ trách đem người tới bổ thiên giáo, có thể hay không bắt được của cái, vậy thì không quan lao đầu tử sự tình rồi. Hắn tiếp tục ngậm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Trần Lạc ở ngoài cửa, đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Đang nghe lão giả chỉ là muốn nhường Khúc Tương Y ký kết hôn ước, nội tâm của hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải khoét xương liền tốt. Đính hôn lời nói, vậy hắn còn có cơ hội phản sát Diệp Bán Tiên. Chỉ là, Diệp Bán Tiên như vậy tốn công tốn sức làm gì? Nếu như chỉ muốn cho nhà mình vãn bối đính hôn, kia lớn có thể trực tiếp nói rõ, phàm nhân làm sao lại bỏ lỡ cùng tiên sư đính hôn cơ hội? Diệp Bán Tiên làm gì làm một màn này? Không phải là muốn vua Khúc Tương Y liễu, vẫn là kia hôn ước có vấn đề. Nghĩ đến, Trần Lạc nhường nàng về trước đi, chính mình đi tìm Chu Băng Tiên. Mã phu, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là hoàng cung, ngươi chớ làm loạn. Chu Băng Tiên thật bị hắn dạy vào sợ. Nhìn thấy Trần Lạc, biến sắc, nghiêm nghị nói: "Yên tâm, không phải tìm ngươi cái kia." Trần Lạc ngồi vào bên người nàng, ngựa khí ngưng trọng hỏi: "Lão đầu kia có hay không tìm người ký kết hôn ước?" "Có." Chu Băng Tiên nghe nói như thế, nội tâm thở dài một hơi, thoáng qua khôi phục cao lãnh, giống như không ăn nhân gian khói hỏa tiên tử, dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, mỹ lệ thánh khiết. Nhưng ở ba viên mỹ nhân nốt ruồi nước mắt phụ trợ hạ, cho nàng bằng thêm mấy phần nhu tình tiểu mỹ. "Vậy ngươi ký không có?" "Ta cảm thấy kia hôn ước có vấn đề." "Tự nhiên không có, kia là đoạt vận khế ước, nhỏ tiểu thủ đoạn, há có thể giấu giếm được ta pháp nhãn?" Chu Băng Tiên đôi mắt toát ra một tia khinh thường. Thì ra là thế. Trần Lạc đã hiểu. Diệp Bán Tiên hiện tại mới xuất ra hôn ước, hẳn là chương này khế ước rất chân quý, dù sao dính đến cướp đoạt đường người khí vận. Nếu là Khúc Tương Y thì không có tư cách kia, Diệp Bán Tiên tự nhiên không muốn lãng phí một chương khế ước. Mà chuyên gia Khúc Tương Y thì khắc trầm mệnh, cũng là vì tốt hơn vua Khúc Tương Y đi, nhường Khúc Tương Y đi mang ơn, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Thật sự là tốt âm độc thủ đoạn. Chương 69, đến đều tới, liền một lần nữa a chương 69, đến đều tới, liền một lần nữa a nghị thông suốt nguyên do trong đó. Trần Lạc trong lòng sát ý hừng hực. "Ngươi sẽ không muốn giết hắn à?" Chu Băng Tiên cảm ứng được sát ý của hắn, nhíu mày hỏi. "Lão đầu kia mặc dù ti tiện vô sỉ, nhưng là thực lực cũng là thật mạnh. Trần Lạc đi liền là chịu chết." Chu Băng Tiên đôi mắt đẹp lấp loé, có chút phức tạp. Trần Lạc nghĩ như vậy giết lão già kia, là tức giận lão già kia muốn dùng đoạn vận khế ước hại nàng sao? Không nghĩ tới Trần Lạc như thế mê luyến nàng. Vì nàng, liền tiên nhân đều dám giết. Đáng tiếc nàng chí tại đại đạo, vô tâm nam nữ tình dê, nam nhân chỉ sẽ ảnh hưởng nàng tốc độ tu luyện. "Trần Lạc, không phải ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, không phải tốt nhất." "Hừ." Chu Băng Tiên hừ một tiếng, dừng một chút lại nói, "Trong này nước rất sâu, ngươi dễ thực hiện nhất làm cái gì đều không có xảy ra, không phải ngươi nhất định phải chết." Trần Lạc gật gật đầu, hỏi, "Tại tu tiên thế giới, đoạt vận chuyện rất phổ biến sao?" "Làm sao có thể?" Chu Băng Tiên liếc mắt, cướp đoạt đường người khí vận là hành vi nghịch tiên, dù cho trường sinh cựu thị tiên cũng biết bị phản vệ. "Vậy hắn lăn ra ngoài, ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì." Chu Băng Tiên không muốn lại cùng hắn nhiều lời, sợ Trần Lạc đối nàng càng lún càng sâu. Thích nàng là không có kết quả. Nàng chỉ muốn tu tiên, cậu nam nhân cút đi. Trần Lạc nhíu mày, ánh mắt hoài nghi, ngươi không phải không biết ta? Ta làm sao có thể không biết rõ? Chu Băng Tiên nổi giận nói, đó là bởi vì hắn không giống, lợi dụng vợ chồng thể cộng đồng, thông qua nhân quả vận mệnh tương liên đến một chút xíu rời đi thê tử khí vận. Hơn nữa người kia nhất định mệnh cách vô cùng đặc thù, bằng không thì cũng đồng dạng sẽ bị vận mệnh nhân quả phản vệ. Chu Băng Tiên ngữ khí chắc chắn, không có người so với nàng hiểu rõ hơn như thế nào cướp đoạt đường người vận mệnh. Nàng mới thật sự là đoạt vận đại gia, cửu thiên tiên giới đại hắc thủ, cả đời không biết cướp đoạt nhiều ít người khí vận. Đáng tiếc cuối cùng không địch lại thiên mệnh, vẫn lạc tại thiên kiếp cùng nhân kiếp bên trên. Nhưng cuối cùng nàng cũng liều chết bị đổ, vì chính mình đoạt được một chút hy vọng sống. Làm lại một thế, nàng chắc chắn so kiếp trước càng cường đại, lại lên đỉnh phong, chứng đạo thành thần. Thì ra là thế. "Ai, ngươi làm gì? Đừng áp sát như thế, ngươi mãng phu cách ta xa một chút. Đến đều tới, liền một lần nữa a." "Nô mãng phu ngươi gạt ta." Chu Băng Tiên giận dữ, nhưng là lại không dám lớn tiếng gọi, sợ bị người khác nghe được. Tiên nhân giáng lâm kinh thành, muốn thu đồ tiến về tu tiên thế giới tin tức, như là thế kỷ phong bạo, truyền khắp thiên hạ. Tất cả mọi người liều lĩnh chạy tới kinh thành, chỉ vì bắt được kia một kia tiên duyên. Ngay cả những cái kia phản vương cũng đều lấy tốc độ nhanh nhất, liều lĩnh tiến vào kinh thành. Trần Lạc cùng Khúc Tương Y đi trở về Khánh Vân thành, mỗi ngày bền lòng dưỡng dạ tu hành. Ban ngày tu luyện Tử Dương Tâm Kinh, ban đêm tu luyện Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ, điên cuồng tán thuốc. Thực lực giống cơi tên lửa như thế tăng lên. Một tháng thời gian, Trần Lạc đem cảnh giới tu luyện tới Kim Cương viên mãn. Nhục thân vô quyết vô lậu, Kim Cương bất hoại. Cảnh giới, Kim Cương cảnh viên mãn. Can cốt, linh cốt, hạ phẩm, thiên phú, vũ dung tinh thần, kim, mệnh cách. Tạo yêu chi tướng, hắc, mệnh số, nhân trung long vượng, bệnh, đại họa lâm đầu, hắc, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt vai ác, hắc, xám, bệnh, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Cực phẩm căn cốt lột xác thành linh cốt. Mệnh cách mệnh số vẫn là không có một chút biến hóa. Có lẽ đây chính là số mạng của hắn A Trần Lạc cũng không còn xoắn xuýt. Chỉ cần hắn không ngừng mạnh lên, liền không ai có thể lấy đi hắn mạng nhỏ. Mãng phu, một tháng trôi qua, lão già kia thu đồ kết thúc, chúng ta không đi kinh thành sao? Khúc Tương Y thì hỏi. Không đi, hắn biết chính mình đến tìm ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần mang ta lên liền có thể. Trần Lạc cười nói, kia, vạn nhất hắn không đến đâu? Khúc Tương Y thì có chút xoắn xuýt, dù sao đây chính là tiến vào tu tiên thế giới cơ hội, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn không đến, chúng ta liền tự mình đi. A, ngươi biết thế nào đi tu tiên thế giới?
Không biết rõ.
Trần Lạc méo méo khuôn mặt nàng, cười nói, nhưng ta biết, đột phá thoát thai cảnh sau, tiên nhân sẽ tới tiếp dẫn chúng ta chỗ bách quốc phàm nhân giới, kỳ thật bị một cái trận pháp bao phủ. Thoát thai niết bàn thành công, trận pháp sẽ cảm ứng được. Nói đến, bọn hắn đều là tiên nhân nuôi dưỡng nhân loại, vĩnh sinh vây ở trong trận pháp. Trừ phi trở thành thoát thai cảnh, nếu không vĩnh sinh đều không thể nhìn thấy chân chính thiên địa. Cùng loại dạng này trận pháp, thiên môn còn có rất nhiều. Về phần tiên người vì sao phải nuôi dưỡng nhân loại, toàn bởi vì thuận tay sự tình. Bởi vì những trận pháp này, tất cả đều là hấp thu thiên địa linh khí tụ linh trận pháp, tụ tập đến linh khí, toàn bộ ngưng kết thành linh tinh. Ngược lại trống không cũng là trống không, không bằng nuôi dưỡng nhân loại, đưa lên hạ võ công cùng tiên duyên, làm cho nhân loại tự mình tu luyện. Tu thành thoát thai cảnh liền đưa vào tiên môn tu tiên, tu không thành, ngay tại trong trận pháp sinh lão bệnh tử. Những tin tức này đều là theo Sở Tuấn Lương trong trí nhớ biết được. Thì ra là thế. Khúc Tương Y liền hiểu rõ, trong nháy mắt không lo lắng. Dù sao nàng có nắm chắc thoát thai niết bàn, hơn nữa nàng có tiên duyên, có thể nhìn hiểu tiên pháp. Cả nhà ăn một bữa cơm. Trong lúc đó, hai cái Đường tỷ nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút Khúc Tương Y, mấy lần muốn nói lại thôi. Khúc Tương Y thì thật là khắc chết ba cái vị hôn phu, Trần Lạc sao có thể cùng với nàng a. Khúc Tương Y mặt ngoài mây trôi nước chảy, đôi mắt cười nhẹ nhàng, nhưng mà dưới mặt bàn ngọc thủ nắm chặt, trong lòng cực hận Diệp Bán Tiên. Lão già này hủy nàng thanh danh, nhường nàng không duyên cớ gặp vô tận ủy khuất. Như một ngày kia tu luyện có thành tựu, nhất định phải giết sạch tất cả cùng Diệp Bán Tiên có quan hệ người. Trần Lạc làm bộ nhìn không hiểu Đường tỷ ánh mắt, trực tiếp tuyên bố chính mình sắp đi Cửu Thiên Tiên giới tu tiên. Thuận tiện đem nhà điểm chia 5 phần. Hai cái đại Đường tỷ cầm 2 phần, chị dâu 1 phần, bất quá tước vị để lại cho Trần Hằng. Tiểu Hằng, tiểu thúc Võ An Hầu liền giao cho ngươi, nhớ ký hàng năm cho đại bá của ngươi đại bá mẫu quét 1 phần. Trần Lạc sờ lên Trần Hằng đầu, cười tủm tỉm nói. Tiểu thúc Trần Hằng Trần song song hai mắt lương trọng, bắt hắn lại tay, không muốn để cho hắn rời đi. Trần Lạc lại sờ lên Trần song song nhỏ chiếm chiếp, song song, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, chỉ có tu luyện mới có thể thay đổi biến vận mệnh của mình. Tiểu thúc liền là thông qua tu luyện, theo một cái thợ săn phong hầu bái tướng, một người địch một nước. Còn có các ngươi cũng nhất định phải nỗ lực tu hành, đem tiên thiên quy nguyên công tu luyện tới tầng cuối cùng, các ngươi cũng có cơ hội tu tiên. Tiểu thúc tại tu tiên thế giới chờ các ngươi, ta nhất định sẽ đi tìm tiểu thúc của ngươi. Trần song song lớn tiếng nói, nàng cũng muốn giống tiểu thúc đồng dạng cường đại, tu thành tiên pháp. Cùng thân nhân nói rất nhiều, Trần Lạc đem chuyện đều an bài tốt. Ngày thứ hai, Khánh Vân Thành xuất hiện một chiếc phi thuyền, vắt ngang tại Khánh Vân Thành giữa không trung, dẫn tới vô số dân chúng bị lạy. Trần Lạc cùng Khúc Tương Y liếc nhau, thi triển kinh công, tiến vào phi thuyền bên trong. Vừa ngồi xuống đất, đập vào mi mắt là Diệp Bán Tiên kia làm cho người buồn nôn nụ cười thô bỉ. Chương 70, thiên mệnh người dẫn đường chương 70, thiên mệnh người dẫn đường ngươi tiểu nha đầu, không phải là không muốn tu tiên. Còn có ngươi tiểu tử này, thu đồ đã kết thúc, ngươi đi xuống đi. Diệp Bán Tiên toàn thân lôi thôi, quần áo tất cả đều là mỡ đông dơ bẩn, cười ha hả nói, chỉ là nụ cười thấy thế nào hèn mọn. Hết lần này tới lần khác hắn còn bản thân cảm giác tốt đẹp, tự giác nhân gian thanh tịnh, tựa như trò chơi hồng trần cao nhân. Vậy chúng ta đi. Trần Lạc cũng không muốn cùng hắn rông dài, muốn cho hắn định nội, kia là tuyệt đối không thể. Hai người xoay người rời đi. Như thế đem Diệp Bán Tiên làm sẽ không. Phi thuyền bên trên người cũng đều nhìn trợn tròn mắt. Đây chính là tu tiên, nhiều ít đế hoàng tướng tướng, nhiều ít võ lâm cao thủ tha thiết ước mơ cơ hội, hai người thế nào không có chút nào coi ra gì. Còn có Diệp Bán Tiên thật là tiên nhân, hai người thế nào một chút lòng kính sợ đều không có. Nghĩ bọn hắn biết được tiên nhân đến tới kinh thành, trên đường đi không biết do chạy chết nhiều ít con ngựa, nỗ lực đại giới cỡ nào, mới lên tới chiếc này phi thuyền. Nhìn thấy hai người là kim cương cảnh, Diệp Bán Tiên không phản đối. Cho dù ở trong tiên môn, tại ở độ tuổi này tu luyện tới kim cương cảnh, đó cũng là ít càng thêm ít thiên tài. Phất tay đánh ra một lớp bình phong ngăn lại hai người. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là một chút kính già yêu trẻ chi tâm đều không có. Không qua tuổi trẻ người, thiên tài có ngạo khí rất bình thường, nhưng ngạo khí quá mức cái kia chính là tự phụ. Diệp Bán Tiên lắc đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Trần Lạc, ngữ khí đạm mạc. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, chúng ta tự có biện pháp tiến vào tu tiên thế giới. Khúc Tương Y âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu. Diệp Bán Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, cười mắng, có tu võ thiên phú là một chuyện, có tiên hay không duyên lại là một chuyện. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người tu võ thiên phú tiến triển cực nhanh, nhưng chính là không có tiên duyên, kẹt tại kim cương cảnh, trung thân không cách nào tổ tiến. Hắn lời này lập tức gây nên phi thuyền không ít người của mình, bọn hắn chính là tu luyện tới kim cương cảnh, chạy tới đầu, cả đời không cách nào tiến thêm. Không tin, ngươi đến kiểm tra một chút. Thấy hai người vẻ mặt lơ đễnh, Diệp Bán Tiên trong mắt hiện hiện vẻ đăm chiêu, xuất ra một cái lưu ly quang cầu. Trần Lạc xuất ra một tấm vải bao khỏa, cẩn thận xoa xoa, lúc này mới đem tay bỏ vào. Cái này phi thuyền bên trên người, thấy mở rộng tầm mắt. Bọn hắn tự nhiên cũng vô cùng ghét bỏ tên ăn mày. Nhưng là Diệp Bán Tiên thật là tiên nhân, cái này để bọn hắn cảm thấy Diệp Bán Tiên hình tượng trong nháy mắt cao lớn, quang mang vạn trượng. Chỉ cảm thấy Diệp Bán Tiên là trò chơi hồng trần cao nhân. Bởi vậy đối Diệp Bán Tiên vô cùng kính sợ. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ cùng Diệp Bán Tiên tiếp xúc, hút hút Diệp Bán Tiên tiên khí. Trần Lạc ngược lại tốt, đầu tiên là bất kính tiên nhân, hiện tại càng là trần trụi ghét bỏ, còn kém chỉ vào Diệp Bán Tiên cái mũi mắng lao khất cái. không thấy được Diệp Bán Tiên mặt đều đen sao? Không sợ bị Diệp Bán Tiên phất tay đánh giết sao? Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Quang mang không có sáng lên, giải thích rõ ngươi không có tu tiên tiên phú. Diệp Bán Tiên thản nhiên nói. Hắn hoàn toàn không cười được, cho dù ai bị như thế rơi mặt mũi, đều cười không nổi. Không có tại chỗ đánh chết Trần Lạc, không phải hắn tính tình tốt, mà là hắn coi trọng Khúc Tương Ý để ngươi thử một chút. Trần Lạc đem quang cầu đưa cho Khúc Tương Ý thì chút nào không ngoài suy đoán, Khúc Tương Ý thì cũng không có tiên duyên. Hai người lướt nhau, trong lòng đối Diệp Bán Tiên sát ý càng tăng lên mấy phần. Bọn hắn có thể xem hiểu tiên pháp, hắn có linh cốt, Khúc Tương Ý thì có hổ phách linh cốt, đây hết thể đều thuyết minh, bọn hắn là có tiên duyên. Nhưng mà quang cầu lại không có sáng lên, không cần hỏi cũng biết, lao già này khẳng định là tại quang cầu động tay động chân. Về phần tại sao làm như vậy? Diệp Bán Tiên xuất ra hồ nước, cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu, ta cùng ngươi lưu duyên, cảm thấy ngươi rất phù hợp làm lão phu cháu dâu, chỉ cần ngươi ký phần này hồ nước, lão phu liền dẫn ngươi đi tiên môn tu tiên. Không cần, đã không có tiên duyên, vậy ta thì không đi được. Khúc Tương Ý Liễu mặc dù không phải rất thông minh, nhưng không có chút nào đốc. Nếu như không phải biết mình có tiên duyên, biết Diệp Bán Tiên dụng tâm hiểm ác, kia nàng khẳng định sẽ đối với Diệp Bán Tiên vô cùng mang ơn. Dù sao Diệp Bán Tiên ban cho nàng tiên duyên, trả lại cho nàng tìm sẽ không bị nàng khắc vị hôn phu. Nhưng biết đây hết thảy đều là Diệp Bán Tiên làm cục, Khúc Tương Ý có chút khống chế không nổi nội tâm bành trướng sát ý không biết tốt xấu. Diệp Bán Tiên hoàn toàn không cười được, trong lòng nổi nóng, còn có chút ngượng bức. Không hiểu Khúc Tương Ý vì cái gì năm lần bảy lượt cự tuyệt hắn ý tốt, phải biết đây chính là tu tiên cơ hội, càng là cùng tu tiên giả thành làm phu thê cơ hội. Được rồi, ai bảo ngươi hợp lão phu mắt duyên đâu, lão phu liền cố mà làm dẫn ngươi đi bổ thiền giáo. Đối mặt khó chơi lưu manh, Diệp Bán Tiên thật vô kế khả thi. Chỉ hy vọng chính mình mang nàng tiến vào bộ thiên giáo, Khúc Tương Y có thể nhớ kỹ hắn cái này ân tình lớn. Diệp Bán Tiên ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, vẻ mặt đạm mạc, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhưng mà Trần Lạc giống như nhìn không hiểu như thế, cùng Khúc Tương Y cùng một chỗ tiến vào phi thuyền. Phi thuyền vô cùng đơn sơ, cái gì trang trí không có, chỉ có từng dãy chỗ ngồi, cùng nó nói là phi thuyền, dùng phi thuyền để hình dung chuẩn xác hơn chút. Bên trong ngồi khoảng trăm người, Trần Lạc cùng Khúc Tương Y tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng trong lòng đang tính toán, thế nào trả thù Diệp Bán Tiên. Tại kiểm trắc thiên phú pháp khí bên trên động tay chân, cũng không biết bộ thiên giáo có quản hay không. Tiến vào bộ thiên giáo hỏi thăm một chút. Nghĩ đến, Trần Lạc điều khiển hồng mông thời không huyễn kính, xem xét Diệp Bán Tiên nội tình. Tính danh, Diệp Bán Tiên. Cảnh giới, luyện khí tam trọng thiên viên mãn. Thể chất, linh thể. Thiên phú, hãm hại lửa gạt, thanh. MM. Hãm hại lửa gạt cũng là thiên phú. Trần Lạc lòng tràn đầy im lặng, tiếp tục nhìn xuống. Mệnh cách, thiên mệnh người dẫn đường, đỏ, mệnh số, lang thang hồng trần. Hãm hại lửa gạt. Tâm thuật bất chính đối với hãm hại lừa gạt sự tình vô sự tự thông. Thiên mệnh người dẫn đường, thiên mệnh chi tử người dẫn đường, dẫn đầu thiên mệnh chi tử bước lên con đường tu hành, dạy bảo hắn tu tiên, cùng tu tiên giới quy tắc. Lang thang hồng trần, làm người phóng đãng không bị trói buộc, không câu nệ tiểu tiết, cả đời tại trong hồng trần du đãng, bốn biển là nhà. Hóa ra là dẫn dắt nhân vật chính tu tiên lão gia gia, khó trách có thể cướp đoạt đường người khí vận. Trần Lạc trong lòng bình tĩnh, chỉ là nhân vật chính cướp đoạt nữ chính khí vận, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Theo hắn biết, nam chính cho dù là thế nào tàn nhẫn, hủy thiên diệt địa, vậy cũng không có khả năng hại nữ chính. Tựa như Tô Bạch như thế, nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân, vì đạt được mỹ nữ phương tâm, chuyện gì đều làm được. Nhân vật chính chỉ có thể là nữ chính xung quanh giận dữ hủy diệt thế giới là hồng nhan, làm sao lại chủ động hại nữ chính đâu? Có lẽ nhân vật chính cũng không biết rõ tình hình, ai những này công việc bận tiểu mệt nhọc đều là người khác thay nhân vật chính làm, nhân vật chính chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Lại có lẽ là hắn kiến thức quá ít, có chút nhân vật chính chính là dựa vào chiến lược nữ chính, cướp đoạt nữ chính khí vận cơ duyên của thời. Côn vọng tiểu nhi, tức chết ta vậy. Diệp Bán Tiên kem chút nhịn không được một bàn tay chụp chết Trần Lạc. Hắn liền chưa thấy qua như thế dầm dĩ trương man hoành phàm nhân. Đồng thời Diệp Bán Tiên không khỏi hoài nghi đời người. Trên đời thật có như thế người không sợ chết sao? Mã Phu, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao là con ma chết sớm. Ngồi nơi hẻo lánh Chu Băng Tiên, dù là nàng tâm tính vô cùng cường đại, cũng không khỏi là Trần Lạc mướt mồ hôi. Thật quá mãng. Ngươi liền tìm đường chết ta, sớm tối tìm đường chết ngươi. Nàng tiếp tục truyền âm nói. Trần Lạc bay đầu ngắm nhìn một phía, cuối cùng khóa chặt tại nơi hẻo lánh bóng người. Chu Băng Tiên mặc rộng lớn quần áo màu sáng cho, mang theo hắc sa mịt ly, đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Nếu không phải đối Chu Băng Tiên vô cùng quen thuộc, nơi này cũng tìm không thấy Chu Băng Tiên, hắn còn thật không dám nhận. Trần Lạc đối với nàng cười cười, cảm giác nàng có đôi khi rất bá đạo, có đôi khi lại rất cầu. Chương 71, rời đi trăm quốc trận pháp. Chương 71, rời đi trăm quốc trận pháp. Mã Phu, đây là truyền âm thuật, cầm lấy đi. Chu Băng Tiên cách không truyền cho hắn truyền âm thuật pháp. Trần Lạc suy nghĩ một chút, liền biết rõ ràng trong đó huyền diệu, chỉ cần có thần niệm, liền có thể sử dụng. Về phần truyền âm khoảng cách bao xa, truyền nhiều ít câu nói, toàn bộ quyết định bởi thần niệm mạnh yếu. Ngoài ra, truyền âm thuật còn có thể thăng cấp làm cách không truyền pháp loại hình thuật pháp. Lĩnh ngộ truyền âm thuật nguyên lý, Trần Lạc vẻ mặt thích thú, cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Trần Lạc đem chính mình muốn nói lời, ý thác vào thần niệm thượng truyền cho nàng. Nghe được ca Băng Tiên. Nghe được, ngươi mãng phu nộ tính coi như không tệ. Băng Tiên, ta không phải mãng phu, ta 13 tuổi liền thi đậu giáp đẳng đồng sinh. Chu Băng Tiên kinh ngạc một chút, khó trách ngươi nộ tính tốt như vậy, bất quá nộ tính cho dù tốt, ngươi vẫn là mãng phu. Băng Tiên, ta cảm thấy ngươi thiếu dạy dỗ. Nghe nói như thế, Chu Băng Tiên nghĩ đến đáng sợ chuyện, giật cả mình, không cứ gọi nữa hắn mãng phu. Lão già này mặt ngoài thoải mái không bị trói buộc, khoác lác chính nghĩa, kỳ thực thủ đoạn âm độc đến cực điểm, hắn chắc chắn sẽ đối ngươi hạ độc thủ. Bên kia thiếu nữ kia thấy không, không muốn chết liền ngồi vào bên cạnh nàng, một có bất thường liền bắt nàng làm tiến bài, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là hiện tại hạ phi thuyền càng thêm vững vàng. Chuyện âm xong, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt ngồi xuống, lĩnh hội thần thông thuật pháp. Trần Lạc nghe xong, biết nghe lời phải mang theo Khúc Tương Ý đi tìm kia tuyệt sắc thiếu nữ. Mặc dù có thể hồi tưởng thời gian, nhưng là có thể còn sống, ai muốn bị đánh chết ta hơn nữa, thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, xem xét liền có nữ chính tiềm chất. Huynh đệ, đổi chỗ ngồi. Trần Lạc vỗ người thanh niên này bả vai. Dương Hoàng Văn nhận biết Trần Lạc, bởi vậy nghe nói như thế, hắn một câu không dám nói đi một bên khác ngồi xuống. Trình Thanh Loan nhíu mày lại, đối Trần Lạc tới gần sinh lòng không thích. Không sai, nàng cũng nhận biết Trần Lạc. Cơ hồ đại chu hoàng triều quyền quý không có không biết Trần Lạc. Chưa thấy qua Trần Lạc chân nhân, cũng đã gặp Trần Lạc chân dung. Có người đem Trần Lạc xem như suốt đời theo đuổi thần tượng, có người đem Trần Lạc xem như cuồng vọng mã phu. Nàng là cái sau. Phụ thân là triều đình quan to tam phẩm, vẫn muốn đem nàng đưa cho Trần Lạc làm ngoại thất. Cũng may mắn Trần Lạc rời đi kinh thành, tăng thêm tiên sư giáng lâm, phụ thân nàng mới bỏ ý niệm này đi. Diệp Bán Tiên mặt ngoài thoải mái không bị trói buộc, phối hợp uống rượu, nội tâm tức sôi ruột khí. Hắn đường đường tam trọng luyện khí kỳ viên mãn, lại bị một cái vũ phu rơi xuống mặt mũi, thật sự là càng nghĩ càng nổi nóng. Diệp Bán Tiên đã hạ quyết tâm, chờ rời đi trận pháp sau, liền đem Trần Lạc ném vào thập vạn đại sơn bên trong, cho Trần Lạc một chút giáo huấn. Trần Lạc không phải rất ngông cuồng sao? Vậy cũng chớ ngồi hắn phi thuyền, chính mình đi đến bổ thiên giáo. Về phần Trần Lạc có thể hay không tìm tới bổ thiên giáo, có thể hay không bị yêu thú ăn, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Sao có thể đều không có không ngờ tới, Trần Lạc vậy mà ngồi vào hắn xem trọng hai cái tôn nhi tức ở giữa, bên trong một cái vẫn là ký hồ nước. Diệp Bán Tiên tâm tình lập tức giống như nuốt lấy một cái chuột chết như thế dính nhau. Thật là giảo hoạt tiểu tử, bất quá coi là ngồi giữa hai người, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Quả thực ngây thơ. Diệp Bán Tiên cười lạnh một tiếng, trong lòng càng kiên định hơn muốn đem Trần Lạc ném xuống. Không cho Trần Lạc một chút giáo huấn cũng không biết trời cao đất rộng, không biết kính sợ tiền bối. Mã Phu, ta cảm ứng được sát ý của hắn, ta đoán hắn chắc chắn sẽ ném ngươi hạ phi thuyền, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm biện pháp hạ phi thuyền a. Rời đi phi thuyền, lấy thiên phú của ngươi, sớm tối có thể tu luyện tới thoát thai niết bàn, tự sẽ có luyện khí kỳ đệ tử tới đón đưa ngươi nhập tiên môn tu hành. Nhưng là, nếu như rời đi trận pháp, ngươi bị ném đi xuống, kia ngươi nhất định phải chết, không phải ngã chết, chính là bị yêu thú độc vật giết chết, hơn nữa ngươi căn bản không có khả năng đi ra thập vạn đại sơn. Chu Băng Tiên truyền âm nói. Trần Lạc nghe nói như thế, giật nảy mình. Liếc qua phối hợp uống rượu Diệp Bán Tiên, Trần Lạc cám chửi một câu. Lão già này quả nhiên âm độc, muốn giết hắn lại không trực tiếp độc thủ, nhất định phải đem ném hắn xuống dưới tự sinh tự diệt. Dạng này não mạch kín hắn không thể nào hiểu được. Trần Lạc đối Chu Băng Tiên cảm tạ một phen, hứa hẹn tới bổ thiên giáo tất có thâm tạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đạt được Chu Băng Tiên vài câu mang phu. Trần Lạc theo túi chữ vật lấy ra một sợi dây thừng. Giống như là dây an toàn như thế, ba người liên tiếp buộc, hắn cũng không tin, Diệp Bán Tiên còn có thể đem hắn ném ra bên ngoài. Ta ngất thuyền, hơn nữa cái này phi thuyền nhìn xem rất không an toàn dáng vẻ, chúng ta buộc chung một chỗ à. Ngươi ân. Trần Lạc ánh mắt uy hiếp, cái sau lập tức im lặng, thuận lợi đem dây thừng buộc lên. Phi thuyền những người còn lại thấy thế, trầm ngâm một hồi, cũng học theo. Mặc dù cảm thấy cái này rất không cần thiết, có chút vẽ bởi thêm chuyện, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, sơ ý đúc lỗi nặng. Thân làm lão giang hồ, muốn thường xuyên bảo trì một quả lòng tính sợ mới có thể sống xa xưa. Diệp Bán Tiên cảm giác rượu trong tay trong nháy mắt không có hương vị, cũng không uống, dùng pháp lực điều khiển phi thuyền cắm đầu đi đường. Trần Lạc quả thực thiên khắc hắn đồng dạng, vẫn là mau chóng đem người đưa đến bổ thiên giáo a, mắt không thấy tâm không phiền. Siêu, phi thuyền có trận pháp hộ thuẫn, giống như là một thanh lợi kiếm tại trong mây xanh nhanh chóng xuyên thẳng qua, mà tại phi thuyền bên trong người không hề cảm ứng được chút nào phi thuyền cực tốc, bốn bề yên tĩnh. Cái này mãng phu nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Hẳn là còn không hề từ bỏ để ta làm ngoại thất. Mơ tưởng. Trình Thanh Loan tức giận thầm nghĩ. Nàng mặc dù không có tiên duyên, nhưng Diệp Bán Tiên thật là nói, chỉ phải nỗ lực tu hành, đến lúc đó sẽ cho nàng tiên vận, nhường nàng lột sắc thành vô trần vô cấu thiên thể. Hơn nữa nàng đã cùng Diệp Bán Tiên cháu trai đính hôn, đã là tiên sư vị hôn thê. Trần Lạc cũng không biết Trình Thanh Loan não bổ nhiều như vậy, dùng hồng mông thời không huyễn kính xem xét lai lịch của nàng. Tính danh: Trình Thanh Loan. Cảnh giới: Chân khí cảnh. Thể chất: Thanh Loan huyết mạch, chưa giác tỉnh. Thiên phú: Khống hỏa tiểu năng thủ, đỏ, luyện đan thiên phú, tử. Mệnh cách: Thiên mệnh nữ chủ, tử. Mệnh số: Danh môn quý nữ, bạch. Phúc vận diên miên, đỏ. Vượt vu, tử. Quả nhiên là nữ chính. Trần Lạc thu hồi ánh mắt. Trình Thanh Loan là hắn gặp qua ưu tú nhất nữ chính, tử sắc vượng phu mệnh, nếu là đạt được nàng, đoan chừng một con lợn đều có thể cất cánh. Dù sao Trình Thanh Loan luyện đan thiên phú quá mạnh, thiên phú tu luyện cũng không yếu, cơ hồ có thể đoán được Trình Thanh Loan sắp bay lên. Về sau tùy tiện luyện chế một viên linh đan, đoán chừng đều là vô số người tranh đoạt cơ duyên. Muốn hay không kết giao một chút? Tính toán ý niệm mới vừa nhuốm, Trần Lạc liền từ bỏ. Có điểm tâm động, nhưng không nhiều. Kết giao tương lai luyện đan đại sư, hoàn toàn chính xác có vô số chỗ tốt. Nhưng chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đâu? Trần Lạc cũng không phải ưa thích định bợ định mà người, cầu người không bằng cầu mình, không ngừng vươn lên mới là chính đạo. Về phần nhắc nhở Trình Thanh Loan, hôn ước có vấn đề. Trần Lạc còn không có ngu như vậy. Hắn cùng Trình Thanh Loan không thân chẳng quen, lời nói ra, người ta làm sao lại tin tưởng? Đừng đến lúc đó cứu người không thành, đem chính mình góp đi bảo. Một khi bị Diệp Bán Tiên biết được, hắn biết hôn ước bí mật, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn. Trần Lạc không là ưa thích xen vào việc của người khác người, không có thật sự chỗ tốt sự tình cũng không làm. Mã Phu, chúng ta tới tu tiên thế giới. Khúc Tương Y chỉ vào bên ngoài, ngữ khí kích động. Trần Lạc quay đầu nhìn lại, bên ngoài tất cả đều là mênh mông đại sơn, cao vút trong mây, trời quang mây tạnh, nhân ân chi khí bốc lên. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bay lượn bầu trời phi cầm, dương cánh hơn trăm mét, hung lệ ngập trời, tại tầng mây bên trong biến mất. Vâng. Một cái phi cầm một móng vuốt đem phi thuyền bắt được, phi thuyền trận pháp hộ thuẫn bộc phát ra tia sáng chói mắt. Ngồi người ở bên trong ngã trái ngã phải, ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi đột nhiên co lại, hồn đều kém chút dọa không có. Quá kinh khủng. Một cái móng vuốt to lớn vô cùng, nanh vuốt tung tùm, toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lam, lôi quang lượn lờ toàn thân. Súc sinh. Diệp Bán Tiên giận quát một tiếng, một thanh phi kiếm bắn nhanh mà ra. Nhưng mà trong dự đoán một kích mất mạng cũng chưa từng xuất hiện, phi kiếm chỉ là cọ phá một chút ra. Lôi Đương bung ra móng vuốt trong ngáy mắt, cắn một cái vào phi kiếm. Diệp Bán Tiên thầm mắng một tiếng không may, phi kiếm cũng không cần, khống chế phi thuyền cực tốc thoát đi, không trong mây tầng. Chương 72, con cóc nằm sấp mu bàn chân, không cắn người khó chịu người. Chương 72, con cóc nằm sấp mu bàn chân, không cắn người khó chịu người hô. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt sợ hãi, sống sót sau hai nạn giống như xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tu tiên thế giới cũng quá nguy hiểm, cái này cùng bọn hắn trong dự đoán tiên giới quá không giống nhau. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, tiên nhân là vô địch tồn tại, là giữa thiên địa chúa tể. Tiên giới một mảnh tường hòa, địa ngọc bình lâu, thừa loan tới lui, thiên cung tiên sơn liên miên bất tuyệt. Bọn hắn tiến vào tu tiên thế giới, vãi tiên sư, đến tiên pháp, tu đạo được trường sinh. Nhưng mà đầu này cả người quấn lôi quang lôi ương xuất hiện, để bọn hắn đối tiên sư cùng tiên nhân lọc kính nát đầy đất. Tiên sư vậy mà không địch lại yêu thú, ném bay kiếm lang bái chạy trốn. Người đầy dám tin. Phi thuyền đám người rất trầm mặc. Lúc này mới nhớ tới, Diệp Bán Tiên tuyển nhận mục đích của bọn hắn là cho bổ thiên giáo tuyển nhận tạm dịch đệ tử. Bọn hắn có cơ hội tu thành vô địch tiên pháp sao? Mã Phu, ngươi có phải hay không sợ? Thấy Trần Lạc thần sắc im lặng, Chu Băng Tiên truyền âm nói: "Trần Lạc, ngươi sợ ta cũng sẽ không sợ, ta chỉ là đang nghĩ, tu tiên thế giới cùng ta nghĩ không giống nhau lắm, nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi sẽ không cảm thấy tu tiên thế giới một mảnh tường hòa, tiến vào liền có thể tu tiên pháp được trường sinh à?" "Không thể nào." Chu Băng Tiên ngữ khí mang theo chế nhạo. "Kia tu tiên thế giới là cái dạng gì?" Một câu nói không rõ ràng. "Vậy thì nói ngắn gọn. Chu Băng Tiên, cường giả vi tôn, tất cả mọi người tại tranh độ, tranh số với trời, cùng người tranh mệnh, vì tu hành tài nguyên, không có cái gì là không thể giết." "Trần Lạc, đã hiểu." "Băng Tiên, ta có thể tại Bổ Thiên giáo tu luyện Tử Dương Tâm Kinh sao?" Trên đường đi, Trần Lạc hỏi có nhiều vấn đề, đều có thể đạt được đáp án. Không khỏi cảm khái, nhà có một lão, như có một bảo, thật không lừa ta à. Phi thuyền tại Mênh Mông Thiên Địa bên trong xuyên thẳng qua. Sau một ngày, phi thuyền đi vào một tòa thiên môn trước dừng lại. Không sai, môn này cùng thiên môn như thế, đứng sừng sững không trung, thẳng vào mây trời. Cổng to lớn rộng rãi, phía trên khắc dấu phù văn toát ra huyền ảo thần bí chi lực. Thủ vệ đệ tử đi lên kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề, giống như là vùng con rồi như thế Diệp Bán Tiên đuổi đi. Diệp Bán Tiên mặc dù là ngoại môn chấp sự, nhưng theo bọn hắn nghĩ, chính là làm người buồn nôn lao khất cái. Nữ đệ tử đối Diệp Bán Tiên càng chán ghét, bởi vì lao già này thường xuyên đi trộm nhìn các nàng tắm rửa, mặc dù không có bị nhìn thấy, nhưng là thật khó chịu người. Phải biết tu tiên trọng yếu nhất chính là tâm tính, thật là Diệp Bán Tiên tựa như con cóc nằm sấp mu bàn chân, không cắn người khó chịu người, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nàng tu hành. Không biết bao nhiêu lần muốn giết Diệp Bán Tiên, nhường suy nghĩ thông suốt, nhưng Diệp Bán Tiên đối Bổ Thiên giáo có công lớn, các nàng sư tôn đều đúng Diệp Bán Tiên không thể làm gì. Tiến vào tiên môn phi thuyền tiến vào tiên môn, đám người kích động đến tột đỉnh. Trần Lạc cũng không ngoại lệ, nhìn ra phía ngoài thiên địa, điện ngọc quỳnh lâu, tiên sơn đồng bền giữa không trung. Giữa không trung, thỉnh thoảng có tuấn nam mỹ nữ chân đạp phi kiếm bay qua. Cái này là phàm nhân giới chưa từng có cảnh tượng. Nhìn xuống, không thể giống Lưu Mộ Mộ mới vào tu tiên thế giới đối cái gì cũng tò mò, hình tượng rất trọng yếu. Xuống đây đi. Phi thuyền dừng lại tại một ngôi đại điện trước. Diệp Bán Tiên mang đám người tiến vào chấp sự điện, làm thân phận ngọc bài, nhận lấy tạp dịch đệ tử trang phục, một bản môn quy thư sách, một bản nhiệm vụ thư sách, còn có công pháp cơ bản, tông môn địa đồ, tu tiên thuật pháp chân giải chờ một chút. Làm xong đây hết thảy, đám người tiếp tục đạp vào phi thuyền, đưa đến tạp dịch đệ tử chỗ ở nơi này là linh dược tiêu quản khu. Về sau các ngươi nhiệm vụ hàng ngày chính là chọn yêu thú phân và nước tiểu cho linh dược bón phân. Diệp Bán Tiên vung tay lên, một trận gió cuốn lên mười mấy người, rơi xuống mặt đất. Nhìn xem Trần Lạc, ánh mắt nghiền ngẫm nói rằng, hắn ngược lại muốn xem Trần Lạc mỗi ngày chọn lớn phân, về sau còn có thể hay không cùng được lên. Hơn nữa mười mấy người này đều là kim cương cảnh, khẳng định đối chọn lớn phân nhiệm vụ rất không hài lòng, nói không chừng sẽ đi tìm Trần Lạc phiền toái. A, Trần Lạc suy cười một tiếng, ánh mắt xem thường. Hắn rất không hiểu Diệp Bán Tiên náo mạch kín, muốn giết hắn lại không bỏ nổi tư thái độc thủ, ngược lại dùng dạng này buồn nôn người thủ đoạn buồn nôn hắn, quả thực chính là một cái cống ngầm với chuột. Trên đời tại sao có thể có buồn nôn như vậy người người? Hừ, cuồng vọng tiểu nhi. Không nhìn thấy trong dự đoán kinh hoàng cùng phẫn nộ, Diệp Bán Tiên giận dữ, hất lên tử, khống chế phi thuyền một ngựa tuyệt trần, mang theo những người còn lại đi những nhiệm vụ khác khu. Tiểu tử, ngươi hại thảm chúng ta. Mọi người sắc mặt âm trầm, trong mắt lửa giận nhảy lên, đem Trần Lạc bao vây lại. Muốn động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Trần Lạc rút ra trường đao, khí thế như hồng, đối mặt mười mấy người vây công, không sợ chút nào. Có Tử Dương hỏa chủng cùng thần niệm gia trì, hắn có nắm chắc đem mười mấy người này đều giết. người quả nhiên là mã phu. Đám người trong nháy mắt đã mất đi hứng thú, quay người tiến vào ở chỗ. Lúc đầu bọn hắn còn muốn dạy dỗ một chút Trần Lạc, dù sao bọn hắn bị Trần Lạc dính líu, ít ra nhường Trần Lạc bồi thường ít đồ, sau đó nhường Trần Lạc giúp bọn hắn chia sẻ một chút nhiệm vụ. Nhưng nhìn tới Trần Lạc động đao, rất có một bộ ăn thua đủ tư thế, bọn hắn ý tưởng gì cũng không có. Bọn hắn tới tu tiên, không phải đến cùng Trần Lạc liều mạng. Đánh thua có thể sẽ bị Trần Lạc chém giết, đánh thắng chỗ tốt gì đều không có, thậm chí còn có thể bị môn quy trừng phạt. Bọn hắn điên rồi mới có thể cùng Trần Lạc đánh. Việc cấp bách vẫn là mau chóng tu luyện tu tiên, trở thành ngoại môn đệ tử mới là chính sự. Trần Lạc thu hồi trường đao, tiến vào trụ sở của mình. Trụ sở chính là 10 mét vuông nhà gỗ nhỏ, cái bàn giường đầy đủ mọi thứ, khác liền không có. Trần Lạc xuất ra môn quy là xem. Bởi vì cái gọi là lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là sẽ luật pháp lưu manh. Không biết rõ môn quy, làm chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân. Còn có, Trần Lạc muốn tra nhìn một chút, Diệp Bán Tiên cố ý tại kiểm tra thiên phú pháp khí bên trên động tay chân, đến cùng làm trái không trái với môn quy. Nhìn hồi lâu, phía trên cũng không có biết, tất cả đều là một chút hạn chế tạm dịch đệ tử khôn sáo. Tỷ như nhiệm vụ kết thúc không thành, nhẹ thì phạt bổng lộc, quất roi, nặng thì trực tiếp đánh giết. Còn có chỗ nào có thể đi, địa phương nào không thể đi. Không được mạnh miệng ngoại môn đệ tử, không được trộm tông môn một ngọn cây cỏ, không được tranh dung đấu hung ác, không được. Chờ một chút. Mỗi bổng lộc tháng, một cái bách thảo đan. Trần Lạc càng xem tâm càng mát, cái này không phải tìm tạm dịch đệ tử, rõ ràng là tìm nô lệ. Hắn hợp lý hoài nghi mình bị bộ tiên giáo làm cục, dùng tiên pháp cùng ngoại môn đệ tử danh ngạch câu dẫn. Nếu là không có tiên duyên người, cả một đời đều dừng lại tại kim cương cảnh, vậy chẳng phải là muốn cho bổ thiên giáo làm mấy trăm năm nô lệ? Tê thật là tàn nhẫn. May mắn hắn có tiên duyên, đạt được hai môn đỉnh cấp tiên pháp, trở thành luyện khí kỳ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trần Lạc đem cửa quy ném một bên, xuất ra tông môn địa đồ, Trần Lạc liền bắt đầu tu luyện. Dù sao nơi này chính là tiên môn, có linh khí tồn tại. Trần Lạc tu luyện tiên tiên huyền đạo đồ, từng tia từng sợi linh khí tiến nhập thể nội. Tu luyện một đêm, hút nhận được linh khí, tương đương với cắn thuốc như thế. Trần Lạc đi vào 92 hào vườn linh dược, 30 mẫu vườn linh dược. Tất cả linh dược vậy mà toàn bộ là mầm non, hơn nữa bên trong linh khí cũng chỉ so ngoại giới nồng đậm một chút. Vườn linh dược bên trong chỉ có một cái gầy yếu thiếu nữ đang ra sức làm việc. Trần Lạc đi qua, quan sát tỉ mỉ thiếu nữ một cái. Thân thể gầy còm, tóc khô héo, trên mặt tất cả đều là món ăn, cả người nho nhỏ một cái, cùng tiểu đậu nha đồ ăn dường như. Nhưng nàng một đôi trong mắt lại phá lệ linh động có thần. Sư minh nữ tử biến sắc, vẻ mặt sợ hãi, nội tâm một hồi đắng chát. Trần Lạc khổng vũ hữu lực, khí thế cường đại, vừa nhìn liền biết là tính khí nóng nảy cao thủ. Về sau sống lại là nàng một người làm. Làm không hết đoán chừng còn muốn bị đánh. Chương 73, đại phái thực lực chương 73, đại phái thực lực ngươi tên là gì? Trần Lạc hỏi. Ta gọi Hứa An Nặc. Thiếu nữ cúi đầu, thanh âm phát run. Ngươi không có thể hấp thu linh khí tu luyện sao? Trần Lạc muốn nói ngươi thế nào trưởng thành bộ này dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Nhưng nghĩ tới nói như vậy không lễ phép, liền trực tiếp hỏi trọng điểm. Hồi sư minh, ta thể chất không thật là tốt, ít nhất phải khai khiếu sau khả năng cảm ứng được linh khí. Hứa An Nặc lắp bắp nói rằng. Không rõ Trần Lạc hỏi cái này làm gì. Nàng tu luyện tiên pháp không sai, nhưng là tại sơ cấp giai đoạn, tiên pháp cùng võ học không sai biệt lắm, chỉ là cao cấp hơn một chút, có thể tu thành luyện khí sĩ mà thôi. Không có thể chất đặc thù xem như kiếp nổ, là hút không thu được linh khí. A. Trần Lạc nga một tiếng, nhìn trước mắt tiểu đậu nha đồ ăn, nơi này sống một mình ngươi tài giỏi xong sao? Làm. Miễn cưỡng có thể làm đến xong. Giúp ta kia phần hoạt hiện, ta có huyết linh đan, chân khí đan, bồi nguyên đan. Ngươi muốn cái gì đan? Nếu như ngươi không nguyện ý, ta tìm người khác cũng được. Đều tu tiên, chọn lớn vân là không thể nào chọn lớn vân, đời này đều khó có khả năng. A. Hứa An Nặc nghe vậy, không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Trước mắt cái này thần sắc lãnh túc, khổng vũ hữu lực ra hỏa, vậy mà dùng linh đan giao dịch. Ngươi đến cùng có nguyện ý không? Bằng lòng, còn mời sư minh cho ta cơ hội này. Hứa An Nặc kích động đến liên tục gật đầu. Nàng qua yếu ớt, vườn linh dược hai người sống, vẫn luôn là nàng một người làm. Nàng cũng làm xong một mực làm đi xuống dự định. Nếu như Trần Lạc tìm người khác, cuối cùng sống vẫn là nàng một người. Vậy ngươi muốn cái gì đan? Huyết linh đan có thể chứ? Có thể, mỗi ngày cho ngươi một quả. Trần Lạc sảng khoái đáp ứng, ném ra một cái huyết linh đan cho nàng. Huyết linh đan là hắn tất cả đan dược bên trong, hầu như không tiền một loại linh đan. Nếu như Hứa An Nặc muốn khác linh đan, hắn sẽ căn cứ giá trị cho. Hắn mặc dù có rất nhiều linh đan diệu dược, hơn nữa có chút không dùng được, nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài. Trần Lạc đi ra vườn linh dược, đứng ở đỉnh núi, trực tiếp tu luyện Tử Dương Tâm Kinh. Tại thế giới phàm tục, tiên pháp không thể bại lộ, nhưng là đi vào tu tiên thế giới, vậy thì không có vấn đề, dù sao tiên pháp tất cả mọi người có, chỉ là cao thấp khác biệt mà thôi. Chỉ cần hắn không nói, Tử Dương Tâm Kinh là tiên kinh, kia liền không sao. Cũng không có người nhận ra Tử Dương chân quân công pháp. Đáng nhắc tới chính là, Cửu Thiên Tiên giới công pháp hết thảy có 6 cấp bậc, Thần, Tiên, Thiên, Huyền, Hoàng. Những tin tức này đều là Chu Băng Tiên nói cho hắn biết. Hắn về sau có thể không hề cố kỵ sử dụng Tử Dương hỏa trùng. Thật là huyết linh đan. Hứa An Nặc nhìn qua Trần Lạc cao lớn bóng lưng, cho đến biến mất tại ánh mắt, nàng cẩn thận xem xét huyết linh đan. Huyết linh đan chủ yếu tác dụng chính là bổ sung khí huyết chi lực, mà nàng chỉ có ban huyết cảnh, đồng thời khí huyết thâm hụt đến cực liệt, cần nhất huyết linh đan thời điểm. Hứa An Nặc do dự một chút, ăn một miếng hạ. Nàng cũng là muốn lấy về luyện hóa, nhưng là trụ sở bên trong nữ nhân, cái mũi so mũi chó còn linh. Nếu là cầm trở lại, khẳng định sẽ bị đánh một trận, cướp đi huyết linh đan. Một bên khác, Chu Băng Tiên cùng Khúc Tương Y liền như thế, dùng linh đan rượu dược xin đừng tạm dịch đệ tử hỗ trợ làm việc. Về phần tại sao có nhiều như vậy thực lực cấp thấp đệ tử, toàn bởi vì bọn hắn có chút thiên duyên, nhưng là lại không nhiều. Mong muốn tu tiên, vậy trước tiên theo tạm dịch đệ tử làm lên. Ba người đều nắm chặt thời gian tu luyện, bởi vì tạm dịch đệ tử bây giờ không có bất kỳ địa vị có thể nói, cùng nô lệ không khác. Bị ngoại môn đệ tử đánh chết, nhiều lắm là chính là bồi thường tiền. Kỳ thật ba người cũng đã tu luyện tới kim cương cảnh viên mãn, lúc nào cũng có thể thoát thai niết bàn. Nhưng thoát thai niết bàn là sinh tử đại kiếp, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, do tử chuyển sinh. Thoát thai niết bàn xác suất thành công liền ba thành đều không có, hàng năm không biết rõ có bao nhiêu người thoát thai niết bàn thất bại, thân tử đạo tiêu. Có thể hay không thoát thai niết bàn thành công, một nửa xem tiên ý, một nửa xem tiên phú, còn có nội tình. Như cũng không đủ tích lũy, thoát thai niết bàn gián đoạn, vậy thì chết được quá oan uổng. Mặt trời lặn hoàng hôn, Trần Lạc đi vườn linh dược nhìn thoáng qua. Thấy Hứa An nặc như cái nhỏ ong mật như thế, chăm chỉ lại nhanh nhẹn, 30 mẫu vườn linh dược mầm non đã nhanh đổ vào kết thúc. Trần Lạc yên tâm đi. Hô. Hứa An nặc cảm thở phào, người sư huynh này ánh mắt quá có cảm giác các bách, cảm giác rất mạnh bộ dáng, cũng không biết hắn là tu vi gì. Nhanh chóng làm xong, Hứa An nặc rời đi vườn linh dược, nhìn thấy trên nửa đường Trần Lạc, nàng sắc mặt trắng nhợt, nho nhỏ thân thể không khỏi phát run lên. Trần Lạc sẽ không hối hận cho nàng huyết linh đan đi. Lá gan thật nhỏ. Trần Lạc vẻ mặt im lặng, hắn giống như là loại kia lấy đánh người làm thú vui ác ôn sao? Người đi nhà ăn sao? Trần Lạc trực tiếp hỏi. Bộ tiên giáo có rất nhiều tòa nhà ăn, tối hôm qua xem hết liền không để ý, hôm nay đem lộ tuyến quên đi. Đi, sư minh mời đi theo ta. Hứa An nặc nghe xong, vội vàng nói, tại phía trước dẫn đường. Bọn hắn những này tạp dịch đệ tử nhưng không có tích lốc, ngay cả rất nhiều ngoại môn đệ tử giống nhau không có. Bộ tiên giáo có một cái phúc lợi, mỗi ngày mỗi người có thể miễn phí đánh một phần đồ ăn. Hai người không nói gì, một đường đi vào một tòa nguy nga cung điện bên ngoài. Phía trên bảng hiệu viết Bắc Ngũ Hiệu Ngọc Thiện Đường. Trần Lạc vừa tiến vào nhà ăn, liền bị sợ ngây người. Nhìn bảng hiệu liền biết đây chỉ là đông đảo nhà ăn một trong, nhưng nhà ăn lại có mấy vạn mét vuông, tường dãy chỗ ngồi, mười phần rộng rãi. Mấy bạn tên tạp dịch đệ tử làm bạn mà đi. Rất nhiều đánh tràn đầy nâng lên một chút bàn đồ ăn, ăn như gió cuốn. Đây cũng quá hùng vĩ, bổ thiên giáo đến cùng có bao nhiêu tạp dịch đệ tử? Trần Lạc gầm thầm nhị nó nói. Sư minh, chúng ta tạp dịch đệ tử có thể đánh 3 món ăn một món canh. Hứa An Lạc coi là Trần Lạc không biết rõ nhà ăn quy củ, đánh bạo nói một câu. A, Trần Lạc khẽ hước cằm, đi lấy một cái cùng loại bộ đồ ăn lương hay, sau đó đi xếp hàng, đánh tràn đầy nâng lên một chút bàn. Võ giả lượng cơm ăn rất lớn, nếu là không có sung túc dinh dưỡng bổ sung, tu luyện sẽ dẫn đến khí huyết thâm hụt, có hại vô ích. Trần Lạc nếm một chút đồ ăn, nhãn tình sáng lên, hương vị so hoàng cung ngự chủ làm ra còn mỹ vị hơn. Hơn nữa cũng càng có dinh dưỡng, ẩn chứa một chút linh khí. Theo bữa cơm này trong thức ăn, Trần Lạc cảm nhận được bổ thiên giáo chân chân thật thật đại giáo phái thực lực. Cái gì là thực lực? Không là cường giả di sơn điện hải, mà là tầng dưới chốt đệ tử ăn ở bổ thiên giáo nếu là không mạnh. Không có khả năng tuyển nhận nhiều như vậy tạp dịch đệ tử, càng không khả năng cho tốt như vậy miễn phí đồ ăn. Xem ra bộ thiên giáo cũng không phải hoàn toàn không làm người đi. Dù sao bữa cơm này đồ ăn đặt ở nhân gian, không biết rõ giá trị nhiều ít lượng bạc. Ăn uống no đủ, Trần Lạc rời đi Ngọc Thiện Đường. Gặp phải mấy cái ngoại môn đệ tử, trong tưởng tượng ước hiếp cũng chưa từng xuất hiện. Ngoại môn đệ tử đối mặt tạp dịch đệ tử, nguyên một đám trước mắt không đuổi, căn bản không có đem bọn hắn những này tạp dịch đệ tử coi là chuyện đáng kể. Thời gian một chút xíu trôi qua, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, không có chút nào đói bụng Trần Lạc sờ lên bụng. Hắn còn chưa tới tích cốc kỳ, hơn nữa tu luyện sức ăn phi thường lớn. Bộ tiên giáo lại chỉ bao ăn một bữa còn lại liền phải điểm công hiến, hoặc là linh tinh. Nhưng hắn đều không có, mỗi ngày chỉ có thể đói bụng tu luyện. Trần Lạc ngay từ đầu phục dụng đan dược làm dịu đói khát, về sau bị đói thành thói quen, dứt khoát liền nhà ăn cũng không đi. Đói thì ăn linh đan rượu dược cùng hấp thu linh khí, nhường thân thể thích ứng không cần ăn. Tiết kiệm thời gian có thể nhiều tu luyện một hồi. Vì mạnh lên, Trần Lạc liều mạng, thời điểm chuyên cần không ngừng. Mang ta đi nhận lấy bổng lộc. Ngày này, Thừa An Nặc làm xong việc, Trần Lạc nói như thế. Bộ Thiên giáo Đồng Lộc Điện cùng Ngọc Thiện Đường như thế nhiều, phân biệt có tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, trưởng lão chờ một chút chuyên môn Đồng Lộc Điện. Tìm Hứa An Nặc dẫn đường, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn dân mù đường, hắn chỉ là lười nhắc cầm địa đồ tìm đường mà thôi. Tốt sư minh. Trải qua một tháng ở chung, Hứa An Nặc đã không thế nào sợ Trần Lạc. Trần Lạc khí thế mặc dù đáng sợ, lời nói cũng rất ít, một tháng qua, nàng liền không cùng Trần Lạc nói qua mấy câu. Nhưng là Trần Lạc xưa nay sẽ không ức hiếp nàng. Sư minh thật là một cái người tốt ta. Hứa An Nặc âm thầm suy nghĩ. Tại cương quyền thế giới, không ước hiếp người, cái kia chính là người tốt. Như thế nào cường quyền? Chính là bức ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm. Tiểu ăn mày, đem ngươi bách thảo đàn cho ta, khuyên ngươi thành thật điểm, không phải ngươi sẽ biết tay. Đồng Lộc Điện ngoài cửa, đứng đấy mấy cái phong thái hiểu điệu mỹ lệ nữ tử, nhìn thấy Hứa An Nặc đến, một người trong đó nhàn nhạt nói một câu. Hứa An Nặc sắc mặt trắng nhợt, lộ bộ nhẹ gật đầu. Loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Tại không có gia nhập Bổ Thiên giáo trước đó, nàng là lưu lãng tứ xứ tên ăn mày, gia nhập Bổ Thiên giáo sau, mỗi ngày làm nhiệm vụ, bách thảo đàn dẫn tới không ít, nhưng một cái đều chưa từng ăn qua. Kỳ thật không ngừng một mình nàng không có hưởng qua bách thảo đan bị, rất nhiều người đều không có hưởng qua. Những nữ nhân này không chỉ có ăn cướp một mình nàng, còn ăn cướp các tạp dịch đệ tử, không phân biệt nam nữ. Tông môn đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt, thế giới cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu như ngay cả phát cho ngươi tài nguyên đều bảo trụ, kia cho ngươi tiên duyên, ngươi cũng đem cầm không được. còn không bằng đem tài nguyên tập trung ở đệ tử ưu tú trong tay. Còn có ngươi. Nữ tử ánh mắt nhảy một cái, trên dưới dò xét Trần Lạc một cái, đôi mắt sóng biết dập dờn. Thật là một cái cậu thả hám nhi, vừa nhìn liền biết rất có sức lực. 3. Trần Lạc đi đến trước mặt nàng, một bàn tay đem người đập bay. Thế mà ăn cướp tới trên đầu của hắn, thật là sống trắng ấy. Phúc. Cái này thiếu nữ xinh đẹp phun ra một búng máu, bên trong xen lẫn mấy cái răng. Ngươi nàng vừa sợ vừa giận chỉ vào Trần Lạc. Phanh. Trần Lạc lười nhác cùng nàng nói nhảm, một cái lắc mình đi vào trước mặt nàng, lại là một cước đá đi, thiếu nữ tựa như phá bao tải như thế bị đá bay. Ánh mắt nhìn lướt qua mấy người còn lại, các ngươi cũng muốn cả đường. Không không không. Sắc mặt mấy người tái đi, doa đến liên tiếp lui về phía sau. Đây là nơi nào tới cùng đồ? Có biết hay không các nàng đều là ngoại môn đệ tử nữ nhân, dám đánh các nàng, Trần Lạc không muốn sống nữa sao? Đem bách thảo đan giao ra a. Trần Lạc duỗi tay ra, ngữ khí bình tĩnh nói, cùng đồ, chúng ta thật là ngoại môn đệ tử người, ngươi nhất định phải ăn cướp chúng ta. Mấy người nữ đệ tử ngoài mạnh trong yếu nói, không muốn bị đánh liền toàn bộ giao ra. Trần Lạc sẽ không đánh cướp người khác, nhưng là bị người khác ăn cướp đến trên đầu, vậy thì thật không tiện. Đen ăn đen chỉ là trở ngại nơi này là tông môn, nếu là ở bên ngoài, cái kia chính là chiến lợi phẩm. Lấy ra a ngươi. Trần Lạc đi xoát người, đem tất cả bách thảo đàn toàn bộ lấy đi. 152 mai. Các ngươi có thể a? Trần Lạc đếm, kinh ngạc nói. Hắn cái này vừa nói, không ít người bị hại trơ mắt nhìn Trần Lạc. Vô cùng hy vọng Trần Lạc đem bách thảo đàn còn cho bọn hắn. Chương 74, giết người phóng hỏa đai lưng vàng chương 74, giết người phóng hỏa đai lưng vàng giết người phóng hỏa đai lưng vàng a. Trần Lạc dường như không thấy được đám người ánh mắt đồng dạng, cảm thán nói, những người này thật quá mập. Bách thảo đàn mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy một cái, 152 mai, vậy sẽ phải làm 152 tháng. Muốn mỗi ngày cần mẫn khổ nhọc vài chục năm. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một khoản khổng lồ cỡ nào số lượng. Trần Lạc xuất ra một cái, thả trong cửa vào nhai nhai, một cỗ có cây sinh cơ tại thể lan tràn ra, lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên. Trần Lạc trong lòng vui mừng như điên. Bách thảo đan quả thực quá phù hợp hắn hiện tại. Chỉ cần sinh mệnh bản nguyên đủ cường đại, xác suất thành công liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có khả năng thoát thai niết bàn ra thể chất càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến, Trần Lạc sải bước tiến vào đồng lục điện, xuất ra thân phận ngọc bài, cho ta hồi đoái điểm cống hiến. Hắn vốn là muốn hối đoái bách thảo đan, nhìn xem tiên môn đan dược cụ thể có hiệu quả gì. Nhưng là người tính không bằng trời tính, lập tức đạt được nhiều như vậy bách thảo đan, cái kia còn hối đoái cái giám á vẫn là điểm cống hiến càng hữu dụng. Điểm cống hiến có thể hối đoái bổ thiên giáo thuật pháp thần thông, pháp khí, linh đan diệu dược, tu luyện động phủ chờ một chút, cơ hội bất kỳ vật gì. Giúp ta đem cái này 50 mai bách thảo đan đều hối đoái thành điểm cống hiến a. Trần Lạc suy tư một chút, nhiều như vậy bách thảo đan chính mình trong thời gian ngắn dùng không hết, còn không bằng hối đoái thành điểm cống hiến. Nữ đệ tử một vừa điều khiển, một bên đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn qua Trần Lạc. Lá gan lớn như thế tạm dịch đệ tử, các nàng còn là lần đầu tiên thấy. Cũng không biết Trần Lạc có thể hay không sống qua ngày mai. Trần Lạc đi ra bổng lục điện, tại mọi người vặn vẹo trong ánh mắt, xài bước rời đi. Bị đánh cướp người, vẻ mặt phẫn hận, cảm thấy Trần Lạc đó cùng mấy nữ nhân quả thực người một đường. Mà những cái kia không có bị đánh cướp, cùng sắp bị đánh cướp người, ghen ghét tới chất bích tách rời. Bọn hắn nếu là có 152 mai bách thảo đan, kia xác định vững chắc có thể tu luyện tới kim cương cảnh viên mãn, một lần hành động thoát thai niết bàn, trở thành ngoại môn đệ tử. Từ đó cá vượt long môn, hắn trốn ở trong tối hứa án nặng, chấn kinh đến tột đỉnh, đối Trần Lạc người tốt lọc kính nát đầy đất. Vốn cho rằng Trần Lạc chỉ là khí thế kinh khủng đáng sợ, nhưng thật ra là rất dịu dàng người tốt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nàng còn quá trẻ. Trần Lạc không chỉ có không dịu dàng, ngược lại táo bạo tới cực điểm. Một bàn tay đánh dụng thiếu nữ răng, một cước đem người đá gần chết. Cái này nếu là đánh ở trên người nàng, Hứa An Nặc giật cả mình, không dám nghĩ tiếp nữa, bất quá não hải vẫn là ngăn không được hiện hiện Trần Lạc đại phát thần uy hình tượng. Không hiểu cảm thấy vô cùng thoải mái là chuyện gì xảy ra. Trần Lạc trở về trụ sở, một ngụm nuốt ăn ba cái bách thảo đan, bàng bạc sinh cơ dược lực tại thể nội tăng ra, chảy xuôi toàn thân. Vận chuyển tiên thiên huyền đạo đồ công pháp, mỗi lần hô hấp thổ nạp đều có thể luyện hóa một cỗ sinh cơ, lớn mạnh thể phách. Trái tim như nổi trống trầm đục, khí huyết như lao nhanh dòng sông, kinh khủng huyết khí chi lực thấu thể mà ra, như làng yên bốc lên. Bên ngoài cơ thể tràn ngập một tầng kim quang, như là dây vàng áo ngọc. Đây là tiên thiên chân khí cường đại bao trùm toàn thân, bao quát làn da, đem thân thể mỗi một cái bộ vị đồng loạt rèn luyện, đồng thời thăng hoa. T, thật mạnh. Đi ngang qua Trần Lạc nhà người, mặc dù không thấy được Trần Lạc bản nhân, nhưng loáng thoáng có thể cảm ứng được, trong phòng có đại khủng bố. Chỉ sợ hắn khoảng cách thoát thai niết bàn không xa a. Khủng bố như thế khí huyết chi lực, đoán chừng có thể có 5 thành niết bàn sát suất thành công. Chúng ta kim cương cảnh giới cùng hắn sao không như thế? Không ít tạp dịch đệ tử trở về, ngoài cửa đám người càng tụ càng nhiều. Nhận biết Trần Lạc người, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét. Tại tiên môn làm việc một tháng, bọn hắn đối tiên nhân huyễn tưởng nát đầy đất, cũng khác sâu cảm nhận được tu tiên thế giới tàn khốc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có vì này lùi bước, ngược lại càng muốn trở thành hơn là tiên nhân rồi. Nhưng mà muốn trở thành tiên nhân, sao mà chi gian nan a thoát thai niết bàn. Bọn hắn căn bản không biết rõ như thế nào thoát thai niết bàn, chạm không tới trong đó bình cảnh. Càng là tu luyện, kim cương cảnh càng là không cách nào viên mãn, phản phất là hàng không đấy như thế, hết lần này tới lần khác thực lực lại không có rõ ràng tăng lên. Huống chi coi như đụng chạm đến thoát thai niết bàn bình cảnh, cũng có 7 thành thất bại xác suất. Tóm lại, tu tiên khó, khó gặp lên trời. Bọn hắn thậm chí không nhìn thấy trở thành tiên nhân ánh dạng đông. Trái lại Trần Lạc. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Lạc chính là cọp lông đều không có dài đủ mao đầu tiểu tử, lại tại kim cương cảnh giới so với bọn hắn đi được càng xa. Cảm giác Trần Lạc lúc nào cũng có thể thoát thai niết bàn, trở thành luyện khí sĩ, cùng bọn hắn trở thành hai loại người. Một bên khác, mấy cái phong thái hiểu điệu thiếu nữ, khóc sướt mướt đi vào một thanh niên trước mặt khóc lóc kể lể. Bạch Thừa Tuyên nghe được vẻ mặt một bức. Toàn bộ thông xong nghe xong chuyện đã xảy ra, Bạch Thừa Tuyên không hiểu, nhưng rất là rung động. Người phàm nho nhỏ sâu kiến, là thế nào dám đánh hắn nữ nhân, đoạt hắn bách thảo đàn a? Bạch Thừa Tuyên sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống, cha rõ ràng lai lịch của hắn sao? Cha rõ ràng, hắn là Diệp Bán Tiên theo thế giới phàm tục mang về, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Bị đánh dụng răng răng để lọt nữ nhân điên, giọng căm hận nói rằng: "Tốt tốt tốt." Bạch Thừa Tuyên nói liên tục ba chữ tốt, giận quá mà cười, chỉ là trong mắt không có bất kỳ cái gì ý cười. Nhường Lương Minh đi đem đầu của hắn để cập qua đến. "Là sư minh." Ngày thứ hai, Trần Lạc theo thường lệ đi vào vườn linh dược, bởi vì nơi này núi cao, còn có không ít linh khí theo vườn linh dược bên trong tản mát đi ra. Ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Đáng tiếc vườn linh dược bên trong linh dược đều là mầm non, nếu là trưởng thành linh dược, đoán chừng lại phát ra nồng đậm dược lực. Sư minh. Hứa An Nặc nơm nớp lo sợ đi đến Trần Lạc trước mặt, kia thận trọng ánh mắt, còn kém nói thẳng đừng đánh ta. Ta là người văn minh, sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Trần Lạc buồn bực nói. Ngươi cũng mau đưa người đánh chết đều. Vẫn là con núi dựa lớn người. Nếu là không có chỗ dựa người, vậy còn không đến đánh chết. Muốn là nghĩ như vậy, Hứa An Nặc một chữ cũng không dám nói, nơm nớp lo sợ. Xách, tiểu đậu nha đồ ăn, lá gan cùng con thỏ như thế nhỏ, khó trách ngươi sẽ bị khi phụ. Trần Lạc im lặng lắc đầu, nói đi, lần này ngươi muốn cái gì linh đan? Tiểu đậu nha đồ ăn. Hứa An Nặc đôi mắt đẹp trợn lên, nàng ở đâu là? Trước kia có lẽ là, nhưng bây giờ không phải là. Phục dụng một tháng linh đan rượu dược, nàng đã bổ túc thâm hụt khí huyết, thân thể đều dài thì đâu. Bất quá Trần Lạc nói lời, nàng không dám phản bác. Cham, Bách Thảo Đan có thể đi. Nàng ăn khắp cả Trần Lạc linh đan, đã không có hiệu quả lớn lắm. Bách Thảo Đan liền không giống như vậy, đây là dùng mấy 100 loại dược thảo để luyện ra sinh cơ đan dược, có thể lớn mạnh thể phách, cố bản bồi nguyên. Đi, bất quá một tháng ta chỉ có thể cho ngươi một cái. Trần Lạc gật gật đầu, xuất ra một cái Bách Thảo Đan. Thật cảm tạ sư huynh. Hứa An Nặc hai tay tiếp nhận. Cảm ơn cái gì? Một mình ngươi làm hai người sống, đây vốn chính là ngươi nên được. Trần Lạc khoát tay áo, nhanh đi làm việc a tiểu đậu nha đồ ăn. Chán ghét sư huynh, lại gọi ta tiểu đậu nha đồ ăn. Hứa An Nặc nội tâm không cam lòng, trên mặt lại là mừng khấp khởi đi làm việc. Cảm thấy thời gian thật sự là càng ngày càng có hy vọng. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, có lẽ nàng một ngày kia cũng có thể trở thành Trần Lạc đồng dạng cường đại người, không còn bị người khi dễ. Trần Lạc chạy đến đỉnh núi tu luyện. Không bao lâu, thiếu răng cửa lọt gió nữ tử, mang theo một người trung niên nam nhân tới. Chính là hắn. Nữ nhân vẻ mặt chỉ vào Trần Lạc, mắt tràn đầy hận ý nàng dựa vào sinh tồn của liếng, chính là mỹ mạo, thật là Trần Lạc lại đánh dụng hàm răng của nàng, kia nàng rất có thể bị ném bỏ, về sau cũng không thể làm mưa làm gió. Chương 75, một quyền đấm chết thoát thai cảnh chương 75, một quyền đấm chết thoát thai cảnh tiểu tử, đem Bách Thảo Đan giao ra, đi với ta Bạch sư huynh nơi đó dập đầu tạ tội, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Lương Minh lạnh giọng nói rằng, ngươi là ngoại môn đệ tử sao? Trần Lạc không nhìn hắn lời nói, hỏi, Bổ Tiên giáo có một đầu kỳ hoa quy định, cái kia chính là tạp dịch đệ tử có thể giết ngoại môn đệ tử. Chỉ cần ngươi có thể xử lý, kia ngươi chính là ngoại môn đệ tử. Điều quy định này là viết tại tạp dịch đệ tử môn quy bên trong. Nếu như Lương Minh là ngoại môn đệ tử, vậy hắn hôm nay chết chắc. Nếu như không phải, Trần Lạc cũng biết đem hắn đánh cho tàn phế. Về phần đánh chết, kia là phải bồi thường. Không sai, chính là bồi thường, hơn nữa chỉ cần 3 cái bách thảo đan, hoặc là 30 điểm cống hiến là được. Không tệ. Nghe nói như thế, Lương Minh vẻ mặt để lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Hắn đã thoát thai niết bàn, có thể xưng bán tiên, chỉ cần khai khiếu, liền có thể hoàn toàn trở thành luyện khí cảnh. Vậy ngươi đi chết đi. Trần Lạc không còn nói nhảm, đấm ra một quyền, nắm đấm lôi cuốn lấy ngọn lửa màu tím bầm. Ngươi muốn chết? Lương Minh giận dữ. Hắn thoát thai niết bàn thành công, chính là đời người xuân phong đắc ý thời điểm, Trần Lạc lại dám khiêu khích hắn. Quả thực không biết sống chết. Phải biết, kim cương cảnh cùng thoát thai cảnh, mặc dù chỉ cách một cảnh giới, nhưng là thực lực lại ngày đêm khác biệt. Bởi vì thoát thai niết bàn, chính là thoát thai hoàn cốt, thể chất tại niết bàn bên trong tân sinh, các phương diện đều cực điểm thăng hoa. So kim cương cảnh không biết rõ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhìn xem anh tới nắm đấm, Lương Minh giữ tợn cười một tiếng. Một trường gió ra, bàn tay lượn lờ lấy mình quang. Hôm nay hắn liền bóp nát Trần Lạc cả người xương cốt, nhìn Trần Lạc còn thế nào phách lối. Phanh. Lương Minh trong dự đoán, chính mình bóp nát Trần Lạc nắm đấm hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại một cổ phái nhiên cự lực đánh tới, bàn tay hắn xương cốt như đổ sứ vỡ ra, vỡ vụn. Cả người bay rất ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, ngọn lửa màu tím bầm kinh khủng tuyệt luân, đem hắn huyết đục đốt cháy. A Lương Minh phát ra thê lương gào thét, vận công mong muốn đem hỏa diễm dập tắt, thế nhưng lại một chút hiệu quả không có. Bang. Trần Lạc rút ra trường đao, một đao đem hắn đeo đầu, gọn gàng. Ngươi lọt gió nữ tử nhìn trợn tròn mắt. Kim cương cảnh tại sao có thể có như thế thực lực khủng bố? Hẳn là Trần Lạc cũng là thoát thai cảnh. Cũng không đúng à, liền xem như thoát thai cảnh, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy xử lý cùng giai. Cũng không thể là nửa bước luyện khí cảnh a. Nghĩ đến cái này khả năng, giang cửa lọt gió nữ tử hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Phanh. Trần Lạc một cước đưa nàng đá bay, đáng tiếc nữ nhân này không phải ngoại môn đệ tử, không phải liền nàng cũng giết. Nhìn xem Lương Minh đầu người, Trần Lạc do dự một chút, vẫn là từ bỏ trở thành ngoại môn đệ tử. Dù sao cùng là ngoại môn đệ tử lời nói, kia giết chết đối phương là muốn đền mạng. Vẫn là tạp dịch đệ tử tốt, giết ngoại môn đệ tử không cần đền mạng. Bộ Tiên giáo thừa hành chính là cường giả vi tôn, cũng lấy nuôi cổ phương thức, bồi dưỡng cường giả, khôn sống nhưng chết. Đồng thời trả lại ra không ít phúc lợi. Tỷ như mỗi cái tạp dịch đệ tử đều có một lần xin tiến vào tu luyện thất thoát thai niết bàn cơ hội. Trần Lạc đứng tại đỉnh núi, tiếp tục tu luyện, hấp thu càng nhiều thái dương chi lực, lớn mạnh tử dương hỏa chủng. Tử dương hỏa chủng càng cường đại, niết bàn xác suất thành công lại càng lớn. Huống chi tử dương chi hỏa còn có thể tinh luyện nhục thân. Hắn sở dĩ có thể dễ dàng như vậy xử lý Lương Minh, toàn bởi vì hai đại thần công, nhường hắn đem thể phách rèn luyện đến so cùng cảnh giới mạnh lớn mấy lần. Trần Lạc trên thân dường như dắt lên một tầng thần thánh kim quang, hấp dẫn thái dương chi lực. Từ xa nhìn lại, đứng ở trên đỉnh núi Trần Lạc, phảng phất là một quả mặt trời nhỏ, chói lóa mắt. Mặt trời xuống núi, Trần Lạc dừng lại tu luyện. Tại trở về trên đường, gặp Bạch Thừa Tuyên một đoàn người. Sư Minh, chính là hắn. Giang cửa lọt gió nữ tử, thân tàn chí kiên, dù là bị người giơ lên, cũng phải nhịn lấy đau đớn đứng lên xác nhận Trần Lạc. Bạch Thừa Tuyên ánh mắt bình tĩnh, trên dưới dò xét Trần Lạc một cái, ánh mắt kia không giống như là đang nhìn người, dường như giống nhìn một con côn trùng. Trần Lạc đối với cái này không có chút nào kỳ quái, không cùng cấp, đều không đem đối phương làm đồng loại, huống chi là tiên nhân cùng phàm nhân. Trần Lạc vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết luyện khí sĩ thực lực mạnh bao nhiêu, hắn tử dương hỏa chủng có thể hay không ứng phó. Không có thể ứng phó cũng không sao cả, cùng lắm thì trở lại 3 ngày trước mở lại. Tử vong như gió, thường bạn thân ta. Mã Phu, Bạch Sư Minh là nửa bước luyện khí kỳ đại năng, ngươi liền trở chết đi. Giang cửa lọt gió nữ tử nghiêm nghị nói, ánh mắt toán độc, khuôn mặt đẹp đẽ đều lộ ra có mấy phần dữ tợn. Trần Lạc ngay từ đầu còn tưởng rằng Bạch Thừa Tuyên là chân chính luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ cùng võ giả, chính là tiên phàm có khác, cao ngạo điểm hắn có thể hiểu được. Thật là, mẹ nó, không phải luyện khí kỳ ngươi cao ngạo cái gì? Sâu kiến, quỳ xuống, thần phục với ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Thừa Tuyên ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói. Sư Minh. Giang cửa lọt gió nữ tử đông cảm giác như bị sét đánh. Bọn hắn không phải đã nói rồi sao, muốn giết Trần Lạc. Thế nào Lương Minh tưởng thu phục Trần Lạc, Bạch Thừa Tuyên vậy mà cũng nghĩ. Hóa ra liền nàng một người xông pha chiến đấu muốn giết Trần Lạc. Ngậm miệng. Bạch Thừa Tuyên lạnh lùng quét nàng một cái. Lương Minh chết, vậy hắn tự nhiên cần một cái thực lực mạnh mẽ thủ hạ giúp hắn làm việc. Hơn nữa nhận lấy càng nhiều, hắn liền có thể kiếm được càng nhiều điểm công hiến. Hắn cũng không sợ bị Trần Lạc phản siêu. Dù sao không được bao lâu, hắn chính là luyện khí cảnh, sao lại sợ một phàm nhân? Nếu là cái này cũng sợ, vậy hắn cũng đừng làm cản đường ăn cướp mua bán. Ô ô ô. Giang cửa lọt gió nữ tử vẻ mặt sụp đổ, nghẹn ngào khóc giống, không thể loại này vô sỉ phản bội. Ngậm miệng. Bạch Thừa Tuyên nổi giận. Khóc sức mướt còn thể thống gì? Giang cửa lọt gió nữ tử lập tức ngừng tiếng khóc, hai mắt nhắm lại, thẳng tắp nằm xuống. Suy tính được như thế nào? Bạch Thừa Tuyên hỏi lần nữa. Trần Lạc rút ra trường đao. Cây đao này là khúc tương ý lìa đưa cho hắn, mặc dù không bằng lòng văn mạch đao, nhưng cũng coi là một thanh không tệ bảo đao. Hôm nay liền dùng nó lại giết một cái nửa bước luyện khí kỳ. Không ra gì. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bạch Thừa Tuyên hai tay bắt lập, bình tĩnh ánh mắt nhảy lên mấy phần lửa giận. Hắn liền chưa thấy qua cuồng vọng như vậy lại không sợ tạp dịch đệ tử, không giết thực sự không nói được. Chết một cái Trần Lạc, hắn lại đi tìm kiếm một cái nghe lời thủ hạ chính là. A, chết cho ta. Trần Lạc cười lạnh một tiếng, hắn liền chưa thấy qua có thể giả bộ như vậy người. Đao quang giống như một đầu huyết sắc ác long, lao thẳng tới hắn trán. Oeng. Bạch Thừa Tuyên nhìn như chậm ung dung vươn một cái ngón tay, kỳ thực nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, một chỉ điểm nát đao quang. Hắn uy nhưng bất động, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Có chút tài năng a, khó trách dám khiêu khích hắn. Nhưng là chỉ có chút bản lĩnh này lời nói, kia Trần Lạc hôm nay hẳn phải chết. Dịu ta lên. Thấy hai người đánh nhau, Giang cửa lọt gió nữ tử lập tức sống lại, để cho người ta dịu nàng lên. Nàng muốn nhìn lấy Trần Lạc là thế nào bị giết chết. Dám đánh rơi nàng giang cửa, đem nàng xương sườn đá gãy, nàng đời này cùng Trần Lạc không chết không thôi. Sư tỷ giơ lên nàng hai nữ tử, vẻ mặt im lặng. Chương 76, lại giết một cái nửa bước luyện khí kỳ đại năng. Chương 76, lại giết một cái nửa bước luyện khí kỳ đại năng chết. Trần Lạc huy sái ra số đạo ánh đao, xen lẫn tử dương chi hỏa. Hắn ngược lại muốn xem Bạch Thừa Tuyên còn dám hay không tiếp tục trang bức như vậy điểm nát đao quang của hắn. Bạch Thừa Tuyên tự nhiên là nghĩ, thật là hắn khai khiếu về sau có thần niệm, quét đến tử dương chi hỏa kinh khủng, hắn biến sắc, đội vàng tránh đi. Rầm rầm rầm. Đao quang rơi vào Bạch Thừa Tuyên đứng đấy vị trí, trong nháy mắt bổ ra một cái hố sâu, ngọn lửa màu tím bầm cháy hùng hực. Nóng bỏng nhiệt độ, đem không khí đều đốt cháy đến một hồi bặm mẻo. Thật mạnh, ba nữ nhân con ngươi đột nhiên co lại, nội tâm không khỏi lo lắng, Bạch Thừa Tuyên đánh thắng được hay không Trần Lạc. Cái này mãng phu sẽ không cũng là nửa bước luyện khí kỳ đại năng a? Giang cửa lọt gió nữ tử ánh mắt hoảng sợ, lập tức lại điên cuồng lắc đầu. Không thể nào. Trần Lạc nếu là nửa bước luyện khí kỳ đại năng, há lại ở chỗ này chọn lớn phân. Thật có nửa bước luyện khí kỳ tu vi, sớm liền lên làm ngoại môn đệ tử, tự có người đem bách thảo đàn hai tay dâng lên. Nguy hiểm thật. Bạch Thừa Tuyên âm thầm lau vệt mồ hôi, vừa rồi hắn kém chút không có. Ngươi tại nhân gian từng chiếm được tiên duyên a? Giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trần Lạc hỏa diễm khủng bố như thế, tuyệt đối không phải phàm nhân võ học nên có uy lực. Nói không chừng là một môn cực kỳ cao thâm tu tiên pháp. Hắn có thể tu luyện, cũng có thể nộp lên cho thần giáo, đến một số lớn điểm công hiến, cùng thiên tài địa bảo. Chết. Trần Lạc hai tay cầm đao, lượn lờ lấy tử dương chi hỏa đào quang tung hành. Thật là một cái xương cứng. Vậy ta liền bóp nát ngươi cả người xương cốt, nhìn ngươi còn thế nào kiên cường. Bạch Thừa Tuyên ánh mắt lạnh lẽo, đạp không mà đi, xa xa một chỉ, một thanh phi kiếm dường như một vệ quan mang, thẳng đến Trần Lạc yếu hại. nửa bước luyện khí kỳ mặc dù không có pháp lực, nhưng là có thần niệm, có thể điều khiển pháp khí, đồng thời có thể ngự không mà đi. Vũ Phu lợi hại hơn nữa, cũng làm không được những này. Oanh! Nhìn thấy kiếm quang, Trần Lạc biến sắc. Hắn Long Văn Mạch đao chính là bị phi kiếm pháp khí hủy, đương nhiên sẽ không ngốc tới tiếp tục dùng đao đó nữa. Trần Lạc nghiêng người né tránh. Không sai mà phi kiếm tựa như dự phán tới Trần Lạc dự phán, tiếp tục rẽ ngoặt, giết cái hồi mã thương. Xoẹt một tiếng, Trần Lạc né tránh không kịp, phía sau lưng quần áo bị đâm phá, làn da vạch ra một đầu vết máu. Không hổ là pháp khí, dễ như trở bàn tay phá vỡ ta kim cương bất hoại chi thể. Hắn kim cương bất hoại chi thể, giống như một khối bách luyện tinh cương, dù cho đứng đấy bất động, phàm nhân cầm thần binh lợi khí cũng không chém nổi. Thật là tại pháp khí trước mặt, yếu ớt như là đậu hũ. Trần Lạc mở ra thần niệm, cực tốc né tránh, trong lòng có chút lo lắng. Bạch Thừa Tuyên không xuống, đứng ở giữa không trung viễn trình điều khiển phi kiếm, vậy hắn cầm Bạch Thừa Tuyên căn bản không có biện pháp. Kỳ thật Trần Lạc có thần niệm, cũng có thể ngự không mà đi, nhưng này dạng quá tiêu hao thần niệm, hơn nữa tốc độ rất chậm. Nghĩ đến cái này, Trần Lạc nhãn tỉnh sáng lên. Hắn thần niệm yếu ớt, Bạch Thừa Tuyên thần niệm cũng khẳng định mạnh không đi nơi nào. Nói không chừng còn không có hắn mạnh. Dù sao hắn thần niệm là trải qua Tử Dương Hỏa chủng đúng cô. Cái này hàng hóa chuyên trở thấy Bạch Thừa Tuyên vẻ mặt vân đạm phong khinh đứng giữa không trung điều khiển phi kiếm, Trần Lạc cám chửi một câu. Nếu không phải hắn cũng có thần niệm, đều bị Bạch Thừa Tuyên lừa gạt. Bạch Thừa Tuyên hiện tại thật có chút một cây chẳng chống vững nhà, thật lâu bắt không được Trần Lạc, nội tâm của hắn so Trần Lạc còn lo lắng. Hắn một bên lấy thần niệm điều khiển phi kiếm, một bên lấy thần niệm ngự không, thỉnh thoảng muốn tránh một chút Trần Lạc đao quang, tiêu hao phi thường lớn. Thật là hắn lại không thể xuống dưới. Trần Lạc hỏa diễm khủng bố như vậy, nếu là cùng Trần Lạc cận chiến, vậy hắn vẫn là nửa bước luyện khí kỳ đại năng sao? Hắn căn bản không có bao lớn phần thắng. Chết cho ta. Trần Lạc nhìn xem đúng thời cơ, thấy Bạch Thừa Tuyên cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, sắc mặt dần dần trắng bệnh, lúc này huy sai ra từng mảnh đao quang. Bạch Thừa Tuyên quả nhiên không được, lung la lung lay, dùng hết tất cả vốn liếng né tránh đao quang. Trần Lạc chém ra một đạo 30 mét đao quang, phản phất là một đầu huyết long hành không. Trong khoảnh khắc, thấy Bạch Thừa Tuyên chém thành hai nửa, máu vẩy trời cao. Tê Bạch Sư Minh chết. Sắc mặt ba người trắng bệnh, thân thể mềm mại ngăn không được run lẩy bẩy. Cái này mãng phu cũng quá kinh khủng, nhìn xem là kim cương vũ phu, nhưng liền nửa bước luyện khí kỳ đại năng cũng không là đối thủ. Đi. Ba người cơ hồ một cái mắt, toát ra ý nghĩ này, xoay người rời đi. Giang cửa lọt gió nữ tử, đáng chết, các ngươi quên mang ta lên. Trở lại cho ta. Thấy Trần Lạc đi tới, giang cửa lọt gió nữ tử hét lên một tiếng, chính ta đi, không cần ngươi đá. Dứt lời, nàng đứng lên, thất tha thất thểu rời đi. Trần Lạc, kỳ thật hắn là muốn đao nàng. Cùng lắm thì thanh toán ba cái bách thảo đan. Nhưng nhìn nàng như thế tức thời, quên đi, bách thảo đan chân quý như vậy, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm lấy điểm A. Trần Lạc thu hồi Bạch Thừa Tuyên phi kiếm, ở trên người hắn tìm tòi một chút, không có cái gì. Không khỏi không còn gì để nói. Mặc ngăn nắp xinh đẹp, phi kiếm lợi hại như vậy, lại là quỷ nghèo. Bạch Thừa Tuyên, quỷ nghèo ăn nhà ngươi gạo. Ngươi có biết hay không ta trung phẩm pháp khí phi kiếm giá trị nhiều ít linh tinh. Không sai, hắn toàn bộ thân gia đều dùng tới mua thanh này trung phẩm phi kiếm. Vì thế còn thiếu không ít nợ bên ngoài không có trả hết nợ. Sư Minh nút ở phía xa nhìn lén Hứa An Nặc, mắt to như nước trong veo tràn đầy ngưỡng mộ nhìn qua Trần Lạc. Nàng một mực tại chú ý Trần Lạc, cho dù ở làm việc, cũng thỉnh thoảng nhìn lên một cái. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Trần Lạc, nàng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng tràn ngập cảm giác an toàn. Hứa An Nặc một mực tảng đá đằng sau, mắt thấy Trần Lạc giết Lương Minh. Nhìn thấy Trần Lạc đối mặt nửa bước luyện khí kỳ đại năng không sợ hãi, cuối cùng cực hạn phản sát. Quá mạnh, cũng quá dũng cảm. Lúc này Trần Lạc, tựa như là tại đỉnh núi lúc tu luyện, trên thân dường như dắt lên một tầng thần thánh kim quang, quang mang vạn trượng, như là thần minh. Không giống nàng như vậy vô dụng, nhát như chuột, nhìn thấy người xa lạ, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Đối mặt khí thế cường đại người, liền dọa đến run lẩy bẩy. Nhìn thấy Trần Lạc gặp phải địch nhân, nàng trốn ở trong tối, một câu lời cũng không dám nói, lại không dám đứng ra cùng Trần Lạc cộng đồng đối mặt. Trở về đi. Trần Lạc nhìn nàng một cái, phất phất tay, hắn cũng đã sớm chú ý tới Hứa An Nặc nút trong bóng tối. Đối với Hứa An Nặc nhát gan, Trần Lạc cũng không thèm để ý, không phải mỗi người đều có đẳng khí, cũng không phải mỗi người đều có không màng sống chết dũng khí. Huống chi tiểu đậu nha đồ ăn còn nhỏ, lá gan là một chút xíu mài luyện ra được, đợi nàng dài lớn hơn một chút, có lẽ nàng cũng là giết người không chớp mắt tu sĩ cũng không nhất định. Trần Lạc rời đi vườn linh dược, nội thị tự thân, thầm nghĩ, bằng vào ta hiện tại nội tình, hẳn là có thể thoát thai niết bàn, bất quá tại thoát thai niết bàn trước đó, đến tính một khoản. Trần Lạc ánh mắt lạnh lùng, là thời điểm đi tìm Diệp Bán Tiên tính sổ. Diệp Bán Tiên muốn cướp đoạt khúc tương y liễu khí vận, muốn đem hắn ném tới thập vạn đại sơn tự sinh tự diệt. Thu này hắn một mực nhớ kỹ, cứ việc giết không được Diệp Bán Tiên, đi thưa hắn cũng là tốt. Dù sao cũng không thể không hề làm gì a. Trần Lạc theo không tin nhân quả báo ứng, nếu như mình không đứng ra lấy lại công đạo, ở đâu ra quả đâu. Trần Lạc cũng không muốn ẩn nhẫn, chờ Diệp Bán Tiên chết lại đi hắn mộ phần nhảy đi cổ, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Về phần tại sao hiện tại liền đi cáo trạng mà không phải chờ thoát thai niết bàn về sau, vậy dĩ nhiên là bởi vì thoát thai niết bàn sau sẽ cải biến một người căn cốt thể chất. Thoát thai niết bàn lại đi cáo trạng, không chỉ có sẽ không thành công, ngược lại sẽ bị cắn ngược một cái. Chương 77, cáo trạng là bán tiên. Chương 77, cáo trạng là bán tiên. Trần Lạc đi vào chấp pháp điện, đem Bạch Thừa Tuyên ném qua đi làm danh thiếp của mình. Hắn lười nhác tìm người khác hỏi thăm. Tìm người khác hỏi thăm tại kiểm tra tiên phú pháp khí bên trên động tay chân phạm không phạm pháp, còn không bằng đến hỏi chấp pháp điện đệ tử. Chấp pháp điện đệ tử, bọn hắn vẻ mặt im lặng, sư đệ, ngươi ném cái đầu người làm cho ta cái gì? Chúng ta nơi này là chấp pháp điện, không phải giết địch có thể lĩnh thưởng nhiệm vụ điện. Ta biết. Trần Lạc gật gật đầu, ta là tạp dịch đệ tử Trần Lạc, đây là ngoại môn đệ tử Bạch Thừa Tuyên đầu người. Đám người vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá Trần Lạc. Bổ Thiên giáo mặc dù một mực có tạp dịch đệ tử có thể giết ngoại môn đệ tử quy tắc, nhưng là từ xưa đến nay, có thể làm được người ít càng thêm ít. Thật sự là nghịch cảnh giết địch thật quá khó khăn, mà có thể nghịch cảnh giết địch người, không có chỗ nào mà không phải là người mang thể chất đặc thù, lại chiến lực cường hoành thiên kiêu. Bất quá những này không liên quan bọn hắn đệ tử chấp pháp sự tình. Một người trong đó nói, vậy ngươi hẳn là đi chấp sự điện, tấn thăng đệ tử của mình thân phận. Ta tới đây, liền là để cho ngươi biết nhóm, ta có tiên duyên, ta tại thế giới phàm tục thời điểm, liền tu thành tiên pháp. Thật là Diệp Bán Tiên lão già này thế mà tại kiểm chắc pháp khí bên trên động tay chân, nói ta không có tiên duyên. Việc này các ngươi có quản hay không a? Trần Lạc trầm giọng nói. Quản, chúng ta quá quản. Chiêu thu đệ tử liên quan đến chúng ta thần giáo tân hỏa truyền thừa, quyết không được bất luận kẻ nào động tay chân, một khi thẩm tra, cái kia chính là tội chết. Mấy cái chấp pháp điện đệ tử, cuối cùng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đối Trần Lạc lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì tại không có bất kỳ cái gì dạy bảo dưới tình huống xem hiểu tiên pháp, đây tuyệt đối là người mang thể chất đặc thù thiên tiêu. Nếu không thì không cách nào cùng tiên pháp sinh ra cộng minh, lĩnh ngộ tiên pháp huyền diệu. Huống chi có phải thật vậy hay không, kiểm tra một chút liền biết, nói láo cũng vô dụng. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi đuổi bắt hắn. Trần Lạc vẻ mặt vui mừng. Tại kiểm tra thiên phú pháp khí bên trên động tay chân lại là tội chết, nhường Diệp Bán Tiên chắc bước, lần này nhìn hắn có chết hay không. Tốt tốt tốt. Sư đệ ngươi chờ một chút, ta cái này đi thông chi sư tôn. Thẩm phán chấp sự loại sự tình này, bọn hắn có thể làm được chủ, nhưng Diệp Bán Tiên không được. Diệp Bán Tiên là thần giáo lập xuống đại công, đồng thời cùng giáo chủ vẫn là sư thừa một mạch, bối cảnh mạnh đến mức không thể mạnh hơn. Một chút việc nhỏ, bọn hắn căn bản không quản được Diệp Bán Tiên. Về phần đại sự, vậy bọn hắn càng không quản được, đến trưởng lao đến mới được. Lại có loại sự tình này. Tốt tốt tốt, lần này bản tọa định phải nghiêm túc thẩm phán hắn. Đoạn Chính Hoành đại hỉ, tay áo hất lên, cuốn lên đệ tử, thẳng đến Diệp Bán Tiên độc phủ. Diệp Bán Tiên vì cháu dâu, có thể nói là tận tâm tận lực, không tiếc chi phí đầu nhập, cho Trình Thanh Loan rất nhiều chân quý linh đan diệu dược, tự mình chỉ đạo Trình Thanh Loan tu tiên. Cuối cùng càng là dùng một gốc phượng hoàn thảo trợ giúp nàng thức tỉnh thanh loan huyết mạch. Lệ, trong động phủ vang lên một tiếng tràn ngập uy nghiêm vực gáy, một đầu rất giống phượng hoàng thanh loan hoành không, lôi cuốn lấy thao thiên hỏa diễm. Tốt tốt tốt, thanh loan quả nhiên không cô phụ lão phu trọng vọng, thành công thức tỉnh huyết mạch. Diệp Bán Tiên nuốt dâu mà cười, hắn giờ phút này cũng là có mấy phần cao nhân phong phạm. Đa tạ tiền bối. Trình Thanh Loan vẻ mặt kích động, không người cảm tạ. Không khách khí, lão phu cũng là nhìn ngươi có mắt duyên, chỉ hy vọng ngươi có thể cùng ta kia không nên thân tôn nhi thật tốt sinh hoạt. Diệp Bán Tiên cười hắc hắc, lại khôi phục trước kia giả mà không đứng đắn bộ dáng. Tiền bối Trình Thanh Loan sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt đẹp xấu hổ, đỏ mặt nhỏ máu. Không khỏi đoán trách lao tiền bối có thể nào như thế không giữ mồm giữ miệng. Mà ở trong lòng, đã bắt đầu liên tưởng Diệp Bán Tiên cháu trai là bực nào anh hùng hào kiệt. "Vâng, Diệp Bán Tiên, cho bản tọa lăn ra đây." Đoạn Chính Hoành người chưa tới, thần thông tới trước, một cái đại thủ lớn đánh vào Diệp Bán Tiên động phủ bên trên. "Ân." Diệp Bán Tiên biến sắc, vẻ mặt hơi có vẻ kinh hoàng. Phải biết oanh kích người khác động phủ là tử tội, Đoạn Chính Hoành lại làm như vậy. Điều này nói rõ hắn phạm tội. Thật là hắn gần nhất quá bận rộn giúp Trình Thanh Loan thức tỉnh huyết mạch, cũng không có đi nhìn lén các nữ đệ tử tắm rửa, a coi như bị bắt tới hắn nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần hắn không có phạm phản giáo đại sự, trời sắp xuống, cũng không ai dám đem hắn thế nào. Nghĩ như vậy, Diệp Bán Tiên ngẩng đầu đỡ ngực mở ra độc phủ. "Vâng." Đoạn Chính Hoành vừa tiến vào độc phủ, cũng không thèm phí lời với hắn, tát qua một cái, đem người đánh nửa gần chết. Bởi vì hắn biết, hiện tại không đánh, chờ Diệp Bán Tiên xa đến giáo chủ, hắn liền không có cơ hội hạ thủ. Ngươi Diệp Bán Tiên thổ huyết, lên cơn giận dữ. Đi lên đem hắn đả thương, thực sự khinh người quá đáng. Ngươi phạm tội, đi với ta một chuyến. Đoạn Chính Hoành lớn một bộ mặt chữ quốc, nghiêm túc lên, cho người ta một loại đại công vô tư, cương trực công chính, ký thị cảm. Hắn giống sách giống như chó chết nhất lên Diệp Bán Tiên. "Chờ một chút tiền bối, Diệp lao tiền bối phạm chuyện gì ngươi muốn như thế đối với hắn?" Trình Thanh Loan lo lắng truy vấn. "Ân, ngươi là người gì của hắn?" Đoạn Chính Hoành ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. "Ta là Diệp lao tiền bối cháu trai vị hôn thê. Tiền bối có phải hay không sai lầm? Diệp lao tiền bối mặc dù phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là mang đi." Đoạn Chính Hoành nghe được nàng cùng Diệp Bán Tiên là người một nhà, lười nhắc lại nghe nàng nói nhảm, trước đưa đến chính mình địa bàn lại nói. Diệp Bán Tiên trong lòng tình thịch chực nhẹ, trong lòng dâng lên một cỗ không rõ dự cảm. Đoạn Chính Hoành thái độ cường thế như vậy, chẳng lẽ hắn thật bày lại sự? Thật là bản thân hắn sao không biết? Tiến vào chấp pháp điện, nhìn thấy Trần Lạc đến trong nháy mắt, Diệp Bán Tiên càng ngộp bức. Không khó coi ra, là Trần Lạc dở trò quỷ, thật là Trần Lạc dựa vào cái gì cáo trạng hắn? "Lão giả, ngươi còn nhớ ta không?" Trần Lạc cười lạnh nói. "Mã phu, lão phu đem ngươi đưa đến Bổ Thiên giáo, tự hỏi đối ngươi có thành tựu nói tri ân, không cầu ngươi hồi báo lão phu cái gì, có thể ngươi vậy mà lang tâm cầu phế cáo trạng lão phu. Tốt một cái ác độc cùng đồ." Diệp Bán Tiên giận dữ, khí thế ầm vang một phát. "Vâng." Đoạn Chính Hoành nhìn chằm chằm vào hắn, thấy Diệp Bán Tiên phóng thích khí thế chấn áp Trần Lạc, hắn đại hỉ, cách không tát qua một cái, còn giống như đập rồi đem hắn đánh bay. Diệp Bán Tiên ngã xuống đất, miệng bên trong cốt cốt buốc lên máu, chỉ vào Đoạn Chính Hoành, một câu đều nói không nên lời. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến cùng phạm vào cái gì không thể tha thứ tội lớn. Đoạn Chính Hoành dám đối với hắn như vậy, không biết do hắn là giáo chủ sư minh sao? còn có Trần Lạc đến cùng lấy tội danh gì cáo chẳng hắn. Trình Thanh Loan càng là nhìn trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệnh, đại não anh minh. Tại trong mắt của nàng, Diệp Bán Tiên vẫn luôn là phóng đãng không bị trói buộc, trò chơi hồng trần cao nhân, làm sao có thể bị người đập con ruồi như thế đánh bay? Trình Thanh Loan cũng không nghĩ một chút, Diệp Bán Tiên chỉ là nho nhỏ chấp sự, liền trưởng lão đều không phải là. Đoạn Chính Hành là đường đường chính chính nội môn trưởng lão, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc, dùng trời cùng đất để hình dung đều chút nào không đủ. Diệp Bán Tiên, chấp pháp điện không phải địa phương ngươi cản rỡ, cho bản tọa quỳ xuống đáp lời. Đoạn Chính Hành mặt không chút thay đổi nói, trong lòng mừng thầm không thôi, rốt cuộc tìm được thu thập Diệp Bán Tiên cơ hội, hắn há có thể dễ tha Diệp Bán Tiên. Diệp Bán Tiên lập tức gửi đi tin tức giao người, mặc dù không muốn tìm giáo chủ, bởi vì ân tình dùng một lần thiếu một lần, luôn có bị hao hết thời điểm, nhưng hắn biết hôm nay không tìm giáo chủ lời nói, hắn rất khó toàn cần toàn đuôi đi ra chấp pháp điện. Chương 78, thần hy chương 78, thần hy một tòa bế quan trong động phủ. Trong động phủ pháp tắc trật tự giống như thần liên, thần quang bành trướng, diễn hóa ra tam thiên đại thế giới, hiển thị rõ vô tận huyền diệu. Thần hy xếp bằng ở một tòa lưu ly liên đài bên trên, một bộ trắng thuần váy dài, mỗi lần hô hấp thổ nạp, hấp thu tam thiên đại thế giới vô tận năng lượng. Mở mắt ra trong nháy mắt, ánh mắt xuyên thủng hư không, phân ra một sợi ý niệm, dáng lâm chấp pháp điện. Sư muội cứu ta. Nhìn thấy thần hy xuất hiện, Diệp Bán Tiên một bên thổ huyết, một bên nước mắt lưng tròng cầu cứu, bộ dáng kia, muốn bao nhiêu thảm liền có nhiều thảm. Thần hy trầm mặc không nói, xếp bằng ở trên đài sen. Nàng dung mạo rất kinh diễm, nhưng trên người nàng có cỗ huyền diệu đạo vận, thấy được nàng người, sẽ tự động xem nhẹ nàng hình dạng. Bái thấy giáo chủ. Đoạn Chính Hành biến sắc, đi xuống trưởng lão bảo tọa, không mình hành lễ. Nói, thần hy lời ít mà ý nhiều. Sư muội, là tên tiểu xuất sinh này, tính cả Đoạn Chính Hành lao thất phu này vu hăng ta. Diệp Bán Tiên chỉ vào Trần Lạc nói rằng, Trần Lạc, xuất sinh gọi ai đó? Xuất sinh bảo ngươi. Xuất sinh kia gọi ta làm cái gì? Phốc thử. Nghiêm túc như Đoạn Chính Hành, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi ngươi ngươi. Diệp Bán Tiên chỉ vào Trần Lạc, giận không kìm được. Lão xuất sinh, ngươi dù sao cũng là tu luyện có thành tiểu tiên sư, vậy mà cùng lưu manh vô lại như thế, ngươi nói ngươi còn tu cái gì tiên? Ngươi sao không đi chết đi? Trần Lạc chế giễu lại. Kỳ thực một mực lưu ý thần hy, muốn biết nàng đối Diệp Bán Tiên là thái độ gì, hắn tốt tùy thời điều chỉnh sách lược. Chỉ là nhìn một chút, Trần Lạc vậy mà cái gì đều không nhìn ra. Kỳ quái hơn chính là, hắn rõ ràng thấy được thần hy hình dạng, thế nhưng lại thế nào cũng không có ấn tượng, dường như nhìn qua một lần là quên, tại não hải không để lại một tia dấu vết. T. Đám người hít một hơi lãnh khí, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Trần Lạc. Ngay trước giáo chủ mặt, cũng dám như thế mắng Diệp Bán Tiên, Trần Lạc không muốn sống đúng không? Nghĩ đến Trần Lạc khả năng không biết rõ Diệp Bán Tiên cùng thần hy quan hệ, kia không sao. Không đúng, có việc. Trần Lạc dám tại giáo chủ trước mặt làm càn, đó cũng là tội chết. Lá gan cũng quá mập, trước kia tiến vào chấp pháp điện người, liền xem như luyện khí sĩ đệ tử, cũng muốn nơm nớp lo sợ. Chớ nói chi là giáo chủ nàng lão nhân gia còn ở lại chỗ này đấy. Thần hy kinh ngạc nhìn Trần Lạc một cái, hiển nhiên cũng không ngờ tới Trần Lạc lá gan lớn như thế, còn giấu không ít tiểu tâm tư. Nhưng nhìn tới Trần Lạc khí vận, nàng lại bình thường trở lại. Hóa ra là không sợ ma chết sớm, kia không sao. Nàng thần du đại thiên thế giới, tự nhiên gặp rồi muôn hình muôn vẻ người. Có ít người chính là trời sinh không sợ chết. Thần hy trầm ngâm một lát, nói, ngươi muốn cái gì? Lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nàng định cho Trần Lạc một chút bồi thường xong việc. Sư muội không thể. Diệp Bán Tiên nổi giận, bi phẫn nói, cái này lang tâm cẩu phế nhỏ xúc vật, dám liên hợp Đoạn Chính Hành vu hăng ta, sư muội làm sao còn cấp bọn hắn bảo vận? Không nên là ta chủ trì công đạo sao? Thần hy, ngươi mình làm chuyện gì, trong lòng mình không có điểm số sao? Diệp Bán Tiên thật đúng là không có nửa điểm số, bởi vì hắn vốn chính là tự tư lại người dối trá, khoác lác chính nghĩa, căn bản không cảm thấy mình có lỗi. Cho nên hắn đương nhiên cho rằng sai chỉ có người khác. Mã Phu, ngươi thực sự quá phận. Trình Thanh Loan cũng nổi giận nói. Diệp Bán Tiên thật là đem không có chút nào tư chất Trần Lạc đưa đến bổ thiên giáo tu tiên, đây là thành đạo tri ân, như là ân cùng tái tạo. Trần Lạc không cảm động đến rơi nước mắt, cũng dám vu hãm Diệp Bán Tiên, thật sự là phát rồ. Ta chỗ nào quá mức? Trần Lạc lườm nàng một cái, hỏi. Đừng quên là ai dẫn ngươi đến bổ thiên giáo. Trình Thanh Loan mặt như phủ băng, cảm thấy Trần Lạc quả thực đáng chết. Ta đương nhiên quên không được, ngốc thiếu. Liên tình huống như thế nào đều làm không rõ ràng liền chỉ trích hắn. Trình Thanh Loan nói dễ nghe điểm là đơn thuần, thiện lương, rất có chính nghĩa, kỳ thực chính là ngốc thiếu. Bị người bán, còn giúp người khác kiếm tiền. Ngươi ngươi ngươi. Trình Thanh Loan khí đến sắc mặt đỏ bừng, đều có chút khống chế không nổi tự thân huyết mạch chi lực, toàn thân toát ra một cỗ vỏ quýt hỏa diễm. Ân, ngươi thức tỉnh huyết mạch, trở thành luyện khí sĩ. Trần Lạc kinh ngạc nói. Lúc này mới đã qua một tháng, Trình Thanh Loan liền theo chân khí cảnh trở thành luyện khí sĩ, đây cũng quá nhanh hơn. Không tệ, Mã Phu, ta tất sát ngươi, là Diệp lao tiền bối rửa sạch quất đủ. Trình Thanh Loan trong mắt chứa sát ý nói rằng, Diệp Bán Tiên tốt bao nhiêu một cái tiền bối a, rõ ràng là luyện khí sĩ, lại không có chút nào giá đỡ, đối mặt hai cũng hiền lành, mặc dù có chút tiểu ma bệnh, nhưng Diệp Bán Tiên là không câu nệ tiểu tiết cao nhân tiền bối, đem nàng theo phàm gian giới đưa đến tu tiên thế giới, như là tái tạo tri ân, nàng đời này đều khó mà hồi báo Diệp Bán Tiên đại ân đại đức, thật sự là không cứu nổi. Trần Lạc lắc đầu, cảm thấy Trình Thanh Loan ngốc bạch ngọt đến đáng sợ, đồng thời cũng thầm mắng Diệp Bán Tiên thủ đoạn âm động, cướp đoạt Trình Thanh Loan khí vận còn chưa đủ, còn muốn cho Trình Thanh Loan mang ơn, cả đời đều muốn là cái này hai ông cháu kính dâng. Nghĩ đến, Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía thần hy, giáo chủ, lão già này tại kiểm tra thiên phú pháp khí bên trên động tay chân, việc này ngươi có quản hay không? Thần Hy trầm mặc không nói. Chiêu thu đệ tử liên quan đến thần giáo Tân Hỏa truyền thừa, việc này tuyệt đối không thể có bất kỳ gian lận hành vi, người vi phạm cùng phản giáo không khác, toàn bộ tru sát. Cho nên nàng muốn mặc kệ đều không được. Nhưng nàng thật không muốn quản. Nhân gian tranh đấu không đáng, chỉ sẽ ảnh hưởng nàng tu tiên, nàng chỉ muốn tu tiên. Thần Hy hai mắt nhắm lại. Cơ hội nàng đã cho Diệp Bán Tiên, là Diệp Bán Tiên không biết rõ chân quý, chính mình dẫn xuất họa chính mình bãi bình. Diệp Bán Tiên vẻ mặt hoảng hốt, nổi giận nói, không có bằng chứng không chứng, ngươi không cần trống rỗng nói xấu. Hắn không cảm thấy cái này có cái gì. Trần Lạc yêu ngạo như vậy, hắn không giết Trần Lạc, đã là chính mình trong lòng còn có thiện niệm, không cùng Trần Lạc chấp nhận. Cho Trần Lạc động chút tay chân, chỉ là không quen nhìn Trần Lạc cuồng vọng, cho Trần Lạc một chút giáo huấn mà thôi. Muốn là nghĩ như vậy, Diệp Bán Tiên có thể không dám nói ra. Bởi vì hắn biết có một số việc có thể làm không thể nói. Tại kiểm tra thiên phú pháp khí bên trên động tay chân là cùng phản giáo cùng cấp tội lớn, nếu là hắn thừa nhận, vậy hắn liền xong rồi. Diệp Bán Tiên càng nghĩ càng hoảng, còn hơi nghi hoặc một chút. Trần Lạc một phàm nhân, là làm sao biết chính mình có tiên duyên, là làm sao biết tại kiểm tra thiên phú pháp khí bên trên động tay chân là phạm pháp sự tình. Cái này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Còn có chính là, Trần Lạc cáo cái gì chạng a hắn nhưng là luyện khí tam trọng thiên biên mãn tu sĩ, là bình thường phàm nhân đều sẽ e ngại hắn. Coi như biết, đoán chừng cũng không dám đâm tới chấp pháp điện trước mặt, nhiều lắm là chính là đem thủ nhớ kỹ. Mà hắn không sợ nhất bị địch nhân mang thủ. Lao giả, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi không thừa nhận hữu dụng không? Trần Lạc cười lạnh nói. Diệp Bán Tiên không hổ là có hãm hại lừa gạt tiên phú người, làm việc hẹp hòi, không ra gì. Hắn có tiên hay không duyên kiểm chắc một chút liền biết, còn có giáo chủ và Đoạn Chính Hoành cũng khẳng định nhìn ra được. Liền cái này Diệp Bán Tiên thế mà còn không thừa nhận. Cái gì nhân chứng vật chứng? Tiểu tử, đừng quên là ta đem ngươi đưa đến bổ thiên giáo. Diệp Bán Tiên nghiêm nghị nói. Ta chính là nhân chứng vật chứng, còn có ngươi theo thế gian mang tới người đều là. Ta Trần Lạc cũng không phải người thối chuột có thể uy hiếp, nghe rõ chưa lão giả? Trần Lạc không muốn cùng hắn nói dóc, không nhịn được trả lời một câu, nhìn về phía Đoạn Chính Hành, nói rằng, trưởng lão ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh tuyên bố hắn tội ác đem hắn đánh cho hồn phi phách tán a. Đoạn Chính Hành, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Đoạn Chính Hành bất lực nhả rẽn, cảm giác hôm nay gặp phải một cái lấy làm kỳ ba. Chấp pháp điện bên trong đệ tử, vẻ mặt kính nể nhìn xem Trần Lạc. Quá có gan. Bọn hắn là luyện khí sĩ, nhưng là thấy tới trưởng lão cũng lơm lớm lo sợ, cung cung kính kính. Chỉ vì trưởng lão thật quá mạnh, có thể xưng như thần tồn tại. Trưởng lão, Trần Lạc lần nữa thúc giục. Người trẻ tuổi an tâm chớ nổi, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Đoạn Chính Hoành bất đắc dĩ nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thần Hy. Diệp Bán Tiên là Thần Hy sư minh, coi như Diệp Bán Tiên phản giáo, đó cũng là từ Thần Hy để ý tới. Dù sao Thần Hy là chân chính đắc đạo tiên nhân, hắn cũng không muốn bị Thần Hy nhớ thương. Chương 79, cầu nguyện nào có dọa dẫm ngươi lão già thực sự chương 79, cầu nguyện nào có dọa dẫm ngươi lão già thực sự Thần Hy ánh mắt rơi vào Diệp Bán Tiên trên thân. Diệp Bán Tiên đại náo anh minh. Tối chuẩn. Diệp Bán Tiên khoác lác không câu nệ tiểu tiết, khám phá hồng trần, cả đời tiêu dao không bị trói buộc. Trần Lạc thế mà mắng hắn tối chuột. Một cơn lửa giận theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trình Thanh Loan cũng rất mập bức, đứng tại chỗ như bị sét đánh. Náo hải hiện hiện làm sao có thể bốn chữ lớn. Trong lòng nàng, Diệp Bán Tiên thật là cao nhân tiền bối, làm sao lại làm loại sự tình này? Nói đi ngươi muốn cái gì? Thần Hy thở dài trong lòng một tiếng, hỏi lần nữa. Đoạn Chính Hoành truyền âm nói, tiểu tử thấy tốt thì lấy. Trần Lạc sắc mặt một hồi biến ảo, có chút không cam tâm, nhưng cũng biết chứng chọi đá. Nếu là hắn lại không thấy tốt thì lấy, đoán chừng Đoạn Chính Hành cái thứ nhất trở tay xử lý hắn. Về phần tại sao là Đoạn Chính Hành, vậy dĩ nhiên là bởi vì Thần Hy quá siêu nhiên. Đoạn Chính Hành là chấp pháp điện trưởng lão, giết hắn, cho hắn theo nói xấu chi tội, vậy hắn liền chết vô ích. Nghĩ tới đây, Trần Lạc nói rằng, ta muốn thoát thai niết bàn bảo vật, còn muốn một cái đao loại pháp khí, một cái phòng ngự pháp khí, hai bộ pháp khí quần áo, có thể tăng lên pháp lực cùng linh hồn đan dược các 10 bình, 100 triệu linh tinh, còn có giáo chủ ngươi thu ta làm đồ đệ a. Thần Hy, đám người biết ngươi là không lo không sợ chết mãn phu, nhưng quả thực không ngờ tới, ngươi vẫn là hầu tử. Cái này tử leo cũng quá trượt. Thế nào không đi cầu nguyện đâu? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Tiểu tử ngươi đây là tại công phu sư tử ngoạn, ngươi tại sao không đi cầu nguyện? Diệp Bán Tiên tức giận tới mức tiếp giơ chân, giận dâu tóc trương. Lúc này hắn rất hối hận, sớm biết Trần Lạc lá gan lớn như thế, biết nhiều như vậy, lúc trước hắn liền không nên trong lòng còn có thiện niệm, đem Trần Lạc đưa đến bổ thiên giáo. Cầu nguyện nơi nào có vạch trần ngươi lão già thực sự? Trần Lạc trầm trọng nói. Đáng người. Kia xác thực, cầu nguyện bạn thế cũng không có khả năng đạt được nhiều đồ như vậy. Giáo chủ, điều kiện ta mở, ngươi liền nói có cho hay không a? Trần Lạc nói. Không cho. Thần Hy liền chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Vậy ngươi giết ta đi, ngược lại ta cũng đấu không lại các ngươi. Trần Lạc hai tay một đám, rất là lưu manh. Sau khi chết mở lại, hắn liền đem việc này tuyên dương ra ngoài, sau đó lại đến chấp pháp điện cáo trạng. Hắn cũng không tin, chính mình làm cho đầy giáo đều biết, còn không đánh chết Diệp Bán Tiên. Sư Minh, việc này bởi vì ngươi mà lên, làm từ ngươi mà kết thúc. Thần Hy dứt lời, trực tiếp biến mất tại chỗ. Mong muốn nàng bồi thường, kia là tuyệt đối không thể. Trần Lạc đừng nghĩ theo nàng nơi này cầm tới một cái linh tinh. Lão giả, sư muội của ngươi vứt xuống ngươi mặc kệ, ngươi là muốn bồi thường vẫn là muốn chết? Trần Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Hồng hộc, hồng hộc. Diệp Bán Tiên giận dâu tóc trương, hồng hộc thở hổn hển, ánh mắt quả thực muốn giết người. Đoạn Chính Hành trở tay tát qua một cái, giáo chủ không tại, Diệp Bán Tiên cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Khi hắn không tồn tại sao? Đoạn Chính Hành cũng đã nhìn ra, Diệp Bán Tiên tại giáo chủ trong lòng có chút địa vị, nhưng không nhiều. Chỉ cần hắn không đem người giết chết làm tàn, như vậy vấn đề không lớn. Tiểu xuất sinh, ngươi mơ tưởng theo lão phu nơi này đạt được nửa cái tử. Diệp Bán Tiên phẫn nộ quát. Liên tính là gì cũng không thường thường, hắn không tin Đoạn Chính Hoành dám đem thế nào. Trưởng lão, ngươi chiếu theo pháp luật làm việc a. Trần Lạc cũng không cùng hắn nói nhảm. Đoạn Chính Hoành trầm ngâm một chút, nói, Diệp Bán Tiên, ngươi cũng nhìn thấy, hắn chính là không sợ chết mãng phu, không bồi thường, việc này liền không qua được, ngươi cũng đừng cùng ta đùa nghịch vượng, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta còn không rõ ràng làm sao. Diệp Bán Tiên người đều tê. Đoạn Chính Hoành sẽ không giết hắn, điểm này hắn xác định. Thật là chính như Đoạn Chính Hoành nói tới, Trần Lạc cửa này hắn không qua được á. Trần Lạc không sợ hắn, không sợ Đoạn Chính Hoành, cũng không sợ Thần Hy. Việc này nếu là truyền đi, Thần Hy đoán chừng sẽ không lại quan tâm đến nó làm gì. Ta nhất bồi thường nhiều ngươi một cái pháp khí. Hạ phẩm. Một câu tiếp theo hắn không nói, sợ Trần Lạc biết pháp khí khác nhau, cùng hắn muốn cực phẩm pháp khí. Trưởng lão, ngươi thế nào như vậy kéo dài? Có thể hay không thẳng thắn chút đem lão già này đánh giết? Trần Lạc thúc giục nói. Đoạn Chính Hoành, tiểu tử ngươi. Đoạn Chính Hoành hít thở sâu một hơi, từ trên trời giáng xuống, một cước đem Diệp Bán Tiên giẫm tại dưới chân, vơ vét Diệp Bán Tiên trên thân tất cả mọi thứ. Không cần, ngươi mau dừng tay, kia là ta cho Tôn Nhi chuẩn bị niết bàn bảo vật. Diệp Bán Tiên điên cuồng giãy giụa, nhưng là tại Đoạn Chính Hoành sắt dưới chân, Diệp Bán Tiên chỉ còn lại vô năng cùng nộ. Ngươi lại có Phượng Hoàng huyết. Đoạn Chính Hoành giải khai hắn chữ vật giới chỉ, kinh ngạc nói: "Phải biết Phượng Hoàng thật là thần thú, thực lực cường đại tuyệt luân, trưởng thành Phượng Hoàng có tiên thực lực. Đương nhiên, kia là thuần huyết thần thú Phượng Hoàng. Diệp Bán Tiên giọt này Phượng Hoàng huyết không phải, hơn nữa thần tính trôi qua nghiêm trọng, đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối Trần Lạc tác dụng có thể quá lớn, có thể trợ Trần Lạc hoàn mỹ niết bàn. Tiểu tử ngươi đụng đại cơ duyên." Đoạn Chính Hoành cảm khái nói, đem Phượng Hoàng huyết vứt cho Trần Lạc. Có điểm này Phượng Hoàng huyết, Trần Lạc linh cốt nhất định có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể lộ sắc thành linh thể, tương lai tiềm lực rộng lớn. Không đủ. Trần Lạc lắc đầu. Tiểu tử, một giọt này Phượng Hoàng huyết liền là bảo vật vô giá. Nghĩ đến Trần Lạc là phàm nhân, khả năng không hiểu rõ Phượng Hoàng huyết chân quý. Hắn nói bổ sung, giọt này Phượng Hoàng huyết, ngươi ra giá 300 triệu linh tinh cũng có người mua sắm, thêm ra kia 2 ức, đầy đủ ngươi mua sắm thứ khác. Trường lão, giọt này Phượng Hoàng huyết là thoát thai niết bàn bảo vật, mặc kệ giá trị nhiều ít nó đều là, cho nên những vật khác như thế không thể thiếu. Trần Lạc nghiêm túc nói rằng. Kỳ thực trái tim nhỏ đã phanh phanh ngậy. Thật nhìn không ra, lão giả này có tiền như vậy. Hôm nay nên hắn phát tài. Hảo tiểu tử. Đoạn Chính Hoành bị hắn lời này cứng rắn không mấy giây, thì bị nghĩ lại, cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn tiếp tục xem xét Diệp Bán Tiên túi chữ vật, nhìn xem bên trong trung lớn, hắn nhíu mày, âm thầm chuyển tin giao lưu một phen. Bên trong đồ vật không đủ ngươi cần thiết bồi thường, Diệp Bán Tiên còn ngược thiếu ngươi 300 vạn linh tinh. Nhẫn chữ vật cấm chế ta đã xóa đi, ngươi nhỏ máu liền có thể sử dụng. Đoạn Chính Hoành đem toàn bộ nhẫn chữ vật ném cho Trần Lạc. Đa tạ trưởng lão. Trần Lạc cảm kích nói. Đoạn Chính Hoành khoát tay áo, hắn không trông cậy vào Trần Lạc cảm kích, chỉ hy vọng về sau gặp lại loại sự tình này, Trần Lạc có thể khách khí với hắn một chút. Trần Lạc cũng tới đi đá Diệp Bán Tiên mấy cước, chuyên đá hắn xỏ não. Lão giả, còn lại ngươi muốn trong vòng 3 ngày trả hết nợ, không phải ngươi liền đợi đến ta lần nữa đem ngươi cáo bên trên chấp pháp điện. Dứt lời, Trần Lạc nên ngang đi. Thật sự là đầu hào hắn a, ta giáo liền cần nhân tài như vậy. Đoạn Chính Hoành bùi ngùi mãi thôi. Đệ tử còn lại không khỏi liên tục gật đầu. Nếu là bổ thiên giáo nhiều mấy cái Trần Lạc nhân tài như vậy, bọn hắn cũng không cần hàng ngày ăn không ngồi chờ. Đáng tiếc không có. Bổ thiên giáo đệ tử tuy nhiều, nhưng cả đám đều bảo vệ chặt giáo quy, dù cho làm vi phạm giáo quy sự tình, cũng biết hủy thi di tích, bọn hắn tra không được một chút manh mối. Dân già, bọn hắn liền không dậy nổi phí sức, mà bổ thiên giáo đám người cũng không tới báo án. Bổ thiên giáo chấp pháp điện dần dần biến thành bị lãng quên tồn tại. Bọn hắn thân làm chấp pháp điện người, quá muốn cho chấp pháp điện lần nữa vi lớn, nhường bổ thiên giáo trên dưới lần nữa cảm thụ một chút chấp pháp điện uy nghiêm. Diệp Bán Tiên ánh mắt oán độc nhìn xem Trần Lạc bóng lưng. Hắn sống gần ngàn năm, liền không có bị thua thiệt lớn như vậy, hắn sẽ không bỏ qua Trần Lạc. Hắn đồ vật, Trần Lạc tuyệt đối là có mệnh cầm mất mạng hoa. Chương 80, thoát thai niết bàn chương 80, thoát thai niết bàn. Trần Lạc đi chấp sự điện, đem Bạch Thừa Tuyên đầu người đưa trước đi, đổi một khối ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài. Ngay sau đó xin tu luyện độc phủ, chấp sự điện đệ tử cũng không khó xử, lập tức giúp Trần Lạc đăng ký. Sư đệ, đi lên. Một vị nữ đệ tử tế ra phi kiếm, mời Trần Lạc đi lên. Nơi này là tạm dịch khu vực, khoảng cách tu luyện độc phủ vô cùng xa xôi. Dựa vào hai chân đi, Trần Lạc đoán chừng phải đi mấy chục năm. Cho nên bổ thiên giáo có quy định, phàm là xin tu luyện động phủ cơ hội tạm dịch đệ tử, đều để cho đệ tử chấp sự mang đến. Hơn nữa còn là nam mang nữ, nữ mang nam. Thoát thai niết bàn sinh tử khó liệu, nhường tạm dịch đệ tử thể nghiệm một thanh bị tiên tử mang theo ngự kiếm phi hành, cũng không uổng công đời này. Siêu. Phi kiếm hiện hiện một tầng hộ quang, tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo đột quang, trực trùng bất tiêu. Trần Lạc ánh mắt cơ hồ bắt giữ không đến cảnh sắc bên ngoài, từng đợt mùi thơm tại chóp mũi quanh quẩn, không khỏi một hồi tâm viên ý mã. Hắn nhìn thoáng qua cái này xinh đẹp sư tỷ, váy bồng bềnh, lộ ra một đoạn trắng non như ngọc cặp đùi đẹp. Vòng eo tinh tế, tròn vo mông, mái tóc đen nhánh, bóng lưng nguyện chuyển tuyệt luân. Chỉ là cái bóng lưng này cũng làm người ta một hồi xúc động. Trần Lạc gầm thầm lắc đầu, đem bất nhã hình tượng vùng ra náo hải, chính mình hormone quá thịnh vượng, nhìn thấy xinh đẹp sư tỷ liền không thể không muốn. Sư đệ, chúc ngươi niết bàn thành công, đến tiên đạo trường sinh. Hạ xuống một tòa trận pháp trước, xinh đẹp sư tỷ nhàn mẫn nghiêm túc nói, mượn sư tỷ cát ngôn, ta nhất định có thể công thành. Trần Lạc ủy quyền. Ân. Nhàn mẫn dạ, ngươi đi vào đi, bên trong có đệ tử sẽ an bài người tiến vào đạo phủ. Việc này liên quan nữ bổ thiên giáo truyền thừa, cho nên không người nào dám gây sự. Trần Lạc nói lời cảm tạ một câu, đi vào trận pháp, bên trong là một mảnh đồng bệnh tại trong đám mây dãy cung điện. Một vị nữ đệ tử ngự kiếm mà đến, dung nhan điệt lệ, chói lọi. Nàng mỉm cười mang Trần Lạc ngồi lên phi kiếm, bay vào trong đó một tòa bế quan tu luyện động phủ. Sư đệ, bế quan tu luyện động phủ không có thời gian hạn chế, cho đến ngươi thành công mới thôi, sau khi thành công, có thể ở bên trong tu luyện 3 ngày. Nàng nhắc nhở. Tạ sư tỷ nhắc nhở. Trần Lạc ôn quyền cảm tạ, đột nhiên cảm giác được bổ thiên giáo cũng không phải tàn nhẫn như vậy, vẫn rất giảm nhân tình vị. Ít ra trong chuyện này làm được rất không tệ. Trần Lạc đánh ra bốn phía, tứ phía vách tường cùng sàn nhà đều là mỹ ngọc đắp lên, phía trên khắc họa lấy xem không hiểu trận văn. Trong động phủ linh khí tràn đầy, mơ hồ có hóa thể lỏng xu thế. Trần Lạc xuất ra nhẫn chữ vật, nhỏ một giọt máu đi lên, thần niệm xem xét đồ vật bên trong. Đống cảm giác không còn gì để nói. Đoạn Chính Hoành nhìn hồi lâu, hợp lấy liền nhìn cái này rách dưới chuông lớn đúng không? Không sai, toàn bộ nhẫn chữ vật, dấu tuyết, chỉ có cái này chuông lớn. Liên một cái pháp khí, một cái linh tinh đều không có. Không thích hợp, một kẻ ra đời, không có khả năng nghèo như vậy, không phải là tài nguyên đều cho Trình Thanh Loan. Nghĩ như vậy, Trần Lạc thu hồi nhẫn chữ vật, điều chỉnh tốt tâm tính, duy nhất một lần nuốt 10 cái bách thảo đan luyện hóa. 3 ngày sau, Trần Lạc chung nuốt 30 mai bách thảo đan, thẳng đến cảm giác thể phách đã đạt tới bình cảnh, tiến không thể tiến, cái này mới dừng lại. Đem vượng hoàng huyết phóng xuất, oanh một tiếng, vượng hoàng huyết tựa như hóa thành một đầu thần hoàng, vô cánh muốn bay. Toàn bộ động phủ đều tràn ngập nóng bỏng ánh lửa. Trần Lạc quần áo trên người, chỉ là bình thường quần áo, một chút đốt liền không có. Chờ lấy được bồi thường khoản, liền lập tức mua sắm một bộ pháp khí quần áo. Trần Lạc thầm nghĩ, nhìn một chút vượng hoàng huyết, Trần Lạc không có lựa chọn nuốt, mà là trực tiếp thi triển tiên thiên huyền đạo độ thoát thai niết bàn thiên. Phượng hoàng huyết quá kinh khủng, ăn hết có thể sẽ đem nội tạng đốt không có. Ngược lại phóng xuất cũng có thể một chút xíu hấp thu, hiệu quả là giống nhau. Một bên khác, thời gian quay lại tới 3 ngày trước. Đoạn Chính Hoành một cước đem Diệp Bán Tiên đá ra chấp pháp điện, hài lòng rời đi. Lúc rời đi, con mắt nhìn một cái Trình Thanh Loan, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Tốt như vậy tiên miêu, hết lần này tới lần khác là Diệp Bán Tiên cháu trai vị hôn thê. Trình Thanh Loan cũng là ngốc, rõ ràng như vậy làm cục cũng nhìn không ra. Nếu như Trình Thanh Loan thông minh một chút, cùng Diệp Bán Tiên phân rõ giới hạn, vậy hắn khẳng định sẽ cho Trình Thanh Loan chủ trì công đạo, thậm chí thu Trình Thanh Loan làm đồ đệ. Dù sao Trình Thanh Loan có Thanh Loan huyết mạch, tương lai tiềm lực vô hạn. Đáng tiếc Trình Thanh Loan quá ngu, lại còn tại quan tâm Diệp Bán Tiên. Hắn một ngoại nhân cũng không tốt nói thêm cái gì, miễn cho nhiễm lên một thân canh, trong ngoài không phải người. Tiền bối ngài không có sao chứ? Không có việc gì, đáng hận à, lão phu hảo tâm dẫn hắn đến bổ thiên linh giáo, lại bị hắn bị cắn ngược lại một cái, lúc trước liền không nên mềm lòng. Diệp Bán Tiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hối hận. Hắn rất không thích Trần Lạc cuồng vọng vô tri, muốn cho hắn chút giáo huấn coi như xong, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới giết Trần Lạc. Có thể cũng bởi vì hắn nhất thời nhân từ nương tay, kém chút mất mạng. Tính mệnh là bảo vệ, thật là hắn trải qua sinh tử đạt được phượng hoàng huyết bị cướp đi. Đây chính là liên quan đến hắn tôn nhi có thể hay không niết bàn trọng sinh, thiên phú tiến thêm một bước mấu chốt. Còn có chiếc chuông lớn kia, nhìn như tàn phá linh khí, kỳ thực là một cái thiên khí. Cái này đồng dạng là hắn chuẩn bị lưu cho tôn nhi. Trọng yếu như vậy hai kiện bảo vật đều bị Trần Lạc cầm đi, có thể nghĩ Diệp Bán Tiên có nhiều phẫn nộ. Tiên bối, kia mãng phu chính là không sợ chết, toàn thân liền xương cốt nhất cứng rắn, hơn nữa tính tình tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không bỏ qua, lúc trước cũng bởi vì một chút thuế ruộng, cùng một cái đại tài tử không chết không thôi Trình Thanh Loan cũng có chút không cam lòng nói. Nàng mặc dù cảm thấy Diệp Bán Tiên tại kiểm chắc thiên phú pháp khí bên trên động tay chân không tốt, nhưng cuối cùng không phải là mang Trần Lạc đến bổ thiên giáo sao? Húng chi đây đều là Trần Lạc quá cuồng vọng, bất kính trưởng bối, Diệp Bán Tiên lúc này mới nho nhỏ cho Trần Lạc một chút giáo huấn. Nếu là đổi thành khác tiên sư, Trần Lạc dám như thế mạo phạm, sớm liền giết Trần Lạc. Trần Lạc không cảm ơn, ngược lại muốn đưa Diệp Bán Tiên vào chỗ chết, quả thực chính là chỉ mang thù không nhớ ân Bạch Nhã Lang. Là lão phu nhìn lầm. Diệp Bán Tiên sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý ấp ủ hắn đem Trình Thanh Loan đưa về động phủ, lập tức đi tìm Trần Lạc. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, tốt nhất Trần Lạc còn chưa trở thành ngoại môn đệ tử. Nếu như chỉ là tạp dịch đệ tử, vậy hắn có thể tùy ý đánh giết, ai cũng không thể nói cái gì. Nhưng nếu như đã trở thành ngoại môn đệ tử, vậy hắn cũng không thể đem Trần Lạc thế nào, ít ra bên ngoài không thể. Dù sao hắn chỉ là ngoại môn một cái nhỏ chấp sự mà thôi, cũng không phải trưởng lão. Nói trắng ra là, hắn liền can thiệp ngoại môn đệ tử đều làm không được, chính là một cái người làm công. Diệp Bán Tiên đi vào Trần Lạc trụ sở, không thấy được người, lập tức chạy tới vườn linh dược. Trần Lạc đâu? Diệp Bán Tiên nghiêm nghị hỏi. Giờ phút này hắn đã không giả bộ được bất cần đời, cho chơi hồng trần cao nhân tư thái. Diệp Bán Tiên chỉ muốn nhanh lên bắt được Trần Lạc, đoạt lại tiên khí cùng phượng hoàng huyết. Hai thứ bảo vật này thật là liên quan đến tôn nhi có thể hay không quật khởi, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hứa An Nặc sắc mặt trắng nhợt, bị hắn khí tức cường đại chấn nhiếp, đặt mông ngồi sập xuống đất.